Chương 300, Bích Tiêu chiến Nam Cực, Nguyên Thủy thất bại, 1, chương 300, Bích Tiêu chiến Nam Cực, Nguyên Thủy thất bại, 1, Bích Tiêu đạo hữu không cảm thấy mình thật quá mức sao? Không nói lời gì đến ta đạo tràng, đánh giết ta tiểu đồng, đạo hữu là muốn gây ra Thánh Liên giáo cùng Xiển giáo đại chiến sao? Đối mặt Nam Cực tiên ông chất vấn Bích Tiêu có vẻ rất bình tĩnh, nàng vẻ mặt khinh thường nói, khai chiến thì khai chiến, chỉ là ta có thể đại biểu Thánh Liên giáo, ngươi có thể đại biểu Xiển giáo sao? Nam Cực tiên ông trong nháy mắt thì trầm mặc, Bích Tiêu là Bạch Cảnh thánh nhân sủng ái nhất đệ tử, cũng là Thánh Liên giáo tất cả thân truyền đệ tử tiểu sư muội. Hắn tại Thánh Liên giáo bên trong địa vị vẫn đúng là không phải hắn có thể so sánh. Nam Cực Tiên ông rất rõ ràng, chính mình tại lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt chẳng qua là tiện tay công cụ, nói lão sư tại Xiển giáo bên trong tín nhiệm nhất chính mình hẳn là không sai, nhưng nếu bàn về sủng ái, Quảng Thành Tử tuyệt đối ở trên hắn, thậm chí lão sư đối với Xích Tinh Tử cùng Thái Ức chú ý đều muốn đây đối hắn nhiều. Chớ nói chi là còn có cái thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên hóa hình, cái sau vượt cái trước Thanh Liên tử. Bởi vậy Nam Cực Tiên ông lời vừa rồi cũng bất quá là hù dọa một chút Bích Tiêu, tốt cho mình một bậc thang, ai mà biết được Bích Tiêu mà ngay cả cái bậc thềm cũng không nguyện ý cho. Dưới mắt thực sự là cưới hổ khó xuống, như lúc này không hề làm gì, sẽ chỉ làm mất mặt Xiển giáo. Nghĩ được như vậy, Nam Cực Tiên ông không do dự nữa, trong tay gậy chống trên mặt đất đột nhiên một chút, trong chốc lát, động phủ quanh mình hoa cỏ cây cối giống như bị lực lượng vô hình tỉnh lại. Nguyên bản tĩnh mịch rừng rậm nhận triệu hoán, phát ra trầm thấp quanh minh, thân cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, liên tiếp cất cao, trong nháy mắt, động phủ Nam Cực Tiên ông phụ cận đã bị từng cây cao tới vạn trượng đại thụ che trời lấp đầy, cành lá xen lẫn, che khuất bầu trời. Nhưng Bích Tiêu ngoài ý muốn là, những đại thụ này cũng không phải là lộn xộn, mà là lẫn nhau hô ứng, thân cây ở giữa mơ hồ lưu động huyền ảo linh quang, tạo thành một tòa rộng rãi mà kỳ lạ pháp trận. Bích Tiêu trừ ra là Bạch Cảnh thân truyền đệ tử bên ngoài, hay là Thông Thiên giáo chủ ký danh đệ tử, nàng theo Thông Thiên giáo chủ chỗ nào học được tiệt giáo trận pháp chân truyền, tự nhiên năng lực nhìn ra đạo này trận pháp chỗ bất phàm. Này Nam Cực Tiên ông vẫn có chút bản lãnh. Bích Tiêu tại thầm nghĩ nói. Mà lúc này, trung ương trận pháp, Nam Cực Tiên ông sừng sững như núi, khí thế đột nhiên kéo lên, hắn chậm rãi giơ lên trong tay gậy trống, gậy nhọn lóe ra điểm điểm xanh biếc chỉ riêng mang, như là ngày xuân mới sinh chi nảy sinh, tràn đầy vô tận sức sống. Trung quanh đại thụ tùy theo cập mình, cành lá chập chờn, vô số nhỏ vụn điểm sáng màu xanh lục theo bốn phương tám hướng tụ đến, huyền như ngân hà treo ngược, đều dung nhập gậy trống trong. Nam Cực Tiên ông ánh mắt ngưng tụ, râu tóc phi dương, hét lớn một tiếng, ngọc thanh nhất mục thần quang, đi. Nam Cực Tiên ông vừa dứt lời, một đạo sáng chói hào quang màu xanh biếc từ gậy trống bắn ra, mang theo vô song khí thế đánh phía đối diện Bích Tiêu. Bích Tiêu đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền, đối mặt này kinh thiên nhất kích, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngưng trọng. Đạo này ngọc thanh nhất mục thần quang nhìn như nhu hòa, sức sống rạng rỡ, giống như có thể làm cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hồi sinh, có người chết sống lại thịt mọc từ xương hiệu quả, kỳ thực không phải, này thần quang trong giấu giếm sắc cơ. Đạo này xanh biếc chỉ riêng mang chính là ất mộc tinh khí ngưng tụ mà thành, mặc dù tràn ngập sức sống, lại năng lực tức đoạt sinh trong linh thể bản nguyên sức sống. Tại Hồng Hoang Thiên Địa, chỉ cần tu vi đạt tới Kim Tiên chi lưu thì có vô tận tuổi thọ, mặc dù tính danh còn trên sinh tử bộ, không phải thật chính tiêu giao, nhưng cũng không phải không cần lại vì tuổi thọ phát sầu. Nhưng sức sống cũng không cung cấp tại tuổi thọ, như tu sĩ thể nội sức sống bị đều rút khô, vẫn như cũ khó thoát vẫn lạc chi ách. Bích Tiêu biết rõ chiêu này khủng bố, không dám có chút chủ quan, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay lưu chuyển lên thánh khiết bạch quang, sau lưng hư không có hơi rung động, một đóa ba thập phẩm màu trắng liên đài đột nhiên hiện hiện. Liên đài trong suốt long lanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mang theo một tia siêu thoát trần thế thần vận. Bích Tiêu khẽ quát một tiếng, thánh liên tình thế. Liên đài nở rộ, một sợi thuần tịnh vô hạ bạch quang từ tâm sen bay xuống, giống thiên hà chút xuống, đón lấy đạo kia xanh biếc thần quang. Này bạch quang chính là Thánh Liên giáo chi cao thần thông Thánh Liên Tịnh Thế tinh túy, ẩn chứa bạch cảnh bản thể tam thập phẩm hỗn độn bạch liên một tia thần vận, chỉ có từng thấy bạch cảnh bản thể người, lại đạt được bạch cảnh chân truyền, tu hành bạch liên hỗn nguyên chân giải người mới có thể phong thích. Thánh Liên Tịnh Thế vừa ra năng lực tịnh hóa thế gian tất cả ô uế cùng tà ma, ngọc thanh nhất mục thần quang tuy mạnh, nhưng ở bạch quang bao phủ phía dưới, lại như băng tuyết tan rã, dường như trong nháy mắt ẩn chứa trong đó sức sống bị tịnh hóa sạch sẽ. Nam Cực Tiên ông thấy thế chấn động trong lòng, vội vàng cắt đứt cùng thần quang liên hệ, thể nội pháp lực một hồi cuộn cuộn, suýt nữa nhận phản vệ. Nam Cực Tiên ông trong lòng thất kinh, chính mình chiếm cứ lợi thế sân nhà, lại bị ất một pháp trận thúc đẩy ngọc thanh thần quang, lại bị đối phương như thế thoải mái hóa giải, này Thánh Liên giáo thần thông quả nhiên là đáng sợ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có, Nam Cực Tiên ông âm thầm cười khổ, nói thật, giờ phút này Nam Cực Tiên ông đã có chút ít hối hận vì mặt mũi tùy tiện ra tay hắn. Nhưng mà Bích Tiêu không còn nghi ngờ gì nữa, không định lúc này dừng tay, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay lần nữa kết ấn, động tác nhanh chóng mà kiên quyết, kia đám 30 phẩm màu trắng liên đài tại đỉnh đầu nàng khẽ giun lên, đột nhiên vỡ nát. Hóa thành 30 phiến trong suốt long lanh cánh hoa. Cánh hoa ngay lập tức hóa thành 30 tích màu trắng quang vũ, mỗi một giọt cũng tản ra tịnh hóa đại đạo chí cao uy năng, trôi nổi ở trong hư không, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vì Bích Tiêu tu vi thúc đẩy liên đài, có thể liên đài tiến một bước hóa thành quang vũ không còn nghi ngờ gì nữa đã là được ăn cả ngã về không, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức quanh người kịch liệt suy sụp, pháp lực gần như khô kiệt. Nay quang vũ hao hết Bích Tiêu toàn bộ lực lượng, như Nam Cực Tiên ông có thể lỡ chiêu này, Bích Tiêu thua không nghi ngờ. Nhưng mà Nam Cực Tiên ông lại cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, mỗi một giọt quang vũ cũng giống như gánh chịu tịnh hóa thiên địa vĩ lực, như bị đánh trúng, hắn một thân pháp lực thậm chí là đầu thượng tam hoa, hung trung ngũ khí đều đem bị trong nháy mắt tịnh hóa, hóa thành hư không. Bích Tiêu lạnh hừ một tiếng, phất phất tay, quang vũ liền chậm rãi hạ xuống, hư không vì đó và mèo. Ở trong mắt Nam Cực Tiên Ông lúc này giữa trời đất giống như chỉ còn kia 30 tích quang vũ đang nhấp nháy. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn chạy, nhưng mà quang vũ tốc độ vượt xa tưởng tượng, khóa chặt quanh người hắn khí cơ, tránh cũng không thể tránh. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư không đống nhiên vỡ ra, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hiện hiện, tản ra kinh khủng thánh uy, bàn tay to kia nhẹ nhàng vung lên, 30 tích quang vũ như bọt biển tiêu tán, vô thanh vô tức. Nam Cực Tiên Ông như chút được gánh nặng, vui vô cùng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng hô, "Lão sư!" Bích Tiêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, nàng lảo đảo sau lùi một bước, khí tức càng thêm mệt mỏi, không còn nghi ngờ gì nữa đã vô lực tái chiến. Chương 300, Bích Tiêu chiến Nam Cực, Nguyên Thủy thất bại, 2, chương 300, Bích Tiêu chiến Nam Cực, Nguyên Thủy thất bại, 2, nhưng Bích Tiêu còn không phải thế sao tùy tiện túi lầu người, phong thần trong Tam Tiêu vẫn là nguyên nhân căn bản nhất chính là Bích Tiêu đối với thánh nhân bất kính. Lúc này Bích Tiêu tự nhiên cũng sẽ không sợ, nàng cưỡng để một hơi chất vấn, "Ngọc Thanh thánh nhân, Thiên Điệu nhân Tam Đạo quyết định giao ước, thánh nhân không được can thiệp phong thần lực tiếp, thánh người vì sao ra tay?" Người đang chất vấn ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào âm thanh từ không trung truyền đến. Bích Tiêu không dám chất vấn thánh nhân, chỉ là muốn hỏi thánh người vì sao nhúng tay phong thần lượng kiếp sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, thánh uy từ không trung rủ xuống, Bích Tiêu sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Thánh nhân đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Bất kính thánh nhân chết tiệt. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh người khí thế lại mạnh mấy phần. Bích Tiêu chỉ cảm thấy cơ thể sắp bị đè nát, nhưng mà một giây sau Bích Tiêu liền cảm giác được quanh thân thánh uy biến mất. Một tôn tứ túc thần đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, ngăn cách tất cả thánh uy. Bích Tiêu thấy thế lập tức thì có lực lượng, nàng bị ép cong lưng thẳng tắp, giơ tay chỉ nhìn Côn Luân Sơn phương hướng nói ra, "Nguyên Thủy, ngươi sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi có bản lĩnh liền rách sư tôn ta tứ cực phương tôn." Doanh Châu Tiên Đạo, Bạch Cảnh nghe được Bích Tiêu lời nói, lập tức sạm mặt lại. Chuyện hôm nay nói cho cùng là Bích Tiêu bởi vì một cái tín đồ đánh lên Nam Cực Tiên Ông đạo phủ, giết Nam Cực Tiên Ông tiểu đồng, đến nơi này liền đã đủ rồi, rốt cuộc Nam Cực Tiên Ông cũng không biết hắn tiểu đồng hành động. Cho dù Nam Cực Tiên Ông dạy bảo tiểu đồng phương thức có vấn đề, vậy cũng tội không đến tận đây. Bích Tiêu kém chút hủy Nam Cực Tiên Ông một thân đạo hạnh, làm quả thực thực qua một chút. Đương nhiên, Bạch Cảnh vốn là sủng ái Bích Tiêu, lại thêm hắn luôn luôn bao che khuyết điểm, cho dù Bích Tiêu làm quá lửa, Bạch Cảnh cũng sẽ không để Bích Tiêu nhận tổn thương gì. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận, Bạch Cảnh liền tranh thủ tứ cực phương tôn ném ra, che lại Bích Tiêu. Đến nơi này liền đã đủ rồi, Bích Tiêu mang theo Na Cha quay về, sự việc tiểu tính kết liễu. Ai mà biết được Bích Tiêu lại mở miệng khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này khiến Bạch Cảnh có chút bất đắc dĩ. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhìn tới bình thường còn là ta quá nhân từ, và Vân Tiêu bế quan kết thúc, nhường nàng đem Bích Tiêu treo lên đánh một trận. Nói xong Bạch Cảnh thở dài nói, đủ rồi, Bích Tiêu quay về đi. Bích Tiêu nghe được sư tôn lời nói, tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không nghĩ cứ như vậy phóng Bích Tiêu đi, hắn luôn luôn coi trọng mình mặt, bị Bích Tiêu cái này vãn bối như thế khiêu khích, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Một giây sau, chỉ thấy một đạo hỗn độn kiếm khí xé rách hư không đối với tứ cực phương tôn chém tới. Bích Tiêu không phải nói hắn không phá được tứ cực phương tôn sao? Nếu là có thánh nhân pháp lực gia trì, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhận chính mình là không phá nổi tứ cực phương tôn, nhưng dưới mắt này tứ cực phương tôn chỉ là đè vào Bích Tiêu trên đầu, không có chút nào pháp lực gia trì, hắn cũng không tin chính mình không phá nổi. Đường hỗn độn kiếm khí đụng trên tứ cực phương tôn, phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Thanh âm này vang vọng hồng hoang đại địa, sóng âm truyền bá chỗ, hư không xé rách, đất rung núi chuyển. Chỉ là sóng âm có thể nhấc lên khủng bố như thế tận thế cảnh tượng, có thể thấy được vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn là ra toàn lực. Nhưng mà tứ cực phương tôn lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một đạo bạch ngấn đều chưa từng lưu lại. Bạch Cảnh nhíu mày, cũng không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cách không thao túng tứ cực phương tôn, tứ cực phương tôn bốn chân lập tức cắm rễ ở Hồng Hoang Thiên Địa, chấn trụ Hồng Hoang Thiên Địa địa hỏa thủy phong, tận thế bình thường cảnh tượng trong nháy mắt lắng lại. Mắt thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc, hắn giờ khắc này vô cùng xác định, đỉnh kia đã vượt ra trong Hồng Hoang chí bảo phạm chủ, tuyệt đối đạt đến hỗn độn linh bảo cấp độ. Có thể cái này làm sao có khả năng? Bạch Cảnh dựa vào cái gì năng lực luyện chế ra hỗn độn linh bảo? Nhưng rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới vừa mới Bích Tiêu thi triển thần thông, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chủng bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bạch Cảnh bây giờ căn nguyên là hỗn độn linh căn, nói cách khác Bạch Cảnh cùng năm đó phụ thần khai thiên tích địa trước đó hỗn độn ma thần là một cái căn cước. Hỗn độn linh bảo chính là hỗn độn ma thần mới có thể khống chế linh bảo. Đương nhiên, không phải mỗi cái hỗn độn ma thần cũng có chính mình hỗn độn linh bảo, có hỗn độn linh bảo hỗn độn ma thần hai cánh tay có thể đếm đi qua, với lại những thứ này hỗn độn linh bảo đều là hỗn độn ma thần xen lẫn vật. Duy chỉ có Bạch Cảnh tứ cực phương tôn là từ tự luyện chế ra tới, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn từ sau thổ chỗ nào đạt được khí chi ma thần luân hồi ấn ký, đem luyện hóa sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với khí chi đại đạo cảm ngộ đã đạt đến chín thành. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, có bao nhiêu cái cấm chế, uy năng sẽ cùng tại có bao nhiêu cái cấm chế tiên thiên linh bảo. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lượng lớn công đức, không cách nào luyện chế ra hậu thiên công đức chí bảo, 49 đạo hậu thiên cấm chế hậu thiên chí bảo, theo trên uy năng mà nói chỉ so với có 48 đạo tiên thiên cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn một tia. Chỉ từ luyện khí trình độ đi lên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng thật ra là trên mặt cảnh. Bạch Cảnh luyện chế 48 đạo cấm chế cực phẩm hậu thiên linh bảo cũng chỉ có thể cùng 45 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo tương đương, 49 đạo cấm chế hậu thiên chí bảo chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng tứ cực phương tôn trong bị Bạch Cảnh rót vào theo hóa hình đến nay đạt được toàn bộ công đức, lại thêm vì thời không đại đạo thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Dương Mi tự mình luyện chế một phương trung thiên thế giới. Cả hai tăng theo cấp số cộng, công đức có thể trung thiên thế giới hoàn thành tiến hóa đạt đến đại thiên thế giới, lại thêm Bạch Cảnh hỗn độn linh căn căn nguyên, tứ cực phương tôn này mới có thể lộ sắc thành là hỗn độn linh bảo. Những thứ này nội tình Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, hắn chỉ cho là Bạch Cảnh đối với khí chi đại đạo cảm ngộ trên mình, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sinh ra một tia tan tác cảm giác. Hắn vung tay lên, mang đi Nam Cực Tiên Ông. Phải biết nơi này chính là Nam Cực Tiên Ông đạo tràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Nam Cực Tiên Ông mang đi, nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Bạch Cảnh thở dài, cũng đem Bích Tiêu cùng Na Cha mang về Doanh Châu Tiên Đạo. Chuyện hôm nay, tự nhiên chạy không thoát các thánh nhân con mắt. Tây Phương, Linh Sơn, Chuẩn Đề thở dài một hơi. Sư Minh, ngươi nói là gì Bạch Cảnh không có cùng Nguyên Thủy làm qua một hồi đâu? Nếu là Bạch Cảnh năng lực chém giết Nguyên Thủy một lần, thật là tốt biết bao a. Tiếp dẫn nhìn lướt qua nhà mình sư đệ không có nhiều lời, hắn vậy ngóng trông Bạch Cảnh cùng Nguyên Thủy năng lực đánh nhau, nhưng cũng không trở thành giống như gia sư đệ như vậy vội vàng. Thái Thanh Thiên, Thái Thanh lão tử thì là thở dài nhẹ nhõm. Hắn thật sự rất sợ nhị đệ nhất thời xúc động cùng Bạch Cảnh ra tay đánh nhau, như nhị đệ thật xuất thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất quan tương trợ, thân là huynh trưởng, vẫn không thể nhìn đệ đệ bị ngoại nhân bắt nạt ta. Chỉ là hắn một sáng ra tay, lỡ như bị thiên đạo nhìn ra thứ gì đến, hắn vô số 5 năm tháng lưu đồ rồi sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng may nhị đệ không có xúc động, Bạch Cảnh vậy đọc lấy cùng nhị đệ tình cũ, chưa từng trở mặt, chuyện này đối với Thái Thanh lão tử mà nói là đại hảo sự. Chương 301, địa đạo tử khí, lương thực mệnh mạch, 1, chương 301, địa đạo tử khí, lương thực mệnh mạch, 1, Bích Tiêu cùng Na Cha bị Bạch Cảnh cưỡng ép mang về Doanh Châu Tiên Đảo về sau, cắt liền cầm đoán, và Vân Tiêu sau khi xuất quan tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Bạch Cảnh còn có việc khác cần hoàn thành, không dành trả lời hai người. Bạch Cảnh vừa xài bước ra liền đi đến địa giới, Bạch Cảnh trên người vốn là lục đạo luân hồi một trong ngạ quỷ đạo đạo chủ tốt bị, lui tới tại đất giới tất nhiên là không nhận bất luận cái gì hạn chế. Gặp qua Bạch Cảnh thánh nhân. Bạch Cảnh vừa đến, vừa vận động phải Vu tộc đại vu từng giúp đỡ Si Vu Phong Bá. Phong Bá tự nhiên cũng là biết nhau Bạch Cảnh, mười phần cung kính cho Bạch Cảnh được rồi lễ. Bạch Cảnh khoát tay nào nói, không cần đa lễ, Phong Bá ngươi giúp ta chạy cái chân, đi huyết hải mời Minh Hà tới trước một lần. Là thánh nhân. Phong Bá đáp một tiếng liền hướng huyết hải bay đi. Mà Bạch Cảnh thì là trực tiếp đi tới Tam Sinh Thạch bên cạnh trong cung điện, hắn một bước vào cung điện, liền thấy hậu thổ lại cùng Bình Tâm Nương Nương tại đánh cờ. Cái này khiến Bạch Cảnh hơi kinh ngạc, hắn nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, Bình Tâm ngươi khi nào thích đánh cờ? Vốn sẽ phải thua Bình Tâm Nương Nương thấy Bạch Cảnh đến, trực tiếp đem bàn cờ xốc, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hậu thổ phất phất tay, thời gian tùy theo đảo ngược, thế cục lại trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Bạch Cảnh cười ha ha, Bình Tâm Nương Nương thì là vẻ mặt tức giận. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi đến ta địa phủ có thể là có chuyện. Hậu thổ mở miệng hỏi. Bạch Cảnh gật đầu nói, địa đạo trải qua nhiều năm như vậy thanh nén, khí vận ổn thịnh đến đỉnh điểm, cũng nên nếm thử vì địa đạo khí vận ngưng tụ một luồng hồng mông tử khí. Đạo hữu chính là địa đạo chi chủ, lại thêm tiên đạo cảnh tu vi, ngưng tụ một luồng hồng mông tử khí nên là thuận lý thành chương sự tình. Hồng mông tử khí cũng không giống như đạo hữu nói tốt như vậy ngưng tụ, vật này vừa danh xưng là đại đạo chi cơ, nhất định có hắn chỗ bất phàm, không dối gạt đạo hữu nói. Ta tại vừa mới đột phá thiên đạo cảnh lúc liền đã từng nếm thử ngưng tụ hồng mông tử khí, kết quả lại là thất bại. Hậu thổ nói, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, cho nên ta cho đạo hữu mang đến vật này. Nói xong, Bạch Cảnh xoay tay phải lại một mai ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Đây là ta chi đệ tử vì hồng mông tử khí thành thánh sau đó đối với hồng mông tử khí cảm ngộ, ta còn cố ý tự mình ra tay, theo hắn trong thức hải, lấy ra hắn đối với hồng mông tử khí đã hiểu, có vật này, đạo hữu nên có thể tương đối dễ dàng ngưng tụ ra thuộc về địa đạo hồng mông tử khí. Hậu thổ nghe vậy tiếp nhận ngọc giản vì thần thức quét qua, theo rồi nói ra, nếu đúng như ngọc giản này bên trong nói, ngưng tụ ra địa đạo hồng mông tử khí cũng không phải vấn đề gì, chỉ là đạo hữu vì sao muốn ta ngưng tụ hồng mông tử khí? Tự nhiên là vì cùng thiên đạo đánh lôi đài, địa phủ bây giờ còn có Phong Đô đại đế, Thái Sơn phủ quân, Thập Điện Diêm La, rất nhiều thần vị chưa từng viên mãn, vừa vặn chúng ta có thể mượn phong thần lượng tiếp đem những thứ này thần vị lấp đầy, về phần nói hồng mông tử khí tự nhiên là muốn cho Phong Đô đại đế. Bạch Cảnh nói xong, quay đầu nhìn về phía vừa vặn bay tới Minh Hà. Minh Hà thật xa thì nghe được Bạch Cảnh lời nói, kích động toàn thân run rẩy. Minh Hà có thể nói là hồng hoang một đám chuẩn thánh đỉnh phong đại năng bên trong tối tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại, lại thêm Minh Hà hay là lục đạo luân hồi một trong A-tu-la đạo đạo chủ, hắn nếu có được đến hồng mông tử khí, dường như có thể lập địa thành thánh. Bây giờ biết được chính mình có đạt được hồng mông tử khí cơ hội, Minh Hà không chút do dự biểu dậy rồi quyết tâm, hậu thổ nương nương, Bạch Cảnh thánh nhân, như Minh Hà có thể được đến này một luồng hồng mông tử khí, Minh Hà nguyện vì địa phủ sông pha khói lửa, không chối từ. Bạch Cảnh cười lấy vô vô Minh Hà bả vai nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nhiều nhất lại có thời gian 5 năm, Tây Kỳ liền sẽ khởi binh tạo phản, đến lúc đó cũng là phong thần lượng kiếp thu hoạch tu sĩ sinh mệnh thời điểm, cũng là ngươi chứng minh bản thân thời điểm. Nói xong Bạch Cảnh đối với hậu thổ gật đầu một cái, liền biến mất ở trong địa phủ. Tầm mắt đi vào Tây Kỳ. Tại Thiên Đạo Thiên Vị phía dưới, Khương Tử Nha vào Tây Kỳ sau đó, Tây Kỳ khí vận liên tục tăng lên, mưa thuận gió hòa, lương thực sản lượng lại sáng tạo cái mới cao. Tây Kỳ lúc này tự sản lương thực đã có thể khiến cho ba thành Tây Kỳ bách tính cũng ăn no rồi, nhưng đây đã là Tây Kỳ sản lương mức cực hạn. Sở dĩ sẽ như thế, cuối cùng là bởi vì chiều ca lương thực giá cả muốn thấp nhiều lắm, đặc biệt túc mễ, chiều ca có thiên hạ tốt nhất túc mễ hạt giống, trồng ra túc mễ hạt tròn đại không nói, nấu ra cháo còn đặc biệt thơm ngọt, càng mấu chốt là giá cả cực kỳ tiện nghi, hai cái đồng bối có thể mua một cân túc mễ, bởi vậy lúc này bách tính phần lớn vì túc mễ làm chủ ăn. Đại thương giá lương thực như thế tiện nghi, trồng trọt không bằng mua lương thực, điều này sẽ đưa đến Tây Kỳ rất nhiều bách tính tình nguyện mua sắm lương thực, cũng không nguyện ý chính mình trồng lương. Mặc dù Khương Tử Nha thông qua Tống Dị Nhân lấy ra không ít ưu tú hạt giống lương thực, nhưng trong đó cũng không bao gồm túc mễ, cũng đúng thế thật bây giờ Tây Kỳ lương thực khó khăn lắm năng lực thỏa mãn bách tính nhu cầu, không có lương thực nuôi quân nguyên nhân căn bản. Cơ Phát đối với cái này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể hướng Khương Tử Nha tìm xin giúp đỡ. Khương Tử Nha trầm tư một lát sau nói, muốn phá giải bây giờ cục diện, thứ nhất, Tây Kỳ muốn khống chế bách tính mua sắm đại thương lương thực số lượng, thứ hai, thì là muốn tăng lớn cường độ phụ cấp làm ruộng bách tính, để bọn hắn trồng trọt có thể kiếm được tiền. Cứ như vậy, Tây Kỳ bách tính mới biết đi làm ruộng, chúng ta cũng mới có thể có càng nhiều lương thực cung cấp binh sĩ dùng ăn. Cơ Phát nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại hỏi nói, vậy theo tướng phụ đến xem, nông hộ phụ cấp bao nhiêu tương đối phù hợp? Khương Tử Nha chìm suy nghĩ một chút nói, phụ cấp bao nhiêu, còn cần nhập gia tùy tục, ít nhất phải bảo đảm trồng trọt không thể để cho nông hộ lỗ vốn. Cơ Phát gật đầu một cái, quay đầu nhìn về bên cạnh thái giám hỏi, quốc khố bây giờ còn lại bao nhiêu vỏ sò cùng đồng bối? Thái giám lập tức hồi đáp, hồi hầu gia, ta Tây Kỳ quốc khố còn có hai tuyệt đối mai bối xác, một tuyệt đối mai đồng bối. Chỉ có như thế điểm. Của ta tư khố đâu? Ngài tư khố vỏ sò cùng đồng bối cộng lại, ước chừng một tuyệt đối mai. Cơ Phát cắn răng nói, ngươi lập tức chiêu cáo Tây Kỳ, phàm trồng trọt người, mỗi loại một mẫu đất, phụ cấp 10 mai bối xác, lại thuế ma tại trong vòng 2 năm giảm miễn một nửa, nhiều loại nhiều đến, ta muốn để Tây Kỳ bách tính cũng ăn được ta chính Tây Kỳ trồng ra lương thực, nếu là vỏ sò cùng đồng bối chưa đủ có thể bắt ta tư khố phụ cấp. Hầu ra, 10 mai bối xác phụ cấp có phải hay không quá nhiều rồi? Thái giám thận trọng hỏi. Ngươi một mực đi sắp đặt, còn lại không nên hỏi nhiều. Thái giám gật đầu một cái, đi làm. Rất nhanh, tất cả Tây Kỳ cũng nhận được Cơ Phát phía dưới phụ cấp lệnh. Nay phụ cấp lệnh vừa ra, tất cả Tây Kỳ bách tính cũng điên cuồng. Trùng một mẫu đất, phụ cấp 10 mai bối xác, trùng 20 mẫu, chính là 200 mai. 2 mai bối xác có thể mua 1 cân túc mễ, 200 mai bối xác đó chính là 100 cân túc mễ, tiết kiệm ăn, lại đào một ít rau dại cái gì, đủ một nhà 4 miệng người ăn một năm. Chớ nói chi là, chính mình trồng ở dưới lương thực còn chỉ cần giao một nửa thuế má, há không đẹp quá thay. Chương 301, địa đạo tử khí, lương thực mệnh mạch 2, chương 301, địa đạo tử khí, lương thực mệnh mạch 2, như thế tính toán, Tây Kỳ bách tính cũng ý thức được trồng trọt có thể phát tài, thế là Tây Kỳ nên đón trồng trọt triều dâng, lão bách tính môn hai mắt phát sáng, ngày đêm không dừng lại, tại trên thổ địa lao động. Thời gian nhoáng một cái, đến tháng trôi qua, Tây Kỳ hoang vu thổ địa, toàn bộ khai khẩn một lần, có tới 1000 vạn mẫu. Nhưng làm đại giá, Tây Kỳ quốc khố vỏ sò cùng đồng bối, trực tiếp thiếu một thứ mai, nhường vốn cũng không giàu có Tây Kỳ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngoại ô Tây Kỳ, nhìn mênh mông vô bờ ruộng đồng, Cơ Phát cười không ngậm mồm vào được, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, ta chính Tây Kỳ trồng ra lương thực, chỉ cần lương thực không nhận đại thương kiềm chế, Tây Kỳ thì có thể tự mình luyện binh triệt để thoát khỏi đại thương cản trở, lại thêm xiển giáo chúng tiên nhân tương trợ, Tây Kỳ nhất định có thể nổi dậy. Cơ Phát trong lòng hạ quyết tâm, năm nay đây chỉ là một bắt đầu, ngày sau Tây Kỳ tuyệt đối không lại hướng đại thương mua sắm lương thực, Tây Kỳ người nhất định phải ăn chính Tây Kỳ sinh ra lương thực. Mà Tây Kỳ làm tất cả đã sớm truyền đến triều ca, Đế Tân đang nhìn đến Tây Kỳ động tác sau nhịn không được nhíu mày, Tây Kỳ còn muốn cần lương ăn tự cấp tự túc. Bỏ mặc khai khẩn thổ địa, cái này không thể được, tiếp tục như vậy, há không muốn thoát ly đại thương nắm trong tay. Lương thực là người căn bản, nắm giữ lương thực thì nắm giữ tất cả. Chỉ cần ra miệng giá lương thực đầy đủ thấp, lương thực đủ nhiều thì nắm giữ một quốc gia mệnh mạch. Nhưng bây giờ, Tây Kỳ động tác, nhường Đế Tân phát giác được một tia không ổn. Tây Kỳ phía sau nên có cao nhân chỉ điểm. Nghĩ được như vậy, Đế Tân phản ứng đầu tiên chính là bí mật triệu Tỷ Can cùng Thương Dung Tiên Cung. Lúc này Tỷ Can trên danh nghĩa là bị thôi cùng ở nhà rảnh rỗi, bởi vậy mới biết bí mật triệu hắn vào cung. Tỷ Can nghe được Đế Tân triệu kiến, yên lặng mặc xong y phục, tiến cung gặp mặt Đế Tân. Đế Tân thấy Tỷ Can đến, đi thẳng vào vấn đề nói ra lo âu trong lòng. Tỷ Can nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, "Đại vương ngươi có biết ta đại thương bây giờ tổn lương bao nhiêu?" Đế Tân lắc đầu, này hắn còn thật không biết, thế là Đế Tân đưa mắt nhìn sang Thương Dung. Thương Dung ở trong lòng bản tính toán một cái chậm rãi mở miệng hồi đáp, "Hồi đại vương, đại thương đã ở các nơi xây dựng trên trăm tọa kho lương, đoán sơ qua, chí ít năng lực thỏa mãn đại thương bách tính 5 năm cần thiết." Tỷ Can khẽ mỉm cười nói, "Nhiều như vậy lương thực, bán cho cái khác chư hầu giá cả, nên còn có thể lại hàng a." Thương Dung đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nói, "Còn hàng sao?" Đối với lại hàng, nhưng cho Tây Kỳ giá cả một chướng, tăng tới một cái Tây Kỳ không thể thừa nhận số lượng. Đế Tân nghe đến nơi này bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu Tỷ Can kế này tàn nhẫn chỗ. Đế Tân ha ha cười nói, "Chú vương cùng thừa tướng một ngày trăm công ngàn việc, chuyện này thì giao cho Phí Trọng, Vưu Hồn đến xử lý đi." Phí Trọng, Vưu Hồn là đại thương ngọa long phượng sổ, làm việc tốt hai người không làm được, làm kiểu này tổn hại chuyện, nhất định có thể đem sự việc làm viên mãn. Sau đó Đế Tân triệu Phí Trọng Vưu Hồn tới trước, đem việc này nói cho bọn hắn nghe. Hôm sau, Long Đức Điện bên trên, Đế Tân ngay trước các thần trước mặt, lần nữa tự mình hạ chiếu lệnh, mệnh Phí Trọng, Vưu Hồn toàn quyền phụ trách Tây Kỳ lương thực lối ra sự tình. Phí Trọng, Vưu Hồn, tự nhiên là đồng ý ngay. Xuân đi thu đến, lại đến lương thực mùa thu hoạch, Tây Kỳ một năm tròn lao động dưới, 1000 vạn lần mẫu đất thu hoạch 2 tỷ cân lương thực. Tây Kỳ bây giờ có hơn 2000 vạn dân số, như vậy nhiều lương thực đầy đủ bách tính dùng ăn, thế là Cơ Phát không chút do dự lập tức hạ lệnh tăng cường quân bị. Theo Cơ Phát suy nghĩ, những năm qua đại thương đến lúc này, nên cùng cái khác chư hầu quốc hiệp đảm lương thực sự tình. Tất nhiên lương thực đã đủ dân chúng tự cấp tự túc, Tây Kỳ chỉ cần mua sắm quân đội cần thiết lương thực là được rồi. Đại thương giá lương thực luôn luôn rẻ tiền, thứ này cũng ngang với đại thương dùng ưu đãi giá lương thực thế Tây Kỳ nuôi quân. Nghĩ được như vậy, Cơ Phát thậm chí cũng bắt đầu ngóng trông triều ca người đến. Hàng năm vì lương thực vấn đề giá cả, các chư hầu đều sẽ nhiều mặt thám thính triều ca lương thực báo giá. Năm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cơ Phát phái ra đông đảo thám tử đi phụ cận chư hầu đất phong thám thính. Rất nhanh Cơ Phát thì xác nhận một tin tức, năm nay triều ca đem bán cho chư hầu lương thực thấp xuống 2,5%. Chuyện này đối với Tây Kỳ mà nói thế nhưng cái cự đại tin tức tốt. Cơ Phát khi biết tin tức này về sau, kích động đều muốn không ngủ được, hắn cảm thấy đây là Lao Thiên gia cũng tại trợ hắn. Một tháng sau, Phí Trọng, Bưu Hồn không xa vạn dặm đi tới Tây Kỳ. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha thiết tiến long trọng tiếp đại Phí Trọng, Bưu Hồn. Qua ba lần rượu, Phí Trọng cười lấy hỏi, Tây Ba Hầu, năm nay Tây Kỳ chuẩn bị nhập khẩu bao nhiêu lương thực à? Cơ Phát đã sớm thương lượng với Khương Tử Nha tốt mua sắm bao nhiêu lương thực, thế là hắn không chút do dự nói, chúng ta Tây Kỳ năm nay chuẩn bị mua sắm 2 tỷ cân lương thực. Bưu Hồn nghe vậy nhíu mày hỏi, 2 tỷ cân? Những năm qua đều là 3 tỷ cân, năm nay sao ít đi 1 tỷ cân lương? Cơ Phát cười cười nói, năm nay nhận được đại vương ân điển, ta Tây Kỳ mưa thuận gió hòa, lương thực thu hoạch tăng trưởng không ít, không cần mua sắm nhiều như vậy. Phí Trọng, Bưu Hồn liếc nhau, sau đó Phí Trọng ý vị thâm trường nói, đại vương trước khi chuẩn bị đi nói, các chư hầu mua lương, mua có thể nhiều hơn vì ưu đãi một ít nhiều, mua thiếu, giá cả coi như đắt một chút. Không biết năm nay giá lương thực muốn bao nhiêu vỏ sò một cân? Khương Tử Nha hỏi dò. Bưu Hồn giơ lên ba ngón tay nói, ba mai bối sát một cân, các ngươi muốn 2 tỷ cân, tổng một ước 5.000 vạn lần mai bối sát. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha nghe vậy tất cả đều sắc mặt đại biến, đại thương cho cái khác chư hầu giá lương thực rõ ràng là 1,5 vỏ sò một cân, sao đến Tây Kỳ trực tiếp lật ra một phen? Khương Tử Nha vội vàng nói, Phí đại nhân, Bưu đại nhân, năm ngoái giá lương thực hay là 2 vỏ sò một cân, năm nay sao một chút tăng lên gấp đôi? Bưu Hồn không thèm để ý chút nào nói ra, năm ngoái mưa thuận gió hòa, năm nay thiên tai liên tiếp phát sinh, giá lương thực tự nhiên giá cả quý một chút, Tây Bá Hầu các ngươi Tây Kỳ còn muốn hay không mua lương? Hai vị đại nhân, giá cả có thể lại hàng một ít. Khương Tử Nha thử nghiệm trả giá. Đây đã là giá thấp nhất, tiện nghi hơn, hai anh em chúng ta coi như báo cáo kết quả không được. Phí Trọng, Bưu Hồn vẻ mặt sao cũng được, Tây Kỳ có mua hay không, hoàn toàn sao cũng được, dù sao hắn đại thương lương thực hàng đẹp giá rẻ, không lo không ai mua. Khương Tử Nha còn có thể bảo trì bình thản, trái lại Cơ Phát lại là sắc mặt che lấp, giọng nói âm trầm nói, các ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, trực tiếp tăng vọt năm thành, ai có thể chịu được? Phí Trọng vẻ mặt sao cũng được, hàng năm thu hoạch khác nhau, tự nhiên giá cả cũng khác biệt, Tây Bá Hầu có mua hay không, không mua, chúng ta cũng không phục hồi. Cơ Phát nghe vậy sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại mới thật sự hiểu Khương Tử Nha nói lương thực nơi tay, trong lòng không lo là có ý gì. Này lương thực không mua không được, bằng không bọn hắn Tây Kỳ vừa mới chiêu mộ binh sĩ sợ là muốn giải tán. Rơi vào đường cùng, Cơ Phát chỉ có thể cưỡng chế nội tâm lửa giận, tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra, ba mai bối sắc một cân thực sự quá mắc, có thể giảm xuống một ít giá cả. Chương 302, từng bước ép sát, Tây Kỳ phản, 1, chương 302, từng bước ép sát, Tây Kỳ phản, 1, Tây Bá Hầu nghĩ giảm xuống bao nhiêu? Phí Trọng nhiều hứng thú mà hỏi. Ta tự nhiên là hy vọng có thể duy trì năm ngoái giá cả. Bưu Hồn nghe vậy cười ha ha, duy trì năm ngoái giá cả. Tây Bá Hầu đây là đang nói dẫn đi, ta đại thương trồng trọt, không cần nhân viên, không cần phân bón, không cần hạt giống, không cần tưới tiêu. Đây đều là phí tổn a, hai vỏ sò một cân giá lương thực tuyệt đối không thể. Kia giảm xuống nửa mai bồi sắc giá cả làm sao? Kia cũng không có khả năng, cho ngươi tối đa là nhóm giảm xuống 2 điểm vỏ sò giá cả, đây là ta đại thương danh giới cuối cùng. Nghe xong Phí Trọng Bưu Hồn lời nói, Cơ Phát đấy lòng lửa giận đã muốn ép không được. Khương Tử Nha vậy ở trong lòng mắng to hai người này, nhưng hắn rốt cuộc tu đạo nhiều năm, còn tính là bình tĩnh, để lại trong lòng nộ khí, sau đó Khương Tử Nha chắp tay nói, hai vị đại nhân có thể thư thả một ít thời gian, việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần thương lượng một chút. Phí Trọng cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, hắn gật đầu một cái vẻ mặt bình thản nói ra, chúng ta nhiều nhất chỉ cấp Tây Kỳ thất ngày thời gian, vượt qua kỳ hạn, sẽ phải trở về triều ca. Khương Tử Nha liên tục gật đầu xưng là. Cơ Phát nghe vậy cũng chỉ có thể sắp xếp người đi hầu hạ tốt Phí Trọng, Bưu Hồn. Đưa tiến hai người sau đó, Cơ Phát vẻ mặt tức giận nói với Khương Tử Nha, tướng phụ, Phí Trọng, Bưu Hồn khinh người quá đáng, rõ ràng năm nay mỗi cái chư hầu quốc giá lương thực cũng có giảm xuống, này Phí Trọng, Bưu Hồn hết lần này tới lần khác cho chúng ta Tây Kỳ lên giá. Hầu ra đường nội, này Phí Trọng Bưu Hồn ta tại triều ca thời điểm thì có nghe thấy, hai người này đều là lòng tham không đáy tiểu nhân, chắc là muốn mượn lần này bán lương trắng trợn vơ vét của cải. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp vòng qua hai bọn họ là được, hai bọn họ cho chúng ta Tây Kỳ giá lương thực hơi cao, kia ta Tây Kỳ liền đi cái khác chư hầu quốc mua sắm. Cái khác chư hầu quốc năm nay mua lương thực giá cả thế nhưng đây dĩ vãng thấp 2,5%, chúng ta theo năm trước giá cả mua vào, hẳn là vấn đề không lớn. Cơ Phát nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn cũng cảm thấy đi cái khác chư hầu quốc mua sắm là biện pháp tốt. Thế là Cơ Phát lập tức liên hệ đến Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, hỏi giá lương thực. Tam đại bá hầu vậy đã sớm nhận được đế tân chỉ lệnh, bọn hắn nghe xong Tây Kỳ muốn mua lương thực, ngay lập tức phái chuyên gia đến Tây Kỳ đàm. Có thể để Cơ Phát không ngờ rằng là Tam đại bá hầu giá lương thực lại cũng không rẻ. Đông Bá Hầu ra giá 1 cân lương thực 3 khối vỏ sò. Nam Bá Hầu ra giá 1 cân lương thực 3,5 khối vỏ sò. Bắc Bá Hầu ra giá 1 cân lương thực 4 khối vỏ sò. Nghe được Tam đại bá hầu báo giá, Cơ Phát mặt cũng tái rồi, tướng phụ, này Tam quốc đúng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn chẳng lẽ không biết môi hở răng lạnh đạo lý sao? Đế Tân chỉ nhằm vào ta Tây Kỳ, bọn hắn Tam Đại Bá Hầu sợ là căn bản không cảm giác được Đế Tân áp lực, tại sao có thể có môi hở răng lạnh cảm giác? Hiện tại bọn hắn năng lực nhìn thấy chính là ta Tây Kỳ thiếu lương, trong tay bọn họ có lương, năng lực hung hăng làm thịt chúng ta Tây Kỳ một bút. Nghe đến nơi này, Cơ Phát trầm mặc. Qua hồi lâu, Cơ Phát mới lên tiếng, tướng phụ Tam Đại Chư Hầu Vương, ra giá quá cao, chúng ta hay là tìm Phí Trọng, Vưu Hồn mua sắm lương thực đi. Khương Tử Nha gật đầu một cái, cùng Cơ Phát cùng đi gặp Phí Trọng, Vưu Hồn. Vừa thấy mặt Khương Tử Nha liền tiến lên một bước không mình hành lễ rồi nói ra, Phí đại nhân, Vưu đại nhân, hai cái tám phần vỏ sò một cân, Tây Kỳ mua sắm 2 tỷ cân lương thực. Vưu Hồn uống trà, chậm rãi nói, hiện tại còn không phải thế sao, hai cái tám phần vỏ sò một cân, là ba cái một phần vỏ sò một cân. Ba cái một phần vỏ sò một cân. Cơ Phát cố nén lửa giận, trước đó không phải còn một văn một cân, tại sao lại thay đổi? Phí Trọng coi như không thấy Cơ Phát muốn ăn người ánh mắt, vừa cười vừa nói, Tây Bá Hầu, giá lương thực là hội theo thời gian biến hóa, hầu ra mua thì mua, không mua ta đại thương vậy không bắt buộc. Cơ Phát nghe vậy cắn răng nói, ta Tây Kỳ, mua. Một tay giao tiền, một tay giao lương, Phí Trọng, Vưu Hồn lấy đi Tây Kỳ hàng loạt vỏ sò cùng đồng mối, vui sướng cùng quay trở về Triều Ca. Tây Kỳ, nghị sự đại điện. Cơ Phát, Khương Tử Nha cùng với Tây Kỳ một đám đại thần tụ tập lại. Lúc này Cơ Phát mặt đều là hắc, hiện đến vô cùng ấm trầm. Phí Trọng, Vưu Hồn, không xứng làm người vậy. Vẹn vẹn làm trễ nải mấy ngày, một chút nhiều lấy ra 20 triệu mai bối xác, thực sự là. Thân làm Tây Bá Hầu, có mấy lời Cơ Phát không thể nói quá khó nghe. Khương Tử Nha thở dài, thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này, Bá Hầu hiểu rõ lương thực mệnh mạch nắm giữ ở trong tay mình, trọng yếu bao nhiêu đi. Cơ Phát rất tán thành, trọng trọng gật đầu, tướng phụ nói cực phải, ta Tây Kỳ năm sau định muốn tăng lớn phụ cấp, trồng ra càng nhiều lương thực, không chỉ muốn tự cấp tự túc, còn muốn hướng ra tiêu thụ lương thực. Bá Hầu có này rất nộ, thì không hưởng công lần này dùng nhiều phí tiền tài. Mà cùng lúc đó, Phí Trọng, Vưu Hồn về đến đại thương, ngay lập tức hướng Đế Tân bẩm báo lần này Tây Kỳ hành trình. Đế Tân nghe xong, khoe miệng có hơi câu lên, sau đó gọi đến Tỷ Can, Thương Dung, đem Phí Trọng, Vưu Hồn bẩm báo chuyện của hắn nói cho hai người. Tây Kỳ lương thực chống đỡ hết nổi, lại bên ngoài mua sắm 200 ức cân, không ra cô tính toán, tiếp xuống Tây Kỳ, nên trắng trận khai khẩn thổ địa, chủ chính mình lương thực. Tỷ Can bây giờ coi như là đại thương đệ nhất kinh tế học đại sư, hắn nghe xong Đế Tân về sau, vừa cười vừa nói, nhường Tây Kỳ chủ đi, trồng càng nhiều càng tốt, ta đại thương lương thực phí tổn đã ép đến cực thấp cực giá tiền thấp. Tây Kỳ lợi hại hơn nữa, có thể đánh đến lương thực giá cả, cũng sẽ không đây đại thương giá cả thấp. Chỉ cần không có đại thương thấp, thần thì có lòng tin tuyệt đối, nhường Tây Kỳ huyết bản vô quy. Đế Tân so sánh làm trả lời hết sức hài lòng, hắn cười lớn nói, vậy kế tiếp liền giao cho chú Vương, nguyên tắc chỉ có một, làm hết sức chèn ép Tây Kỳ, tốt nhất năng lực đem bọn hắn bức phản, như vậy ta đại thương hủy diệt Tây Kỳ thì danh chính ngôn thuận. Đại Vương yên tâm, thần định không phụ đại vương nhờ vả. Thời gian trôi đi, trong chớp mắt lại một năm trôi qua đi, giữa thiên địa kiếp khí ấp ủ, càng thêm có mưa gió nổi lên chi thế. Muốn tranh đoạt Hồng Mông tử khí đại năng sôi nổi nhập thế, không muốn tranh đoạt Hồng Mông tử khí thì là đều lựa chọn bế quan, tránh né đại kiếp. Tam Sơ Quan, Khổng Tiên vô cùng buồn chán, duỗi lưng một cái ngáp một cái nói, Tây Kỳ khi nào tạo phản a, ta cũng đợi hơi không kiên nhẫn. Mà lúc này Tây Kỳ, tại Cơ Phát cùng Khương Tử Nha cùng nhau nỗ lực dưới, lương thực sản lượng tăng nhiều, thu được trước nay chưa có thu hoạch lớn, Tây Kỳ trước sau tổng thu hoạch 60 ức cân lương thực, không gần đủ Tây Kỳ bách tính dùng ăn, đủ lớn quân dùng ăn, còn có thể lấy ra 2 tỷ cần bán ra. Tây Kỳ đem trong nước tất cả tiền tài cũng đầu nhập vào trong đó. Bây giờ lương thực bội thu Tây Kỳ liền đợi đến bán lương thực kiếm tiền. Nhưng mà nhường Tây Kỳ không ngờ rằng là, cơ hội là cùng một thời gian, đại thương vậy chuyển ra lương thực thu hoạch lớn thông tin, đồng thời Đế Tân tỏ vẻ mở kho phát lương, hướng chúng chư hầu lối ra. Mà giá lương thực trực tiếp bị Đế Tân đánh tới chưa từng có tiền lệ trình độ, chỉ cần nửa mai bối sắc một cân, một viên, liền có thể mua sắm 2 cân lương thực. Chư hầu quốc nhóm đều sôi trào, giá lương thực dễ dàng như vậy, ai còn chính mình trong a, mua đại thương không được sao? Chương 302, từng bước ép sát, Tây Kỳ phản, 2, chương 302, từng bước ép sát Tây Kỳ phản, 2, chư hầu vương nhóm từng cái cao hứng mừng mừng, trái lại Tây Kỳ, lại là một chút trợn tròn mắt. Một cân lương thực chỉ cần nửa mai bối xác, đại thương đây là không cho hắn Tây Kỳ công việc. Á Khương Tử Nha sắc mặt vậy âm trầm xuống, không ngờ rằng đại thương có thể đem giá cả đánh tới loại trình độ này. Tây Kỳ một năm qua này, ra sức cổ vũ bách tính khai khẩn thổ địa, tăng thêm phụ cấp, phân bón, một cân lương thực phí tổn khoảng tại một viên nửa vỏ sò tả hữu. Có thể đại thương định giá thế mà chỉ cần nửa mai bối xác, chọn vẹn gấp 3 chênh lệch, Tây Kỳ một năm nỗ lực, đại thương vẹn vẹn động tay chỉ, liền không cần tốn nhiều sức tăng giá. Tiên sinh, ta Tây Kỳ bây giờ nên làm cái gì? Cơ Phát biết được đại thương bên kia giá lương thực sau đó vội vàng tới trước hỏi. Bá Hầu, nếu ta đoán không lầm, đại thương như thế nhằm vào ta Tây Kỳ, phía sau tuyệt đối là Đế Tân đang nhu đồ. Ta Tây Kỳ tại Phượng Gáy Kỳ Sơn sau đó đã có thiên mệnh, Đế Tân tự nhiên là sẽ không ngồi xem ta Tây Kỳ lớn mạnh. Cơ Phát nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn một phát bắt được Khương Tử Nha tay hỏi, tướng phụ, ta Tây Kỳ thật chứ có thiên mệnh sao? Tự nhiên là thật, chỉ là lúc này Đế Tân đã xem Bá Hầu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ mới hạ dạng, Bá Hầu nên sớm tính toán. Nghe xong Khương Tử Nha lời nói, Cơ Phát trên mặt lộ ra một vòng bén nhọn, đại thương khinh người quá đáng, đừng trách hắn. Cơ Phát trở mặt vô tình, tướng phụ ta Tây Kỳ binh sĩ đã luyện tập một năm, sơ bộ tạo thành chiến lực, không bằng phái binh đi quấy rối đại thương đội vào lương, giá lương thực tiện nghi lại như thế nào? Tiễn không đến chư hầu quốc trong tay, bọn hắn không cũng chỉ năng lực mua chúng ta lương thực. Khương Tử Nha nghe vậy trầm tư một lát sau cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, thế là liền sai người theo cơ phát nói, phái ra một phần nhỏ Tây Kỳ lính mới, giả bộ như thổ phỉ quấy rối đội ngũ vật lương. Mà chính Khương Tử Nha thì là hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn bên trên, Khương Tử Nha đi bộ hướng Ngọc Hư Cung đi đến, chỉ chốc lát sau, liền gặp được Bạch Hạc đồng tử. Khương Tử Nha từ trong ngực lấy ra một vò rượu ngon, mở ra cái nắp, một hồi mê người mùi rượu, Bạch Hạc đồng tử ngửi được Khương Tử Nha trên tay vò rượu bên trong tán phát mùi rượu, hai mắt hào quang tỏa sáng, ngay lập tức tiểu chạy tới, trơ mắt nhìn Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nâng cốc đưa cho Bạch Hạc đồng tử, Bạch Hạc đồng tử tấn một ngụm khó chịu sạch sẽ. Còn là nhân gian vì lương thực nhưỡng rượu ngon rẻ uống a. Này Côn Luân Sơn bên trên Quỳnh Tương Ngọc Dịch phần lớn đều là rượu trái cây, mặc dù ẩn chứa có lượng lớn, lại không có mùi vị gì. Bạch Hạc đồng tử cảm thán qua đi, vẻ mặt kỳ quái nhìn Khương Tử Nha, "Tử Nha sư thúc, ngươi không phải phụng lao sư mệnh, đi dưới núi phụ tá thiên mệnh chân chủ, tại sao lại quay về?" Khương Tử Nha thở dài nói, "Sư điệt, ta muốn bái gặp một chút sư tôn, bây giờ Tây Kỳ gặp phải một ít không giải quyết được khó khăn, có thể muốn chuẩn bị tạo phản, ta muốn hỏi một chút sư tôn có đồng ý hay không, còn xin Bạch Hạc sư điệt giúp đỡ thông truyền." Bạch Hạc đồng tử nghe vậy gật đầu một cái, lập tức đi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo. Sau một lát, Ngọc Hư Cung bên trong truyền đến một tiếng mênh mông mở mịt đạo âm, "Tử Nha vào đi." Khương Tử Nha hai mắt tỏa sáng, đối với Ngọc Hư Cung thi lễ một cái sau đó, liền đi vào. Vừa tiến vào đến Ngọc Hư Cung, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy quanh mình không gian một hồi biến hóa, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt lúc, phát hiện mình đã xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Khương Tử Nha quỳ xuống đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn được rồi đại lễ. "Đứng lên đi. Tây Kỳ sự tình ta đã biết, Tử Nha ngươi có thể buông tay đi làm, thiết yếu thời điểm ta sẽ để cho các sư minh của ngươi xuống núi tương trợ ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói như vậy, Khương Tử Nha hoàn toàn yên tâm, đà tạ sư tôn. "Đi thôi." Khương Tử Nha lần nữa hành lễ, theo sau quay người rời đi Ngọc Hư Cung. Về đến Tây Kỳ sau đó, Khương Tử Nha đem việc này cảm giác cơ phát. Cơ phát kích động toàn thân run rẩy, thánh nhân lại thực sẽ ủng hộ Tây Kỳ, có thánh nhân tương trợ, đại thương đáng là gì? Tướng phụ vừa có thánh nhân tương trợ, ta Tây Kỳ bước kế tiếp làm như thế nào đi? Khương Tử Nha do dự một lát sau phun ra tám chữ, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi thời cơ. Bây giờ Tây Kỳ vẫn như cũ 10 phần suy yếu, vẫn không thể mọi chuyện cũng ỷ lại xiển giáo a. Chỉ ít còn phải lại kéo vừa đến thời gian 2 năm, nhiều Tây Kỳ tân binh sức chiến đấu nhiều tăng lâu một chút, ngoài những thứ này ra còn muốn lôi kéo một ít chư hầu quốc, bất kể nói thế nào, phía Tây Kỳ sức một mình đối kháng đại thương hay là thái miễn cưỡng. Cơ phát nghe vậy lại thực lông mày nhíu chặt, hắn hướng Khương Tử Nha nói ra, "Tướng phụ, bây giờ đại thương đã đối với ta Tây Kỳ dậy rồi lòng nghi ngờ, trước đó tướng phụ cũng nói, đế tân sẽ không ngồi xem ta Tây Kỳ lớn mạnh, ta Tây Kỳ thật có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian sao?" "Tự nhiên là có, bá hầu không phải đã phái người giả bộ như thổ phỉ đi tập kích đội ngũ vận lương sao? Một sáng chúng ta cướp đoạt đến đại lượng lương thực, là có thể đem những thứ này lương thực, ngay cả cùng chúng ta Tây Kỳ lương thực bán cho cái khác không có mua được lương thực chư hầu quốc, như vậy vừa năng lực kiếm được tiền tài, lại có thể lôi kéo lòng người, đồng thời còn năng lực thuận thế đem mặt khác chư hầu quốc kéo vào ta Tây Kỳ trận doanh. Về phần nói nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, chúng ta chỉ cần nhường các binh sĩ mỗi lần cướp đoạt lương thực sau đó thì chia thành tốt nhỏ, nhường đại thương không cách nào truy tung, làm hết sức kéo dài ra tới thời gian, chính là ta Tây Kỳ lớn mạnh thời gian của mình." Tướng phụ kế này rất hay. Rất nhanh, đội ngũ vận lương bị cấp sự tình thì truyền đến Đế Tân trong tai. Đế Tân đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn đã sớm đoán được Tây Kỳ hội có hành động. Sau đó Đế Tân trực tiếp mệnh Hoàng Phi Hổ giả trang ra một bộ dòng chống khua chiêng tìm kiếm thổ phỉ tư thế, đồng thời giám thị bí mật mỗi cái chư hầu quốc, xem xét ai biết tiếp nhận Tây Kỳ lôi kéo. Theo Đế Tân, tốn hao một chút thời gian cùng lương thực, có thể xác nhận những kia chư hầu quốc có ý đồ không tốt, tương lai tốt một mẹ hốt gọn là rất đáng được chuyện. Khương Tử Nha cùng Cơ Phát chỉ cho là kế sách của mình có hiệu quả, Khương Tử Nha bắt đầu vì lương thực là thẻ đánh bạc, du thuyết Tây Kỳ dưới trướng các chư hầu. Đông Tây Nam Bắc tứ đại bá hầu, dưới trướng đều thống ngự 200 triệu chư hầu, này 200 triệu chư hầu, mặc dù cá thể thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng liên hợp lại, thực lực tuyệt không dung kinh thường, đem bọn hắn thuyết phục, hiệp trợ Tây Kỳ có thể tiết kiệm khí lực lớn. Mà Cơ Phát vậy là phụ trách liên lạc cái khác ba cái bá hầu dưới trướng các chư hầu. Bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua đi, năm này mùa thu, Cơ Phát tự nhận Tây Kỳ đã làm mọi việc đã sẵn sàng, Khương Tử Nha cũng cảm thấy dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Cơ Phát đem Tây Kỳ chúng đại thần triệu tập đến nghị sự điện, sau đó giọng nói nghiêm túc nói, "Chư vị, ta Tây Kỳ đối với đại thương luôn luôn trung thành tuyệt đối, có thể đại thương lại mưu hại ta Tây Kỳ có mưu phản chi tâm, đối với ta Tây Kỳ luân phiên chèn ép, ta Tây Kỳ lại không phản kháng lời nói, chỉ sợ thật sự thành thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết. Hôm nay ta triệu tập chư vị tới trước, chính là muốn hỏi một chút chư vị có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau phản này đại thương." Nghị sự đại điện dưới, văn võ bá quan âm thanh đều nhịp lớn tiếng nói, "Chúng ta nguyện đi theo bá hầu." Tây Kỳ phản. Chương 303, lượng kiếp cuối cùng một phát, Khổng Tuyên trấn Ngụy Phượng, 1, chương 303, lượng kiếp cuối cùng một phát, Khổng Tuyên trấn Ngụy Phượng, 1. Tây Kỳ phản thông tin rất nhanh liền truyền đến triều ca. Đế Tân nhìn lướt qua Tây Kỳ thảo tạc hình văn, cười ha ha. "Đại vương này Tây Kỳ thái sư không bằng trước nghe một chút này Tây Kỳ nói như thế nào cô a?" "Phí Trọng, ngươi đến niệm niệm này hình văn." Phí Trọng gật đầu xác nhận, hắn từ trong hầu trong tay tiếp nhận hình văn, nhanh chóng xem một lần, mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống tới. "Đại đại vương, như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, thần chớ muốn phí lời, để ngươi niệm, ngươi thì niệm. Cô tha thứ ngươi vô tội." Đế Tân cũng nói như vậy, Phí Trọng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bắt đầu niệm, chỉ có nghe thiên đạo vô thường, duy đức là phụ, nhân luân có cương, bạo ngược đáng chém. Hiện có bạo quân đế tân, thừa bội thiên mệnh, hạ ngược sinh dân, chỉ biết hưởng thụ, tội ác sâu doanh, thần nhân có phẫn. Chúng ta cầm kiếm mà lên, thế thiên được chủ, chiêu cáo tứ hải, vì chính cả côn. Nên chính trị hà khắc manh vu hổ lang, thuế má độc tại xà hạn. Người chết đói nhét đạo mà quỳnh tiệc lễ không ngớt, đông cốt khắp nơi mà cùng khuyết ngày mới. Trung lương kìm khẩu tại thị triều, kẻ định vợ hành hành tại địa bệ. Lễ băng nhạc phôi, nhân luân mất sạch, này không phải cầm thú hành chính ư? Dâm tự vọng tế vì hoặc chúng sinh, mạo danh thiên mệnh vì sức gian tà. Thái sơn hắn sụt, lương mục hắn hỏng, này không phải ngập trời trì nghiệt ư? Này ta tây kỳ, thu nghĩa kỳ tại kỳ sơn, ứng ca ngợi tại cửu giã, cầm hoàng việt vì thanh bắt hoang, nắm bạch mao mà túc lục hợp. Phàm nhân tộc ta huyết giận, làm tổng giết kẻ này, cầm giới người tới đầu nhập, công trở đàn thư, phản chiến dù sao người, tội dừng tên đầu sỏ hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm. Hịch văn chỗ đến, hàm sử nghe biết. Tĩnh, tất cả long đức điện vào lúc này đều là tĩnh như ve mùa đông, chỉ có thể nghe được một đám đại thần hô hấp thanh âm. Cơ phát này loạn thần tặc tử, phản bội đại thương, chết không có gì đáng tiếc. Thương Dung cái thứ nhất mở miệng nổi giận nói: Cơ phát tổ tiên, làm năm từng đi theo ta đại thương tổ tiên, chinh chiến thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, đứng hàng khai quốc 10 đại công thần một trong. Cơ phát tiểu nhi, mất hết hắn lao tổ thể diện. Long đức điện bên trên, văn võ ba quan dùng ngòi bút làm vũ khí, sôi nổi biểu đạt lập trường của mình. Đại vương, này Tây Kỳ quả thực ghê tởm, thần mời ra binh, săn bằng Tây Kỳ. Võ tướng bên trong, võ thành vương hoàng phi hổ cái thứ nhất trở lệnh. Thần tán thành. Đại bằng lúc này tỏ vẻ đồng ý thần vậy tán thành. Một thẳng tìm không thấy nói xen vào cơ hội phí trọng vậy nói theo. Còn lại bách quan sôi nổi quỳ xuống đất để xuất binh. Đế Tân nhường chúng quan viên sau khi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Văn Trọng, thái sư ngươi có thể có ý nghĩ gì? Đại vương, Tây Kỳ mưu phản tội không thể tha, đáng chém. Văn Trọng không chút do dự nói. Vậy liền chuẩn bị quân mã, chuẩn bị chinh phạt Tây Kỳ đi. Võ Thành Vương lần này lại muốn bất bằng ngươi. Là đại vương phân ưu chính là thần chỗ chức trách. Đế Tân gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, theo Bạch Cảnh Thánh Nhân bảo hắn biết phong thần lượng kiếp sự tình về sau, Đế Tân ngay tại chờ đợi ngày này, thân làm đại thương quân chủ, thân làm nhân hoàng, hắn Đế Tân nhất định phải đem những thứ này loạn thần tặc tử giết sạch sành sanh. Mà cùng lúc đó, Tây Kỳ, Thảo Tặc Hịch Văn tuyên bố sau đó, Cơ Phát thì đang chuẩn bị kiến quốc sự tình. Tây Bá Hầu chính là đại thương tổ tiên phong tước vị, lúc này tất nhiên muốn thảo phạt Đế Tân, này Tây Bá Hầu tự nhiên là không có khả năng cầm cố, tối thiểu muốn đem chính mình đặt ở cùng Đế Tân ngang hàng vị trí bên trên. Về phần nói quốc hiệu, Khương Tử Nha đã sớm thế Cơ Phát chuẩn bị xong, thì gọi Chu. Thảo Tặc Hịch Văn phát ra ngày thứ 3 buổi sáng, Cơ Phát mặc vào đã sớm chế tác tốt tiên tử chi bảo, đi tới tế đàn Tây Kỳ bên trên, chiêu cáo tất cả Tây Kỳ, Thương Vương vô đạo, trầm mê tự sát, giết hại trung lương, ngày xưa có phượng gửi Tây Kỳ, ta Tây Kỳ làm bẩm nhận thiên đạo ý chí lấy đại thương mà thay bảo. Ta Tây Bá Hầu Cơ Phát, từ hôm nay trở đi tấn vị là Chu Vương, tự mình dẫn đại quân thảo phạt đại thương, nhìn trời đạo giám chi, nhìn địa đạo giám chi, nhìn nhân đạo giám chi. Theo Cơ Phát chiêu cáo thiên địa nhân tam đạo, trên cửu thiên lập tức vang lên nổ thật to âm thanh. Thiên đạo khí vận rủ xuống Tây Kỳ, địa đạo khí vận không hề bị lay động, địa đạo theo không tham dự loại này sự việc. Mà thủ Dương Sơn tổ địa nhân tộc bên trong, nhân đạo khí vận lại là bắt đầu run rẩy, sau một lát có lớn hẹn hai thành nhân đạo khí vận rơi vào Tây Kỳ phía trên. Tây Kỳ phía trên, nguyên bản ngàn trượng lớn nhỏ phượng hoàng, tại vô thượng nhân đạo khí vận thôi hòa dưới, hóa làm một đầu bao trùm tất cả Tây Kỳ hư ảnh phượng hoàng. Nguyên bản mơ hồ hư ảnh phượng hoàng, tại thời khắc này giống như bị rót vào sức sống bình thường, mặc dù vẫn có một ít chi tiết chỗ tương đối mơ hồ, nhưng hắn toàn thân trên dưới lại phát ra khiến người ta ngạt thở khí tức, chuyển đổi thành tu sĩ tu vi, này hư ảnh phượng hoàng đã là có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi. Đương nhiên, điều này quốc vận cụ hiện thần thú không thể thật sự đem nó xem như tu sĩ, đại chu bất diệt, cái này hư ảnh phượng hoàng chính là thánh nhân đích thân tới cũng không thể đem nó đánh tan. Theo thiên đạo khí vận, nhân đạo khí vận rủ xuống, phượng hoàng cao vút huyết dài, tiếng vượng hót, vang động núi sông, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động tứ hải bát hoang, hồng hoang vô số đại năng, vì thế mà chấn động. Thái Thanh Thiên, Đâu Xuất Cung, Thái Thanh lão tử từ mở mắt, luôn luôn bình thản thần sắc nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Sư tôn, ngài đây là? Không có gì, vừa mới Tây Kỳ lập quốc là chu, chân chính đại kiếp, triệt để bạo phát, kiếp nạn này liên lụy lớn, thậm chí càng thắng vô yêu. Trong đại kiếp, không cách nào suy tính tiên cơ, nhưng Thái Thanh lão tử lại bản năng cảm giác, phong thần họa, còn muốn thắng qua vô yêu. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy thần sắc lạnh lùng nhìn Tây Kỳ, thiên đạo hạ xuống khí vận, thiên mệnh nên về chu, đại thương vận số đã hết. Tam đệ, lần này ngươi tiệt giáo chính là nghịch thiên mà đi, phi hùng bây giờ nắm giữ tại ta xiển giáo trong tay, ngươi tiệt giáo còn có thể làm sao? Tây Phương Linh Sơn, Bát Bảo công đức chỉ bên cạnh, chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh trên mặt người không hẹn mà cùng đồng dạng lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Phong thần lượng kiếp, triệt để bạo phát. Chuẩn đề cảm thán nói. Tiếp dẫn thì là mở miệng nhắc nhở, sư đệ, lần này lượng kiếp, đối thủ của chúng ta là Thánh Liên giáo cùng Tiệt giáo, Thánh Liên giáo đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ, chính là yếu nhất mục tiêu, cũng có chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Tiệt giáo thì là người đông thế mạnh, lần đại kiếp nạn này, ta Tây Phương đệ tử cần chú ý cẩn thận, dừng không thể lỗ mãng, tận lực nhường xiển giáo đệ tử làm tiên phong. Chuẩn đề gật đầu xác nhận, sư minh yên tâm, ta sớm đã đem lời truyền xuống. Địa tiên giới, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tự nhiên vậy nghe được phượng gãy thanh âm. Đạo huynh, ngươi chuẩn bị khi nào nhập kiếp? Hồng Vân quay đầu nhìn về Trấn Nguyên Tử hỏi. Không đổi, lại xem trước một chút đi. Tam Sơn quan tổng binh phủ, Khổng Tuyên Lửa nằm trên đế, nhìn binh thư, ăn lấy hoa quả, tốt không được tự nhiên. Đột nhiên, Khổng Tuyên nghe được Tây Kỳ phía trên truyền đến tiếng vỡ hót, lông mày khẽ run. Thật can đảm. Lần trước gọi, ta chưa từng để ý tới, ngươi lại vẫn dám gọi lần thứ hai. Nói xong Khổng Tuyên lưu lại sát phàm tại tổng binh phủ, chân thân xuất hiếu, bay lên cửu thiên, hướng Tây Kỳ phương hướng bỏ chạy. Tây Kỳ hư ảnh phượng hoàng lúc này treo cao tại cửu thiên chi thượng, nhân đạo khí vận ra thân, tôn cao quý không tả nổi nói. Chương 303, lượng tiếp cuối cùng một phát, Khổng Tuyên trấn Ngụy Phượng, 2, chương 303, lượng tiếp cuối cùng một phát, Khổng Tuyên trấn Ngụy Phượng, 2, đột nhiên giữa không trung một thân ảnh hiện lên, Khổng Tuyên đã đứng ở hư ảnh phượng hoàng trước người, bình thản nhìn hư ảnh phượng hoàng. Một cỗ đến từ huyết mạch bản nguyên áp chế, nhường khí vận phượng hoàng lo lắng. Hư ảnh phượng hoàng sinh lòng bất an, lần nữa hít dài, tiếng vượt hót, mang theo vô thượng đại uy áp, ép hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng nói, đồ giỏm cuối cùng chỉ là đồ giỏm, hôm nay liền để ngươi nghe một chút, chân chính phượng hoàng thanh âm. Sau đó Khổng Tuyên tâm niệm khẽ động, liền hiển hóa chân thân, hắn ngửa mặt mình, phượng hoàng thanh âm vang tận mây xanh, mang theo vô thượng đại pháp lực, ép hướng hư ảnh phượng hoàng. Bang, bang. Giữa không trung, hai đạo tiếng vượt hót, vượt ngang nặng nề hư không, đụng đụng vào nhau. Hào không ngoài suy đoán, vẹn vẹn một tiếng, Khổng Tuyên liền toàn thắng hư ảnh phượng hoàng, kinh thiên phượng gáy phía dưới, hư ảnh phượng hoàng toàn thân phát run, thân thể trực tiếp rút lại một nửa, rơi tại trên Tây Kỳ nhân đạo khí vận, cũng theo đó rung chuyển. Hư ảnh phượng hoàng nhân tính hóa trong mắt, tràn đầy e ngại, như lâm đại địch nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tiếng phượng hót hoàn toàn áp chế khí vận phượng hoàng kêu to, Khổng Tuyên vốn là nguyên phượng chi tử, bây giờ càng là hơn phượng tộc thực chất tộc trưởng, mặc kệ là huyết mạch hay là bị cách, tất cả đều nghiền ép cái này hư ảnh phượng hoàng. Khổng Tuyên nhàn nhạt nhìn hư ảnh phượng hoàng, mỗi về phía trước bước một bước, hư ảnh phượng hoàng liền hướng lui về phía sau một bước, mỗi lùi một bước, hư ảnh phượng hoàng thượng nhân đạo khí vận liền tản đi mấy phần, mấy bước tiếp theo, hư ảnh phượng hoàng bên trên khí vận lại trực tiếp giảm mất 1/10. Trong Tử Tiêu cung, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt che lấp, Khổng Tuyên thật to gan, nghịch thiên mà đi, đáng chém. Phượng gãy kỳ sơn, thiên mệnh tại Tây Kỳ, hôm nay hư ảnh phượng hoàng như bị Khổng Tuyên bức lui, Thiên Đạo mặt mũi ở đâu? Tây Kỳ còn thế nào cùng đại thương tranh phong? Một giây sau, trên Cửu Thiên kiếp vân dày đặc, một đạo ẩn chứa khủng bố thần uy Tử Tiêu thần lôi tùy theo rơi xuống. Tới thật đúng lúc, ta đang muốn nghiệm chứng một chút, ngũ sắc thần quang uy lực đấy. Nói xong Khổng Tuyên sau lưng xanh vàng xích hắc bạch ngũ sắc lưu quang bay ra, giao hòa vào nhau, hóa thành một đại ma bản, xoát hướng Tử Tiêu thần lôi. Tử Tiêu thần lôi tại chạm đến tối say trong nháy mắt thì bị triệt để ma diệt. Khổng Tuyên hành vi chọc giận Thiên Đạo Hồng Quân, thiên phạt chi nhãn tùy theo hiển hóa, từng đạo Tử Tiêu thần lôi rơi xuống. Khổng Tuyên không tránh không né, chính phản ngũ sắc thần quang xen lẫn, đem lôi kiếp đều ma diệt. Thiên Đạo Hồng Quân thấy thế trong mắt lánh mang lóe lên, một đạo màu tím đen thần lôi trong nháy mắt rơi xuống. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trong lòng run lên, này màu tím đen thần lôi thế nhưng năng lực bắn bị thương thánh nhân, hắn không dám có chút giữ lại, chính phản ngũ sắc thần quang cùng xuất hiện. Tử Tiêu thần lôi mặc dù tại từng chút một bị ma diệt, nhưng khoảng cách Khổng Tuyên cũng là càng ngày càng gần. Khổng Tuyên trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, lại tiếp tục như thế, hắn nhiều nhất chỉ có thể ma diệt đạo này Tử Tiêu thần lôi 6 thành uy năng, còn lại 4 thành uy năng rơi ở trên người hắn, có thể biết nhường hắn đạo cơ bị hao tổn, ảnh hưởng sau đó chứng đạo thành thánh. Ngay tại này đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Khổng Tuyên trước mặt hiện một mặt đại thuẫn, nói đúng ra là một bộ thủy lam sắc mai rùa. Khổng Tuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn tự nhiên là biết nhau cố này mai rùa là nhà mình phó giáo chủ đến rồi. Khổng Tuyên lập tức thu hồi ngũ sắc thần quang, Tử Tiêu thần lôi còn lại 4 thành uy năng rơi vào mai rùa phía trên, Tử Tiêu thần lôi cùng huyền thủy quy sắc triển khai đối kháng. Tử Tiêu thần lôi thượng thiên uy hạo đãng quấy động, mang theo thiên đạo đại thế, muốn đem ngăn ở hết thảy trước mặt sinh linh, đều ép thành bụi bặm. Huyền thủy quy sắc thì tượng một tòa núi lớn mặc kệ khí thế hùng hùng, ta tử bước như núi, hùng hậu pháp lực mênh mông như biển, không ngừng triệt tiêu nhìn đánh thẳng tới Tử Tiêu thần lôi. Sau một lát, Tử Tiêu thần lôi bị triệt để ma diệt, huyền thủy quy sắc vì tốc độ cực nhanh thu nhỏ, cuối cùng ẩn vào hư không một góc. Thiên đạo hồng quân hạ xuống vượt qua chuẩn thánh đỉnh phong uy năng Tử Tiêu thần lôi đã là vượt biên giới, đương nhiên sẽ không rơi phía dưới thứ hai đạo thần lôi, bằng không bạch cảnh sợ là muốn đánh tới cửa. Thiên phạt chi nhãn tiêu tán sau đó, Huyền Quy bay đi hỏi, Khổng Tuyên, vô sự a? Nhiều tạ phó giáo chủ xuất thủ tương trợ, Khổng Tuyên vô sự. Huyền Quy gật đầu một cái, thản nhiên nhìn một chút Tây Kỳ khí vận vượng hoàng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngụy phượng vậy, cũng dám danh xưng thiên mệnh, làm thật khiến người ta cười đến rụng răng. Khổng Tuyên đồng dạng cười một tiếng, đúng là ngụy phượng, ngài phách lôi không được bao lâu. Huyền Quy rất tán thành, Tây Kỳ đã tạo phản, Triều Ca chẳng mấy chốc sẽ phái binh thảo phạt, chính như lời ngươi nói ngụy phượng, này phách lôi không được bao dài thời gian. Hai người hàn huyên vài câu sau đó, Huyền Quy hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, biến mất tại chân trời. Khổng Tuyên vậy quay trở về Tam Sơn Quan, chờ đợi Tây Kỳ đại quân xâm phạm. Theo cơ phát, chính thức chiêu cáo thiên hạ, Tây Kỳ dưới trướng 200 chư hầu đều là trước tiên đạt được thông tin, mỗi người bọn họ sai phái ra tinh binh cường tướng, xông lên Tây Kỳ, trợ cơ phát tạo phản một chút sức lực. Đồng thời, cơ phát thân bút viết thư tín, sai người ra dòi thúc ngựa, đem thư tín mang đến cái khác ba vị bá hầu chỗ nào. Nội dung trong thư rất đơn giản, một bên giận dữ mắng mỏ đế tân ngu ngốc, trầm mê ở Ôn Nhu Hương, thiên hạ đại loạn, một bên mời nam bá hầu ngạc sùng vũ, bắc bá hầu sùng hầu hổ, đông bá hầu Khương Hằng Sở cùng nhau cùng bàn đại nghiệp. Rất độc tấu nhanh tin thì đưa đến ba vị bá hầu trong tay. Đông Lỗ Khương Hoàn Sở nhận được thư tín về sau, mở to hai con người, không thể tin nói, cơ phát này hoàng khẩu tiểu nhi, chẳng lẽ điên rồi phải không, lại thực có can đảm tạo phản. Khương Hoàn Sở thân làm đế tân đại cứu ca, dòng chính nhất mạch, tự nhiên hiểu rõ đại thương thực lực hôm nay, cơ phát tạo phản, theo Khương Hoàn Sở, không thua gì là hầm cầu trong tháp đèn lồng, muốn chết. Cơ phát làm đi này ra loại chuyện ngu xuẩn này, còn mời hắn cùng nhau. Không biết hắn là vương hậu thân ca ca sao? Chẳng lẽ bị điên? Nam Vương, Nam Bá hầu phủ, một thân hoa phục ngạc sùng vũ nhìn trên tay thư tín, khinh thường ném vào trong lò lửa, bản vương tại Nam Bộ đợi thật tốt, dựa vào cái gì cùng ngươi cùng nhau tạo phản? Cho dù tạo phản thành công, bản vương này Nam Bá hầu tức vị cũng là thằng không thể thăng lên, cần gì phải bốc lên này mạo hiểm đâu? Tại Nam Vương Nam Bá hầu thì là tuyệt đối chỗ thể, tạo phản một chuyện mạo hiểm đại, còn có nguy hiểm đến tính mạng, ai đi làm a? Huống hồ Nam Bá hầu vậy ít nhiều biết một ít đại thương thực lực, hắn thấy chư hầu đối mặt đại thương, đó là tuyệt không một tơ một hào chiến thắng cơ hội. Bắc Bộ Bắc Bá hầu phủ, Sùng Hầu Hổ trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, hắn đem thư tín vò thành một cục, tiện tay ném tới một bên. Ngược lại là đệ đệ của hắn Sùng Hắc Hổ nhặt lên thư tín nhìn một lần rồi nói ra, huynh trưởng, Tây Bá hầu Cơ Xương đa mưu túc trí, này Cơ Phát là con trai của hắn, nên bao nhiêu vậy kế thừa lòng hắn mắt, bây giờ này Cơ Phát dám tạo phản, nói không chừng là có niềm tin chắc chắn đâu. Chúng ta hay là trước yên lặng xem biến đổi đi. Yên lặng xem biến đổi cái rắm, ta đối với đại vương trung thành tuyệt đối, tuyệt không phương diện này tâm tư, ngươi tốt nhất cũng không cần có. Nói xong Sùng Hầu Hổ liền quay người rời đi, chỉ để lại thần sắc cảm đạm không rõ Sùng Hắc Hổ. Chương 304, trận đầu báo cáo thắng lợi, các phương động tĩnh, 1, chương 304, trận đầu báo cáo thắng lợi, các phương động tĩnh, 1, ngày thứ 2, Đế Tân thân bút viết xuống chiếu lệnh, sắp phong võ thành vương, vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Trương Quế Phương là tiền phong đại tướng, Trương Quế, Tổ Văn Hóa là trung quân đại tướng, lĩnh tinh binh trăm vạn, thảo phạt Tây Kỳ. Hoàng Phi Hổ được lệnh, ngay lập tức bắt đầu chỉnh đốn binh mã. Đại thương binh mã, kỷ luật nghiêm minh, trước sau chẳng qua năm ngày, trăm vạn đại quân liền đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo tại Hoàng Phi Hổ dẫn đầu xuống sông lên Tây Kỳ. Tính kỹ mấy cái, theo kỳ sơn của Tây Kỳ tính lên khoảng cách chiều ca thẳng tắp khoảng cách có ngũ đại quan. Theo thứ tự là Tỷ Thủy quan, Giới Bài quan, Xuyên Vân quan, Đồng quan, Lâm Đồng quan. Lâm Đồng quan sau đó chính là Mẫn Chỉ sau đó chính là chiều ca. Lần này, Hoàng Phi Hổ xuất đại quân xuất phát, hướng Tây Kỳ tiến đến, ven đường nắm cửa, tự nhiên là hết sức phối hợp. Bên kia, Tây Kỳ chỗ, Cơ Phát cũng đồng dạng tại điều phối đại quân. Đối với 200 chư hầu tạo thành liên quân, Cơ Phát cũng không thái yên tâm, tại Khương Tử Nha theo đề nghị, này 200 chư hầu liên quân bị đánh tan, sắp xếp Khương Tử Nha huấn luyện Tây Kỳ trong đại quân. Cuối cùng, Tây Kỳ một phương tổng kiếm ra 150 vạn đại quân. Đương nhiên, mặc kệ là đại thương trăm vạn đại quân hay là Tây Kỳ 150 vạn đại quân chỉ cũng là đơn thuần chiến binh số lượng, nguyên bộ theo quân nhân viên số lượng liền có thêm. Tây Kỳ một phương cũng không ít có năng lực tướng lĩnh, Nam Cung Thích, Ngụy Bí, Cơ Sảng các loại. Đặc biệt Cơ Sảng là Cơ Xương con thứ năm, dáng người khôi ngô, trời sinh thần lực, có vạn phu bất đương chi dũng, thường thường bị Cơ Xương khích lệ, có cửu gia tổ tiên chi phong. Lần này Cơ Phát mặc cho Nam Cung Thích là đại nguyên soái, Cơ Sảng là giáng quân, binh phát Tỷ Thủy quan. 150 vạn đại quân, mặc dù trộn lẫn không ít chư hầu vương đại quân, nhưng ở Nam Cung Thích điều hành dưới, ngược lại cũng quân kỷ nghiêm minh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, đã tới Tỷ Thủy quan dưới thành. Tỷ Thủy quan thủ tướng chính là Hàn Vinh, Hàn Vinh năm nay đã có 50 tuổi, tại đại thương trong quân tuyệt đối là lao tướng kinh nghiệm phong phú. Hàn Vinh mắt thấy Tây Kỳ đại quân người đông thế mạnh khí thế hùng hùng, liền lập tức xác nhận, chính mình nếu cứng đối cứng, nhất định không chiếm được lợi ích, thế là Hàn Vinh lựa chọn thủ vững cửa thành không ra, chủ đánh một cái vững như núi, vững như bàn thạch. Nam Cung Thích nhiều lần phái người khiêu khích, Hàn Vinh cũng thờ ơ, rơi vào đường cùng. Nam Cung Thích chỉ có thể tự mình đến Tỷ Thủy quan dưới, lớn tiếng chửi rủa, Hàn Vinh lao thất phu nhưng có gan bỏ ra thành cùng ta đánh một trận. Trên đầu thành Hàn Vinh nghe vậy, ngay trước mặt Nam Cung Thích, tự mình phủ lên miễn chiến bài, còn phản dễ cợt Nam Cung Thích một câu, Nam Cung tiểu tử, ngươi đừng có gấp, và ta đại thương thiên quân vừa đến, ta ngay lập tức liền sẽ đại mở cửa thành, đến lúc đó sẽ làm cho các ngươi hóa thành cho bụi. Nam Cung Thích bị tức nghiến răng ngứa, hắn lạnh hừ một tiếng mở miệng rêu cợt nói, Hàn Vinh uổng ngươi bị tiên vương đế ất ban cho thưởng thắng tướng quân danh hảo, bây giờ xem xét, chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Hàn Vinh sắc mặt bình thản, ý cười không giảm, không muốn lãng phí nước miếng, Nam Cung Thích ngươi có gan thì công thành thử một chút. Ngươi cho rằng ta không dám? Tràng Thành Truy ở đâu? Nghe được Nam Cung Thích phải dùng Tràng Thành Truy công thành, Hàn Vinh không chút nào hoảng. Vì Tỷ Thủy quan tường thành sớm khắc lên văn thái sư truyền xuống trận pháp, nghe nói trận pháp này chính là Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân thân truyền đệ tử Đa Bảo đạo nhân nghiên cứu ra được, lực phòng ngự kinh người, đừng nói là Tràng Thành Truy, chính là Đại La Kim Tiên vì thần thông phép thuật oanh kích đều muốn dòng dã một ngày một đêm mới có thể công phá. Theo Nam Cung Thích ra lệnh một tiếng, mấy chiếc phá thành truy đẩy ra, mười mấy tên bảng đại eo tô tướng sĩ đẩy phá thành truy, hung hăng hướng cửa lớn đánh tới. Từng đạo tiếng rên rỉ vang lên, khắc họa trận pháp cửa lớn không nhúc nhích tí nào, trái lại đụng thành các tướng sĩ, từng cái bị chấn choáng váng. Đúng khoảng một khắc đồng hồ, Hàn Vinh bén nhạy phát giác được thời cơ đã đến, hắn vung tay lên, trên tường thành cùng tiễn thủ Dương cung tề sạng, lập tức hỏa tiễn tề phát, đem phía dưới đụng thành nhóm Tây Kỳ tướng sĩ bắn một cái xuyên đấu. Nam Cung Thích tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng hắn cũng biết, Tỷ Thủy quan thành kiên, còn cần trí lấy, lúc này mệnh lệnh các binh sĩ thối lui. Thời gian nhoáng một cái, đại nửa tháng trôi qua, Nam Cung Thích tại trong lúc đó lại công mấy lần thành, vẫn như cũng là không công mà lui. Mà Hàn Vinh cuối cùng chờ đến Hoàng Phi Hổ xuất đại quân, đã tới Tỷ Thủy quan. Hoàng Phi Hổ triều Hàn Vinh hỏi, Hàn tướng quân, Tây Kỳ phản quân nhân số tổng có bao nhiêu? Ước chừng có hơn 150 vạn người, trang bị không đồng nhất, dường như nhiều cái chư hầu quốc tạo thành binh đoàn. Hoàng Phi Hổ nghe vậy trong lòng đã có đếm, hắn khẽ gật đầu nói, trong khoảng thời gian này Hàn lao tướng quân khổ cực, tiếp đó liền giao cho ta đi. Hoàng Phi Hổ binh pháp hữu lượng, đều là thượng thượng đẳng, mặc dù chuyến này hắn xuất lĩnh đại quân chỉ có trăm vạn, đối mặt 150 vạn đại quân có thể không chiếm ưu thế, nhưng đại thương quân đội đều là thiên truy bách luyện tinh nhuệ, há lại Tây Kỳ một đống tạp bài quân có thể so sánh. Thế là Hoàng Phi Hổ quay đầu nhìn về Hàn Vinh nói ra, Hàn tướng quân, làm phiền ngươi triệt hồi miễn chiến bài, ngày mai ta liền cùng Tây Kỳ đụng tới đụng một cái. Hoàng Phi Hổ hạ mệnh lệnh tác chiến sau đó, Hàn Vinh lập tức triệt hồi miễn chiến bài. Hôm sau, trời vừa sáng, vững như thành đồng tỷ thủy quan cửa lớn liền kéo kẹt mở ra. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đứng ở đầu tường xuất trăm vạn đại quân nên địch. Nay trăm vạn trong đại quân, có 80 vạn bộ binh, mặc áo giáp, cầm binh khí, kỷ luật nghiêm minh, còn lại 20 vạn, có 5 vạn giáp thuật binh, 5 vạn kỵ binh, 5 vạn cung binh, 5 vạn hỏa tiễn binh. Cung binh cùng hỏa tiễn binh nhìn như đều là bản tên, kỳ thực có khác biệt rất lớn. Hỏa tiễn binh đều là luyện khí hóa thần trở lên tu vi tu sĩ, bọn hắn năng lực tại mũi tên phía trên bám vào do đa bảo đạo nhân đệ tử hỏa linh thánh mẫu tự sáng tạo thiên hỏa chú. Thiên hỏa chú vừa ra, luyện khí hóa thần tu sĩ tên bắn ra tiễn cũng có thể thương tổn được địa tiên, chớ nói chi là Tây Kỳ đại quân. Hoàng Phi Hổ ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Tây Kỳ quân trận, cười lạnh một tiếng nói: một đám người ô hợp, truyền mệnh lệnh của ta, cung binh chuẩn bị. Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, năm vạn cung binh lập tức dương cung cài tên. Bắn! Lập tức vô số mũi tên xẹt qua chân trời, hung hăng bắn về phía dưới Tây Kỳ đại quân đội hình sắt cánh nhau. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số Tây Kỳ đại quân như gặt lúa mạch ngã xuống. Bình thường cung binh bắn giết một vòng, liền nhanh chóng lui ra phía sau. Hoàng Phi Hổ lần nữa hạ lệnh, hỏa tiễn binh chuẩn bị. Năm vạn hỏa tiễn binh tiến lên một bước, dương cung cài tên. Lên chú! Nương theo lấy Hoàng Phi Hổ gầm thét, năm vạn hỏa tiễn binh mũi tên phía trên giấy lên lửa cháy hừng hực. Bắn! Xoát hỏa tiễn đối với Tây Kỳ đại quân rơi xuống. Lần này chúng tên Tây Kỳ binh sĩ rất nhiều, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thì hóa thành bụi bay. Sau đó hỏa tiễn binh cùng cung binh lần nữa trao đổi. Này đến đợt mưa tên trực tiếp nhường Tây Kỳ đại quân giảm quân số hơn 10 vạn người. Mà ở hỏa tiễn binh tề xạ sau khi kết thúc, Hoàng Phi Hổ hạ lệnh mở cửa thành ra, đại quân tùy theo trùng sát ra ngoài. Chương 304, trận đầu báo cáo thắng lợi, các phương động tĩnh, 2, chương 304, trận đầu báo cáo thắng lợi, các phương động tĩnh, 2, đường hoàng hốt. Lại lần nữa tổ chức trận hình, bọn hắn không có cung tên, tiếp xuống liền là chúng ta phản kích thời điểm, chúng ta còn có hơn 130 vạn người, 130 vạn đối với 100 vạn, ưu thế tại ta, đợt này ta Tây Kỳ thắng chắc. Nam Cung Thích hô lớn. Tây Kỳ đại quân tại Nam Cung Thích cổ vũ hạ lại lần nữa tổ chức trận hình, Nam Cung Thích một ngựa đi đầu đi vào trước trận, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn hướng các binh sĩ hô: "Các huynh đệ, hôm nay liền để đại thương xem xét ta Tây Kỳ lợi hại." Tỷ thủy quan trước là nhìn một cái bình nguyên vô tận, chính thích hợp đại binh đoàn tác chiến. Theo hai bên ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân triển khai chém giết. Trong chốc lát, tiếng trống trận, tiếng chém giết, tiếng hò hét, bên tai không dứt. Trên cửu thiên, bên mông tiếp khí dâng lên, lan tràn, che khuất bầu trời, lần nữa kéo lên một chút. Nam Cung Thích cầm trong tay đại đao trên chiến trường lôi kéo khắp nơi, không người là hắn địch. Trương Quế Phương nhìn Nam Cung Thích, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn hướng Hoàng Phi Hổ chắp tay nói: "Nguyên soái, ta nghe nói này Nam Cung Thích là Tây Kỳ thứ nhất võ tướng, ta nghĩ muốn lĩnh giáo một phen hắn cao chiêu, còn xin nguyên soái cho phép." Trương Quế Phương, thiện sứ một cây trường thương, thời niên thiếu còn phải gặp ẩn thế thượng tiên, học thần thông, hô danh lạc mã thuật, chỉ cần một kêu gọi đối thủ tính danh, liền có khống chế đối phương thất thần té ngựa. Bằng vào này thần thông, Trương Quế Phương tại đại thương trong trận doanh có thể nói là nhất chi độc tú, tuyệt đối là một thành viên hộ tướng. Tất nhiên Trương Quế Phương xin chiến, Hoàng Phi Hổ tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt, kia Trương tướng quân liền đi đi. Trương Quế Phương chắp tay xác nhận, lập tức thúc đẩy dưới Khố Tuấn Mã, cầm thương thẳng hướng Nam Cung Thích. Nam Cung Thích thấy thế không có chút nào e ngại, ngược lại là hô lớn một tiếng: "Mở tốt." Sau đó Nam Cung Thích cầm trong tay đại đao, cùng Trương Quế Phương chiến ở cùng nhau. Hai người mặc dù không có quá cao tu vi mang theo, nhưng một thân võ nghệ lại là nhân gian tuyệt đỉnh, giao thủ hơn trăm hiệp, Trương Quế Phương chiếm cứ thượng phòng, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào đánh bại Nam Cung Thích. Nam Cung Thích mặc dù mồ hôi đầm địa, trên mặt lại là khó nén màu tím, hắn ha ha cười nói: "Trương Quế Phương, danh dương đại thường, trận chiến ngày hôm nay, nhìn tới vậy không gì hơn cái này." Trương Quế Phương nghe vậy lạnh hừ một tiếng, hắn mặc niệm cầu quyết, một đạo vô cùng ma quái khó lòng phòng bị lực lượng nguyên thần, lập tức xâm nhập Nam Cung Thích trong óc. Nam Cung Thích chỉ cảm thấy cả người giống như bị kim đâm bình thường, chợt cảm thấy một hồi mê muội, lại kìm lòng không được ngã xuống mã. Tới. Trương Quế Phương thương tiêm vậy một cái, thì bắt được Nam Cung Thích, dùng dây thừng đem nó buộc chặt chẽ bước vàng. Mắt thấy Nam Cung Thích bị bắt, Tây Kỳ quân tâm lại mất, các binh sĩ càng phát ra luôn cuống tay chân. Hoàng Phi Hổ thấy Tây Kỳ đại quân loạn trận ước, có tan tác chi thế, lập tức mệnh 5 vạn kỵ binh cùng thuẫn binh giáp cùng lên, hai cỗ dòng lũ sắt thép trùng sát mà đến, trực tiếp đem Tây Kỳ đại quân tách ra. Lần này Tây Kỳ đại quân lại không chiến ý, chạy tứ tán. Hoàng Phi Hổ mắt thấy một màn này, do dự một chút cũng không thừa thắng xông lên. Trước khi đến Đại Vương cùng Văn Thái Sư cũng cố ý dặn dò qua Hoàng Phi Hổ, Tây Kỳ có cao nhân tương trợ, đắc thắng sau đó, dừng chớ đắc ý quên hình. Đến tận đây Tây Kỳ tan tác, hai bên triệt binh. Hoàng Phi Hổ xuất đại quân đắc thắng về thành sau đó, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu thống kê thương vong nhân số. Trận chiến này đại thương quân đội tổn binh 5 vạn không đến, nhưng diệt địch lại đạt đến kinh khủng 40 vạn. Lớn như thế chiến tổn đây, không hề nghi ngờ trận chiến này là đại thương thắng, hay là đại thắng. Hoàng Phi Hổ thấy trận đầu liền lấy được lớn như vậy thắng lợi, cười ha ha, lúc này sai người ban rượu nấu dê, thiết đại yến, khao thưởng ba quân tướng sĩ. Yến hội bắt đầu về sau, chúng tướng quân sôi nổi đều dơ ly rượu lên, kính Trương Quế Phương. Hàn Linh càng là hơn trực tiếp mở miệng tán dương, chúng tướng quân hôm nay quả nhiên là bài phòng, nhìn có làm năm văn thái sư phong phạm, lao phu kính tướng quân một chén. Trương Quế Phương nghe vậy vội vàng bưng lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói ra: "Hàn tướng quân quá khen, thái sư là ta đại thương kình tiền chi trụ, Quế Phương có tài đức gì, có thể cùng thái sư sánh vai?" Hoàng Phi Hổ nghe được Trương Quế Phương khiêm tốn chi ngôn cười một cái nói, "Trương tướng quân quá khiêm lượng, hôm nay trên chiến trường, Trương tướng quân rực rỡ hào quang, bắt sống Tây Kỳ đại tướng, trắng ta đại thương quân uy, trận đầu báo cáo thắng lợi ý nghĩa trọng đại, Trương tướng quân lập công lớn, ta chắc chắn đem việc này bẩm báo đại vương, nhường đại vương thật tốt phong thưởng Trương tướng quân." Đại thương bên này ăn uống linh đình, thật là khoái hoạt, Tây Kỳ một phương lại là tình cảnh bi thảm. "Giáng quân, nguyên soái bị kia Trương Quế Phương cầm nã phải làm sao mới ở đây?" Tây Kỳ một phương một viên đại tướng hướng Cơ Sảng hỏi. Cơ Sảng nghe vậy không khỏi hồi tưởng lại cuộc chiến hôm nay, đại thương một phương thật chứ hảo thủ đoạn, kia hỏa tiễn uy lực vô song, Trương Quế Phương càng là hơn quỷ dị, có thể nhường Nam Cung Thích trên ngựa té xuống, lại tiếp tục như thế Tây Kỳ trận chiến này thất bại. Nghĩ được như vậy, Cơ Sảng vỗ bàn một cái nói ra, "Các ngươi trước treo miễn chiến bài, ta trở về hỏi một phen đại vương cùng quân sư." Vào lúc ban đêm, Cơ Sảng liền cưỡi ngựa chạy tới Tây Kỳ. Đại thương cùng Tây Kỳ lần đầu tiên giao thủ, kỳ thực có rất nhiều đại năng trong bóng tối quan sát. Lần này phong thần lượng kiếp việc quan hệ một luồng hồng mông tử khí, có lòng muốn tranh đoạt hồng mông tử khí, các đại năng tự nhiên muốn thấy rõ ràng rốt cục phương nào mạnh hơn, như vậy mới phải quyết định muốn gia nhập đại thương trận doanh hay là gia nhập đại chu trận doanh. Thì trận đầu hai bên giao thủ kết quả đến xem, đại thương là hơn xa tại đại chu, bí mật quan sát một đám đại năng đã có chút ít thiên hướng về đại thương. Nhưng vào lúc này, một đám đại năng bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm, đạo thanh âm này chỉ nói bốn chữ: thiên mệnh tại chu. Phàm là phương diện tại Tử Tiêu cung nghe qua Hồng Quân giảng đạo người, nghe được bốn chữ này đều là chấn động, bởi vì bọn họ đối với thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, là cái này giọng đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ nói thiên mệnh tại chu, cái kia còn dùng do dự sao? Đặc biệt lúc này, đại thương trận chiến mở màn chiếm thượng phong, đối bọn họ mà nói không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội tốt sao? Thế là một ít uy tín lâu năm chuẩn thánh cũng bay hướng Tây Kỳ, mà những kia chưa từng nghe thấy đạo tổ giảng đạo, sau đó nổi dậy tu sĩ, có theo xu hướng bay hướng Tây Kỳ, có thì là còn đang do dự, bọn hắn cảm thấy lúc này đứng đội là có chút sớm. Bạch Cảnh đạo hữu, vừa mới thiên đạo Hồng Quân nên là nói cái gì a? Nữ hoa nương nương nhìn phía dưới rất nhiều bay hướng Tây Kỳ chuẩn thánh nhiều hứng thú nói nói. Hẳn là thiên đạo Hồng Quân có chút cấp bách a. Là có chút cấp bách, ta nếu là ngài tất nhiên sẽ không như thế đã sớm cho những tu sĩ này chỉ thị, tối thiểu vậy phải chờ tới xiển giáo kết cục sau đó. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười, hắn ngược lại là cảm thấy lúc này thiên đạo Hồng Quân mở miệng dẫn đạo thời cơ vừa vặn, vì tiệt giáo bên ấy đã đang sắn tay áo lên. Vừa mới đại thương cường thế đánh tan Tây Kỳ đại quân hình tượng nhường thông thiên lại không có có bất kỳ băn khoăn nào, hắn trực tiếp tại trên Kim Ngao đảo tuyên bố. Phàm là tiệt giáo đệ tử đều có thể tùy ý xuống núi, vào phong thần lượng kiếp tương trợ đại thương, tranh đoạt hồng mông tử khí. Thông thiên cũng hạ mệnh lệnh như vậy, thiên đạo Hồng Quân còn có thể ngồi được vững, đó mới kỳ lạ đâu. Bạch Cảnh cũng đã cho các đệ tử của hắn truyền tin, có thể bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Chương 305, Khương Tử Nha Việt Bình, Dương Tiễn gặp Hoàng Thiên Hóa, 1. Chương 305, Khương Tử Nha Việt Bình, Dương Tiễn gặp Hoàng Thiên Hóa, 1. Tiếp xuống mấy ngày, Tây Kỳ chỉnh đốn binh mã, lại công mấy lần tỷ thủy quan, mỗi lần đều là Trương Quế Phương mang binh mã ra đây tiến hành đấu tướng. Tây Kỳ mãnh tướng không ít, nhưng không một là Trương Quế Phương đối thủ, hô danh lạc mã thuật vừa ra, ngay lập tức trên ngựa té xuống, thảm bại mà về, ngắn ngủi mấy ngày, Tây Kỳ đã hao tổn 5 viên đại tướng. Tây Kỳ lều lớn, Cơ Sảng sắc mặt hết sức khó coi, nếu không phải ngay trước một các tướng lĩnh mặt không thể mất phong độ, Cơ Sảng sợ không phải đã sớm đập đổ vận, phát tiết lửa giận trong lòng. Còn lại tướng lĩnh thần sắc vậy cũng khó coi, bọn hắn Tây Kỳ xuất chinh trận chiến đầu tiên, thì khốn thủ tại Tỷ Thủy Quan, còn lại chư hầu hội ý kiến gì Tây Kỳ? Ý kiến gì đại chu? Lần này sợ là mặt mũi lớp vải lót cũng mất đi. Ngay tại Cơ Sảng phiền não không thôi lúc, ngoài cửa truyền đến thân tín thông báo âm thanh, bẩm ngũ công tử, thừa tướng đến rồi. Đổi lại dĩ vãng Cơ Sảng tất nhiên sẽ giận dữ mắng mỏ thân tín của mình, mệnh hắn trong quân đội muốn xưng hô chính mình chức vụ, gọi hắn ngũ công tử là ý gì? Nhưng dưới mắt, Cơ Sảng đã là sức đầu mẹ chán, bất chấp những thứ này, lập tức mệnh thân tín đem Khương Tử Nha mời tiền đến. Sau đó Khương Tử Nha liền đi vào trong đại trướng. Cơ Sảng nhìn thấy Khương Tử Nha sau đứng dậy hành lễ, lập tức tổ chức một chút ngôn ngữ, trên mặt lộ ra đắng chát chi sắc, thừa tướng, đại thương Trương Quế Phương, thực lực quả nhiên ngang ngược, người này võ nghệ cao siêu không nói, còn nhỏ thời điểm còn cùng dị nhân học qua thần thông, ta Tây Kỳ dưới trướng đại tướng, không một là hắn đối thủ, dám hỏi thừa tướng, nhưng có phá cục chi pháp. Khương Tử Nha nghe vậy sắc mặt bình thản nói ra, Trương Quế Phương mạnh hơn, cũng bất quá là một phàm nhân, ta Côn Luân Sơn bên trên có sư minh sư điệt vô số, đều là đắc đạo hữu thành thượng tiên, một sáng xuất mã, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Cơ Sảng hai mắt tỏa sáng, thừa tướng không phải là muốn đi xiển giáo cầu viện. Khương Tử Nha gật đầu một cái, sư tôn tại hắn xuống núi trước ban cho chư thiên cánh vân, hành vi này chính là rõ ràng nói cho hắn biết, xiển giáo là đứng tại sau lưng hắn. Sau đó đại sư Minh Quảng Thành tử đích thân tới triều ca mệnh hắn đến Tây Kỳ, càng là hơn trực tiếp ngôn rõ thiên mệnh tại Tây Kỳ. Khương Tử Nha vậy không phải người ngu, hai bên kết hợp phía dưới liền đã hiểu sư tôn ý tứ, hắn chính là đại biểu xiển giáo đi phụ tá Tây Kỳ, lúc này gặp được đánh không lại địch nhân, đi Côn Luân Sơn cầu viện là lựa chọn chính xác nhất. Cơ Sảng thấy Khương Tử Nha xác thực có ý đó, kích động không thôi, xiển giáo thế nhưng thánh nhân đại giáo a. Môn hạ đệ tử đều là được thánh nhân truyền thừa, có thánh nhân đệ tử xuất mã, thu thập một cái Trương Quế Phương không phải dễ như trở bàn tay. Vậy liền phiền phất thừa tướng đi một chuyến. Nói xong Cơ Sảng đối với Khương Tử Nha cung kính thi lễ một cái. Khương Tử Nha gật đầu một cái, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Côn Luân Sơn. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền quay trở về Côn Luân Sơn, hắn cũng không đi bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm lên cầu viện mục tiêu tới. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử đi chuyển, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Phổ Hiển Tôn giả đã vất lạc, thập nhị kim tiên chỉ còn hàng chục, theo thứ tự là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Cố Lưu Tôn, Thái Ức chân nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Thanh Liên tử. Trừ bỏ này hàng chục bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ còn có Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử hai vị này ký danh đệ tử. Nam Cực Tiên Ông tuy là ký danh đệ tử, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm nhất đệ tử, điểm ấy theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh hầu hạ Bạch Hạc đồng tử là Nam Cực Tiên Ông đệ tử có thể đã nhìn ra. Mà kia Vân Trung Tử thì càng là đặc thù, nghe nói Vân Trung Tử tại xiển giáo 10 phần tự do, thánh nhân cũng rất ít sai khiến nhiệm vụ cho hắn, dường như là tiêu giao tán tiên đồng dạng. Khương Tử Nha cũng không biết Vân Trung Tử vì sao năng lực như thế đặc thù, hắn đã từng hỏi qua Quảng Thành Tử, nhưng Quảng Thành Tử cũng không đem nguyên nhân báo cho biết mình. Ngoài những thứ này ra, xiển giáo còn có một vị phó giáo chủ nhân đăng, chỉ là vị này phó giáo chủ tu vi là thật kém chút ý tứ. Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thanh Liên Tử này năm vị đều đã là chuẩn thánh tu vi. Thân là sư trưởng phó giáo chủ nhân đăng nhưng vẫn là đại la kim tiên đỉnh phong, bị đệ tử vượt qua, vị này phó giáo chủ tại xiển giáo địa vị cũng liền như thế. Tại Khương Tử Nha trong lòng, Quảng Thành Tử địa vị cũng còn cao hơn nhân đăng ra không ít. Lại nói, kia Trương Quế Phương lại thế nào lợi hại cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, vậy không tới phiên các sư minh xuất mã. Theo Khương Tử Nha, sư minh của hắn nhóm đều là bậc đại thần thông, đối phó chỉ là phàm nhân võ tướng Trương Quế Phương, chỉ cần đời thứ ba sư điệt nhóm xuất mã, dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Khương Tử Nha xác định mục tiêu về sau, tại Côn Luân Sơn tìm. Chỉ chốc lát sau, ba cái nhân viên thích hợp liền xuất hiện. Ba người này một người, thân trên trần trụi, vàng đại eo thô, cầm trong tay một cái hàng ma sử, 10 phần uy mãnh, tu vi tại Kim Tiên trung kỳ. Còn lại hai người, riêng phần mình mặc một thân vân văn đạo y, tướng mạo có 8-9 phần tương tự, khí tức trên thân so sánh đệ nhất nhân yếu không ít, nhưng cũng có huyền tiên trung kỳ tu vi. Ba người này chính là Côn Luân một trong thập nhị kim tiên đạo hành tiên tôn môn hạ vi hộ, Hàn Độc Long, Tiết Đắc Hổ. Thập nhị kim tiên cũng tham dự làm năm hiên viên hoàng đế cùng Si Vưu Nhân hoàng chi tranh, mệnh phạm sát kiếp. Đạo hành tiên tôn luôn luôn tôn sư trọng đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhường hắn thu đệ tử lần tránh sát kiếp, đạo hành tiên tôn thì ngoan ngoãn nghe lời một chút chiêu thu ba cái đồ đệ. Ba vị sư điệt. Khương Tử Nha xa xa chào hỏi một tiếng. Vi hộ, Hàn Độc Long, Tiết Đắc Hổ nghe được có người gọi bọn hắn, không hẹn mà cùng xoay người lại. Ba người thấy gọi bọn hắn đúng là Khương Tử Nha đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba người đối với Khương Tử Nha chắp tay hành lễ sau đó, Vi Hộ làm vì đại sư minh, tiến lên một bước hỏi, "Tử Nha sư thúc, nghe nói ngươi phụng thánh nhân chiếu lệnh xuống núi phụ tá thiên mệnh chân chủ, sao hôm nay rảnh rỗi về núi?" Khương Tử Nha nghe vậy thở dài một tiếng nói, "Ba vị sư điệt có chỗ không biết, ta xuống núi phụ tá thánh A La, gặp được một chút phiền toái, chuyên tới để Côn Luân Sơn, mời chư vị sư điệt tương trợ." Vi Hộ ba người nghe xong muốn chính mình sư minh đệ giúp đỡ, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Thân làm lên xiển giáo Địa Ngọc Tam đại đệ tử, ba người tự nhiên vậy hiểu rõ phong thần lượng kiếp sự tình. Lượng kiếp ngay cả chuẩn thánh cũng sẽ vẫn lạc, bọn hắn rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, bởi vậy ba người trong khoảng thời gian này đều là tại Côn Luân Sơn bên trong tĩnh tụng hoàng đình, chưa bao giờ có xuống núi suy nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác sư tôn từng đối bọn họ nói, một sáng Khương Tử Nha Khương sư thúc có chỗ cần hỗ trợ, bọn hắn sư minh đệ đều cần tận một phần lực. Ba người còn cố ý nghe qua, đây là thánh nhân ra lệnh, phàm là xiển giáo sở thuộc đều muốn hiệp trợ Khương sư thúc, bởi vậy ba người cũng không thể trực tiếp từ chối, đành phải hướng Khương Tử Nha nói ra, phiền phải gì, còn xin sư thúc nói nghe một chút. Khương Tử Nha không biết trong lòng ba người suy nghĩ. Hắn háng giọng một cái nói, ba vị sư điệt, ta lần này xuống núi, phụ tá Tây Kỳ, tiến đánh đại thương, tại Tỷ Thủy Quan gặp được một phàm nhân võ tướng, tên là Trương Quế Phương, thiện sứ một cây trường thương, lại tu hành có thần thông, hô danh Lạc Mã Thuật. Chương 305, Khương Tử Nha Việt Bình, Dương Tiễn gặp Hoàng Thiên Hóa, 2, chương 305, Khương Tử Nha Việt Bình, Dương Tiễn gặp Hoàng Thiên Hóa, 2, Khương Tử Nha đơn giản đem Tây Kỳ đại quân gặp phải khốn cảnh cùng ba người nói một lần. Chỉ là đối phó phàm nhân võ tướng, Vi Hộ sững sờ, còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, đối phó chỉ là phàm nhân võ tướng, năng lực phí bao nhiêu công phu. Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ cũng là nhẹ nhàng thở ra, Tiết Ác Hổ càng là hơn trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc nói, sư thúc, nếu chỉ là đối phó phạm nhân võ tướng lời nói, không cần hai vị sư minh, chỉ riêng một mình ta, cũng có thể thoải mái đối phó rồi. Đương nhiên, Tiết Ác Hổ lời mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là Vi Hộ sư minh đệ ba người, cùng nhau theo Khương Tử Nha hạ sơn, thẳng đến Tây Kỳ. Côn Luân Sơn một chỗ độc phủ, mắt thấy Vi Hộ ba người xuống núi, Thanh Hư đạo đức chân quân đối với một bên đạo hành thiên tôn nói ra, sư minh, đệ tử của ngươi này liền coi như là nhập kiếp. Đạo hành thiên tôn nghe vậy thần sắc có chút phức tạp, hắn hiểu rõ sư tôn nhường hắn thu đệ tử là vì ngăn tiếp, nhưng này ba người đệ tử, hắn cũng là hao phí tâm huyết dụng tâm dạy qua, đặc biệt Vi Hộ, coi như là chuyển hắn bộ phận y bát. Bây giờ ba người xuống núi nhập tiếp, đạo hành thiên tôn trong lòng bao nhiêu là có mấy phần không thôi. Thanh Hư đạo đức chân quân nhìn ra đạo hành thiên tôn ý nghĩ, hắn cười cười nói, sư minh như không yên lòng, ta liền để Thiên Hóa âm thầm bảo vệ bọn hắn một phen. Thiên Hóa tu vi vừa mới đột phá Thái Ức kim tiền, ứng phó phàm nhân võ tướng sao vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Kia vậy làm phiền sư đệ. Thanh Hư đạo đức chân quân gật đầu một cái, lập tức gọi Hoàng Thiên Hóa, bàn giao vài câu sau đó, liền để Hoàng Thiên Hóa xuống núi. Cùng lúc đó, Tỷ Thủy Quan bên trong, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ thấy mấy ngày nay Tây Kỳ hết rồi tiếng động, trong lòng đã biết được, xác suất lớn muốn đi viện binh. Hoàng Phi Hổ trực tiếp xuất ra ngọc phù đem việc này nói cho Văn Thái Sư, Văn Thái Sư trước tiên cầm ngọc phù đi hướng Đại Bằng phủ đệ. Đại Bằng tại bị Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt giáo huấn qua về sau, cũng không dám lại bạch nhật tiên dâm, nhưng hắn lại quả thực thích nhân loại nữ tử kiều nhuyễn thân thể, bởi vậy Đại Bằng cố ý mua một nhóm lớn nữ nô vấn luyện thành vũ nữ, vô sự lúc thì thích xem vũ nữ nhảy múa tìm niềm vui. Văn Thái Sư đến lúc, Đại Bằng chính vừa uống rượu vừa nhìn vũ nữ nhảy múa. Văn Trọng gặp qua Đại Bằng sư thúc. Văn Trọng không người đối với Đại Bằng hành lễ. Đại Bằng chính là Bạch Cảnh ký danh đệ tử, tính mỗi phận sắc thực đây Văn Trọng cao hơn. Ngày thường trên triều đình, Đại Bằng đối với Văn Trọng còn tính là tôn kính, hạ triều, Đại Bằng thái độ liền không có như vậy cung kính, hắn khoát khoát tay đầu nói, "Đứng lên đi, tìm ta có việc." Đại Bằng sư thúc, Hoàng Phi Hổ bên ấy truyền đến thông tin, xiển giáo bên ấy có thể muốn động. Đại Bằng nghe vậy không hề cảm thấy bất ngờ, hắn ở đây mấy ngày trước thì nhận được sư tôn truyền tin, sẽ có đại năng nhúng tay phong thần lược kiếp, nhường hắn phối hợp Văn Trọng, như Văn Trọng cần muốn giúp đỡ, có thể do hắn thay liên lạc Thánh Liên giáo bên trong đệ tử. "Văn Trọng ngươi muốn ai đi hỗ trợ? Huynh của ta trưởng, hay là Ngọc Đỉnh sư minh?" "Không không không, Văn Trọng sao dám làm phiền hai vị sư bá?" Khổng Tuyên cùng Ngọc Đỉnh một cái là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, một cái là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, đặc biệt Khổng Tuyên từng tại Hải Nhãn Đông Hải vì sức một mình đối chiến chuẩn đề thánh nhân, như thế đại năng không phải hắn dám mời. Văn Trọng ngay từ đầu ý nghĩ là muốn cho Đại Bằng đi một chuyến, nhưng đến rồi Đại Bằng phủ đệ về sau, thấy Đại Bằng chính đang hưởng thụ liền đem lời này cho nuốt trở về. "Kia ngươi muốn cho ai đi?" "Sư minh của ta sư tỷ bên trong, yếu nhất Bích Tiêu sư tỷ đều là chuẩn thánh trung kỳ." "Khụ khụ, Đại Bằng sư thúc, Thánh Liên giáo nên có tam đại đệ tử a." "Nhường tam đại đệ tử ra mặt làm sao?" "Cũng tốt, kia ta liền liên lạc một chút Ngọc Đỉnh sư minh, nhường Ngọc Đỉnh sư minh phái đệ tử của hắn tới trước đi." Nói xong Đại Bằng trong tay xuất hiện một viên ngọc phù đặc chế phía trên có thập nhị phẩm liên đài điêu khắc sinh động như thật, ngọc phù này chính là ngọc phù liên lạc chuyên dụng của đệ tử Thánh Liên giáo, là Bạch Cảnh tự mình ra tay luyện chế, chỉ có thánh nhân ra tay mới có thể hủy đi, có thể coi như không thấy không gian tùy thời đưa tin. Đại Bằng trực tiếp ở trong ngọc phù tìm được rồi Ngọc Đỉnh lưu lại khí tức, lập tức cho Ngọc Đỉnh đưa tin, nhường Ngọc Đỉnh phái đệ tử của hắn Dương Tiễn tiến đến Tỷ Thủy Quan. Sở dĩ không liên hệ Khổng Tuyên, nhường Khổng Tuyên phái Viên Hồng qua thứ, một mặt là vì Đại Bằng đối với mình vị huynh trưởng này có chút e ngại, năng lực không liên hệ hay là không muốn liên lạc với tốt, một mặt khác là Đại Bằng không muốn lắm Viên Hồng quá sớm nhập tiếp. Đại Bằng vừa được đưa tới Doanh Châu Tiên Đảo lúc, Khổng Tuyên vừa nhận lấy Viên Hồng cái này đệ tử, hai người cùng nhau tu luyện một quãng thời gian, tình cảm mười phần không tệ. Phong thần lượng kiếp hung hiểm vô cùng, tuy nói lao sư cho tất cả Thánh Liên giáo đệ tử cũng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng ai mà biết được sẽ có hay không có cái gì ẩn thế đại năng liên tục ra tay, dẫn đến Viên Hồng bất lạc. Đại Bằng cũng không muốn nhìn hảo hữu của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hướng về phía tầng này suy xét, Đại Bằng mới biết nhường Dương Tiễn lên trước. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động bên trong, Ngọc Đỉnh nhận được Đại Bằng truyền âm về sau, quay đầu nhìn về phía đang tu hành Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông Dương Tiễn. Đối với mình cái này đệ tử, Ngọc Đỉnh là một vạn thỏa mãn, tư chất bất phàm còn 10 phần trăm chỉ. Đáng tiếc, thân trong phong thần lượng kiếp, nếu không vượt qua lượng kiếp, Dương Tiễn tu vi dù thế nào cũng không đột phá nổi Đại La Kim Tiên, chỉ có thể kẹt ở Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Cũng may Dương Tiễn cựu chuyển huyền công không nhận này gông cùm xiềng xích, bây giờ Dương Tiễn cựu chuyển huyền công đã đạt đến đệ ngũ chuyển, nhục thân thành tiểu Đại La Kim Tiên, phối hợp Thánh Liên giáo nhất mạch rất nhiều thần thông thuật pháp, còn có toàn bộ muốn tu luyện đến tinh thông cấp Thiên Cương Địa Sát 108 thần thông, Dương Tiễn liền là chống lại không có gì đắc lực pháp bảo Đại La Kim Tiên đều có thể đấu ngang tay. Nhưng dù cho như thế, Ngọc Đỉnh đối với Dương Tiễn xuống núi nhập kiếp hay là thập phần lo lắng, hắn thậm chí muốn lấy thân thay thế. Nhưng Ngọc Đỉnh vậy biết mình tu vi chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, như hắn ra tay, thế tất rút dây động rừng, đến lúc đó xiển giáo cùng Tây Phương giáo môn hạ chuẩn thánh, còn có những kia muốn tranh đoạt Hồng Mông tử khí chuẩn thánh đều sẽ kết cục, ngược lại là sẽ để cho thế cuộc mất khống chế. Nghĩ được như vậy, Ngọc Đỉnh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn về Dương Tiễn nói ra, "Đồ nhi, vi sư vừa lấy được ngươi đại bằng sư thúc đưa tin, Tây Kỳ một phương có tu sĩ muốn kết cục, ngươi đi Tỷ Thủy Quan một chuyến tương trợ đại thương đi." Dương Tiễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn đã sớm nghĩ ra sơn đi xem một chút, thế là Dương Tiễn không chút do dự gật đầu đáp ứng, bái biệt Ngọc Đỉnh chân nhân về sau, Dương Tiễn sử dụng ra Bạch Liên độn thuật, hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại Ngọc Tuyển Sơn. Bạch Liên độn thuật trải qua Bạch Cảnh cùng Thánh Liên giáo các đệ tử nhiều lần cải tiến, một cái xê dịch chính là cách xa vạn dặm, đây Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông bên trong túng địa kim quang, ngũ hành đại độn đều muốn nhanh. Dương Tiễn tuy nói là tại Khương Tử Nha bọn hắn sau đó xuất phát, nhưng là đây Hoàng Thiên Hóa trước một bước đã đến Tỷ Thủy Quan vùng trời. Dương Tiễn đến Tỷ Thủy Quan vùng trời 2 ngày sau, mới nhìn đến Khương Tử Nha dẫn Vi Hộ Sư Minh thứ 3 người đi tới Đại Doanh Tây Kỳ, mà đi theo đám bọn hắn Hoàng Thiên Hóa thì là cùng Dương Tiễn chính diện đụng phải. Đợt, giải phẫu hủy bỏ, không cần buổi tối phát. Chương 306, Dương Tiễn hiển thần uy, Hoàng Thiên Hóa thảm bại, 1, chương 306, Dương Tiễn hiển thần uy, Hoàng Thiên Hóa thảm bại, 1, Hoàng Thiên Hóa âm thầm theo dõi Khương Tử Nha cùng Vi bảo vệ bọn họ đi vào Đại Doanh Tây Kỳ vùng trời. Theo hắn sư Tôn Thanh Hư đạo đức chân quân phân phó, Hoàng Thiên Hóa phải tận lực bảo hộ ba vị này sư đệ an toàn. Có thể Hoàng Thiên Hóa là thật không ngờ rằng, hắn vừa tới Đại Doanh Tây Kỳ vùng trời, liền nhìn thấy Tỷ Thủy Quan vùng trời có nhất thanh năm chính nhìn Đại Doanh Tây Kỳ phương hướng. Thanh niên này đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Mão, chân đạp Lũ Kim Hoa, mặt trắng không râu, dung nhan tuấn tú, cái trán sinh ra con mắt thứ ba, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, bên cạnh đi theo một cái lông đen mảnh quyển, một thân hơi thở của Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong không che giấu chút nào. Hoàng Thiên Hóa trong lòng còi báo động mãnh liệt, người này trên bầu trời Tỷ Thủy Quan nóng nhìn Đại Doanh Tây Kỳ, chắc hẳn là địch không phải bạn. Hoàng Thiên Hóa bí mật quan sát nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn tự nhiên vậy chú ý tới hắn. Có thiên mục Dương Tiễn tự nhiên là nhìn ra Hoàng Thiên Hóa thể nội pháp lực chính là thuần chính Ngọc Thanh Tiên Pháp, không hề nghi ngờ, người này tất nhiên là xiển giáo trung nhân. Sư tổ từng nói, lần này phong thần lượng kiếp xiển giáo cùng Tây Phương giáo đều là bọn hắn Thánh Liên giáo địch nhân, gặp được không cần lưu thủ, Dương Tiễn lúc này đã thầm hạ quyết tâm, như cái này nhân xâm chiến lời nói, Dương Tiễn tất nhiên sẽ không chút do dự bắt lấy hắn. Ngày thứ hai, chuyển đến cứu binh Tây Kỳ nhân mã không có gì ngoài ý muốn tới trước tiến đánh Tỷ Thủy Quan. Cầm đầu chính là Vi Hộ, Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ ba người. Vi Hộ nhìn kiên cố trầm trọng Tỷ Thủy Quan cửa lớn, nhíu mày, hắn tốt xấu cũng có tu vi kim tiên, tự nhiên năng lực nhìn ra tường thành này bên trên trận văn có chút bất phàm, đừng nói là hắn, chính là hắn sư tôn đích thân tới, cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Thế là Vi Hộ liền khai thác đơn giản thô bạo nhất phương thức, hắn người cởi ngựa trước quát, ta là Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn đạo hành thiên tôn môn hạ thân truyền đệ tử Vi Hộ, ai dám ra khỏi thành cùng ta đánh một trận. Tỷ Thủy Quan bên trong, Trương Quế Phương nghe được Vi Hộ mở miệng khiêu khích, lập tức nhịn không được, hắn tiến lên một bước chắp tay nói, nguyên soái để cho ta ra thử một chút đi. Trương Quế Phương vốn là hiếu chiến, lại thêm mấy ngày trước đây liền chiến liền thắng, cho dù là hiện tại tiên nhân phía trước, vậy ép không xuống chiến ý trong lòng. Mà Hoàng Phi Hổ lại là có tự mình hiểu lấy, phàm nhân trong hàng tướng lãnh, Trương Quế Phương có thể xưng một câu khó gặp địch thủ, nhưng đối mặt tiên nhân, hay là thánh nhân đại giáo đệ tử, Trương Quế Phương xa xa không phải là đối thủ. Nghĩ được như vậy, Hoàng Phi Hổ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, Dương Tiễn đã đến Tỷ Thủy Quan sau đó, liền cùng Hoàng Phi Hổ chuyển qua âm. Hoàng Phi Hổ tự nhiên hiểu rõ Dương Tiễn đã đến. Dương Tiễn phát giác được Hoàng Phi Hổ ánh mắt về sau, sờ lên Hao Thiên Quyền đầu nói ra, Hao Thiên, người kia liền giao cho ngươi, bắt lấy hắn. Go. Hao Thiên Quyền đáp một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang thoát ra, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, vọt tới Vi Hộ trước mặt. Vi Hộ thấy Tỷ Thủy Quan một phương lại phái ra một con chó, lập tức giận tí mặt, mặc dù Hao Thiên Quyền đã có kim tiên sơ kỳ tu vi, vẻn vẹn kém hắn một cái tiểu cảnh giới, Vi Hộ vẫn cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Khinh người quá đáng, ta chưa hết chém xuất sinh này. Nói xong Vi Hộ đối với Hao Thiên Quyền ném mạnh ra tay bên trong hàng ma sử. Hao Thiên Quyền thấy thế mười phần linh hoạt nghiêng người sang tránh qua, tránh né Vi Hộ hàng ma sử, sau đó nó chi sau dùng sức một cái nhảy vọt, đi tới Vi Hộ trước ngựa, mở ra miệng rộng, một cái cắn đứt mã. Tiết Hầu. Vi Hộ nói thế nào cũng là kim tiên trung kỳ tu vi, còn không đến mức nói hội ngã xuống ngựa, hắn một cái lộn ngược ra sau bình ổn rơi xuống đất, lập tức nhấc chân đạp hướng về phía Hao Thiên Quyền. Hao Thiên Quyền lại là một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né Vi Hộ công kích. Vi Hộ trong lòng thất kinh, xuất sinh này tốc độ sao nhanh như vậy? Không khỏi cũng quá linh hoạt rồi một ít. Nghĩ được như vậy, Vi Hộ không dám có chút khinh thường Hao Thiên Quyền ý nghĩ, hắn treo lên 12 vạn phần tinh thần, ứng phó Hao Thiên Quyền. Mà cùng lúc đó, đại doanh Tây Kỳ bùng trời, Hoàng Thiên Hóa nhìn thấy Tỷ Thủy Thành bên trong chấn giữ lại là cha hắn Hoàng Phi Hổ. Hoàng Thiên Hóa 3 tuổi rời nhà, theo lý mà nói hắn là không nhớ ra được người nhà tướng mạo, có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên Hóa thì còn nhớ hết sức rõ ràng, không chỉ còn nhớ, còn khắc sâu ấn tượng. Không ngờ rằng đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình, lại sẽ là trên chiến trường. Hoàng Thiên Hóa lòng có chút ít loạn. Mà liên tại Hoàng Thiên Hóa ngây người công phu, phía dưới Vi Hộ liền chuyển đến hét thảm một tiếng. Hoàng Thiên Hóa vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên chiến trường Hao Thiên Quyền lại chia ra làm bốn cái Hao Thiên Quyền phối hợp ăn ý, rất nhẹ nhàng liền đem Vi Hộ ngã nhào xuống đất, sau đó bốn cái Hao Thiên Quyền chia ra cắn Vi Hộ tứ chi, bắt đầu lôi kéo thân thể hắn. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, bất chấp gì khác, trong tay một viên màu đỏ sẫm cái đinh hiện, thẳng tắp bắn về phía Hao Thiên Quyền. Phốc, cái đinh trực tiếp đâm xuyên qua cắn Vi Hộ tay trái Hao Thiên Quyền trái tim. Hao Thiên Quyền phát ra một tiếng gào thét, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh bay đến cắn Vi Hộ đùi phải Hao Thiên Quyền thể nội. Chân thân ở chỗ này sao? Hoàng Thiên Hóa tự lẩm bẩm một câu, nhắc tới Mạc Tà kiếm, trực tiếp chém về phía Hao Thiên Quyền chân thân. Dương Tiễn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Hoàng Thiên Hóa làm hại Hao Thiên Quyền, hắn dùng ra Bạch Liên Bộ Thuật, phát sau mà đến trước, chắn Hao Thiên Quyền trước mặt. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cùng Mạc Tà kiếm chạm vào nhau, Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ đối diện truyền đến, cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Hoàng Thiên Hóa ổn định thân hình về sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Tiễn. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giúp đại thương? Hoàng Thiên Hóa giọng nói nghiêm túc hỏi. Thánh Liên Giáo Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ thân truyền đệ tử Dương Tiễn, phụng sư mệnh tới trước. Thánh Liên Giáo? Ngươi là Thánh Liên Giáo đệ tử? Hoàng Thiên Hóa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng Dương Tiễn lại sẽ là Thánh Liên Giáo đệ tử. Hoàng Thiên Hóa còn nhớ nhà mình sư tôn đạo hành thiên tôn từng nói, Tiệt Giáo là bọn hắn xiển giáo tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong đối thủ lớn nhất. Bởi vậy Hoàng Thiên Hóa ban đầu liền đem Dương Tiễn tính vào Tiệt Giáo trận doanh, kết quả Dương Tiễn tự giới thiệu sau đó, Hoàng Thiên Hóa mới biết được người này đúng là Thánh Liên Giáo tam đại đệ tử. Thánh Liên Giáo cùng nhân tộc quan hệ không cạn, Hoàng Thiên Hóa còn nhớ rất rõ ràng, mẫu thân hắn giả thị chính là Thánh Liên Giáo tín đồ, liên đối nhìn phụ thân cũng thường xuyên đi Thánh Liên Giáo truyền đạo người Bạch Liên Thánh Nữ miếu thờ thăm viếng. Không ngờ rằng chính mình vừa xuống núi lại sẽ cùng Thánh Liên Giáo đệ tử đối đầu, cái này khiến Hoàng Thiên Hóa trong lòng dâng lên mấy phần xoắn xuýt cảm giác. Nhưng rất nhanh Hoàng Thiên Hóa thì bình tĩnh lại, Thánh Liên Giáo lại như thế nào? Hắn phụng sư mệnh bảo hộ Vi Hộ sư đệ, bây giờ Vi Hộ sư đệ nguy hiểm đến tính mạng, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến? Nghĩ được như vậy, Hoàng Thiên Hóa đem Mạc Tà kiếm thu hồi, đổi thành một cái màu bạc truy, này truy có bất lăng, nhìn thì có chút nặng nề, chính là Hoàng Thiên Hóa một kiện khác vũ khí bắt lăng lượng ngân chủ y. Vừa mới hắn cùng Dương Tiễn trong đụng chạm, lực lượng rõ ràng không chiếm ưu thế, bởi vậy Hoàng Thiên Hóa mới chọn dùng bắt lăng lượng ngân chủ y, muốn mượn nặng nề vũ khí, đền bù trên lực lượng chênh lệch. Hoàng Thiên Hóa cầm trong tay bắt lăng lượng ngân chủ y, đối với Dương Tiễn đột nhiên đập tới, truy phong gào thét, mang theo một hồi cuồng bạo khí lưu, không khí xé rách, phát ra trận trận âm bạo. Chương 306, Dương Tiễn hiển thần uy, Hoàng Thiên Hóa thảm bại 2. Chương 306, Dương Tiễn hiển thần uy, Hoàng Thiên Hóa thảm bại 2. Đối mặt như thế vừa nhanh vừa mạnh một kích, Dương Tiễn lại là thần sắc lạnh nhạt, hắn không tránh không né, trong tay hắn Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao khẽ run lên, mũi lao vì một loại huyền diệu đến cực điểm góc độ, đón nhận bắt lăng lượng ngân chủ y bên cạnh xuôi theo. không có chấn thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy êm tai tiếng kim thiết chạm nhau, kia lực lượng khổng lồ tại mũi đao dẫn đạo dưới, như là châu đất xuống biển bị tan mất hơn phân nửa. Một cỗ tuyệt vời tứ lạng bạc thiên cân xảo kình trong nháy mắt bộc phát, đem kia không thể địch nổi cương mãnh lực lượng thay đổi phương hướng, dẫn vào hư không. Hoàng Thiên Hóa chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, đúng lúc này một cỗ mãnh liệt phản tác dụng lực dọc theo trôi truy truyền đến, nương theo lấy cơ thể không bị khống chế quán tính, cả người hắn ngay tiếp theo bắt lăng lượng ngân chủ ý đột nhiên hướng phía sau bay ra ngoài. Hoàng Thiên Hóa trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, hai chân sau khi hạ xuống, bạch 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 liền lùi lại hơn 10 bước, đùi đất tung bay, một cái lương thương kèm chút ngã sắp xuống, bộ dáng 10 phần chật vật. Hoàng Thiên Hóa khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, chính mình dốc toàn lực một kích, lại bị Dương Tiễn dễ dàng như thế hóa giải, hơn nữa còn sử dụng lực lượng của mình đem chính mình đánh tim, này Dương Tiễn thật thì lợi hại như thế. Hoàng Thiên Hóa có chút không cam tâm, hắn hít sâu lắng lại nhìn thể nội quần quần khí huyết, mà Dương Tiễn như thế nào lại cho hắn cơ hội thở dốc đâu? Chỉ thấy Dương Tiễn thân ảnh đã như quỷ mị lấn đến gần, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vén cái đao hoa, nhanh như thiểm điện thẳng đến Hoàng Thiên Hóa cổ họng yếu hại. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn hiểu rõ bắt lăng lượng ngân chủ y tuy nặng, nhưng tại loại này cận thân khoái công bên trong đã không kịp đối phương linh hoạt, quyết định thật nhanh, hắn quả quyết buông tay ném xuống nặng nghề bắt lăng lượng ngân chủ y, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy ra mạc tà kiếm. Mạc tà kiếm khó khăn lắm chặn Dương Tiễn lưỡi đao, phát ra một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm. Đây một lúc, Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, hai cánh tay hắn bị chấn, hổ khẩu run lên, toàn thân khí huyết cuộn cuộn. Hoàng Thiên Hóa cắn chặt răng, thể nội pháp lực rót vào trong kiếm, cố gắng chống lại này cô áp lực kinh khủng, nhưng Dương Tiễn lực lượng giống như vô cùng vô tận, vượt bước tăng cường. Phản ứng còn có thể, đáng tiếc lực lượng không đủ. Dương Tiễn nhàn nhạt đánh giá một câu, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm trạng, lại lộ ra một loại cao cao tại thượng hờ hững cùng kinh miệt. Càng kinh khủng là, Dương Tiễn lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên Hóa liền cảm giác cổ tay trầm xuống, Dương Tiễn lực lượng đúng là lại lần nữa tăng mạnh. Hoàng Thiên Hóa sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, hai chân dần dần uốn lượn, dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện không chịu nổi gánh nặng vết rạn. Hoàng Thiên Hóa đem toàn bộ sức mạnh cũng lấy ra, nhưng dù thế nào thúc đẩy pháp lực, đều không thể ngăn cản cỗ này nghiền ép lực lượng. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, Hoàng Thiên Hóa hai đầu gối nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, dưới đầu gối mặt đất từng khúc rạn nứt. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chói mắt màu xanh biếc lưu quang bạch phá không gian, nương theo lấy từng tiếng việt to rõ tên mình, một đầu thân thể mạnh mẽ, quanh thân bao trùm lấy giống mỹ ngọc có ánh lân phiến ngọc kỳ lân đột nhiên xuất hiện. Đầu này ngọc kỳ lân tốc độ nhanh đến cực hạn, Dương Tiễn đang nghĩ ngợi này ngọc kỳ lân từ đâu đến lúc, liền bị hắn đột nhiên theo khía cạnh va vào một phát. Mặc dù Dương Tiễn nhục thân ngang ngược, nhưng ở cỗ này đột nhiên xuất hiện ngang ngược trùng kích vào, cũng không khỏi được thân hình thoát một cái, bị lực lượng khổng lồ hất bay ra ngoài, trên mặt đất trượt mười mấy mét mới khó khăn lắm ngăn lại thân hình. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt giải trừ Hoàng Thiên Hóa nguy cơ, cho hắn quý giá cơ hội thở dốc. Hoàng Thiên Hóa sống sót sau tai nạn, từng ngụm địa thở hổn hển, khắp khuôn mặt là trở về từ cõi chết may mắn, hắn cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía cứu mình Ngọc Kỳ Lân. Này Ngọc Kỳ Lân chính là đạo hành thiên tôn cho Hoàng Thiên Hóa tìm thấy tọa kỵ, ngày bình thường Hoàng Thiên Hóa thì đối nó có chút yêu thích, chiếu cố 10 phần cẩn thận, không nghĩ tới hôm nay còn bị nó cứu được một mạng. Hoàng Thiên Hóa đưa tay sờ sờ Ngọc Kỳ Lân đầu, nói khẽ: "Đa tạ ngươi, ông bạn già." Ngọc Kỳ Lân khẽ kêu một tiếng, dường như tại đáp lại. Hoàng Thiên Hóa không có lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội thở dốc, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân xích hồng, tản ra nóng dực khí tức đang dược, đây là đạo hành thiên tôn ban cho Hoàng Thiên Hóa áp đáy hòm bảo mệnh đang dược, năng lực tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép kích phát tiềm lực, tạm thời bay vụ tu vi. Hoàng Thiên Hóa không chút do dự đem đan dược tiện trong cửa vào, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc vô cùng, nóng dực khó chống chọi năng lượng dòng lũ trong nháy mắt cọ rửa qua tứ chi bách hải của hắn. Hoàng Thiên Hóa trên mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, tu vi cảnh giới của hắn liên tục tăng lên, theo ban đầu thái ớt kim tiên sơ kỳ, trong chớp mắt liền đột phá trung kỳ, dơ lên bọn tới thái ớt kim tiên hậu kỳ. Hoàng Thiên Hóa tâm niệm khẽ động, triệu hồi lúc trước bị đánh bay bắt lăng lượng ngân chủ y, đồng thời phải tay khẽ vẫy, một viên xích hồng như máu cái đinh xuất hiện tại lòng bàn tay. Này mai màu đỏ cái đinh chính là Hoàng Thiên Hóa áp đáy hòm pháp bảo, tên là toàn tâm đinh chuyên phá địch nhân trái tim. Hoàng Thiên Hóa đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, toàn tâm đinh mặt ngoài nổi lên một tầng yêu dị ánh sáng màu đỏ, đinh trên người có huyết khí cuốn lượn quanh, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý đi. Hoàng Thiên Hóa giận quát một tiếng, cổ tay rung lên, toàn tâm đinh hóa thành một đạo hờ mang, vì thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Dương Tiễn trái tim. Cái đinh tốc độ phi hành nhanh đến cực hạn, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn âm bạc thanh, ven đường linh khí đều bị bấy, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, cái trán tiên mục nở rộ u quang, tinh chuẩn bắt được toàn tâm đinh quỹ đạo. Nhưng Dương Tiễn vẫn không có tranh né ý nghĩa, hắn trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, lặng lặng đứng, chờ lấy toàn tâm đinh bay tới. Toàn tâm đinh chớp mắt đã tới, hung hăng đánh trúng Dương Tiễn lồng ngực, phát ra một tiếng biết hai nhức góc kim trúc tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, quan chú Hoàng Thiên Hóa toàn bộ pháp lực toàn tâm đinh, lại chưa thể tại Dương Tiễn ngực lưu lại một kia vết thương, thậm chí ngay cả hắn áo bào cũng không đâm rách. Hoàng Thiên Hóa khắp khuôn mặt có phải không có thể tin thần sắc, hắn sao cũng không nghĩ ra, Dương Tiễn nhục thân lại ngang ngược đến tình trạng như thế. Lẽ nào Dương Tiễn tu luyện cùng loại ta xiển giáo bát cửu huyền công hộ thể thần công? Hoàng Thiên Hóa trong đầu không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà cái nghi vấn này nhất định không chiếm được giải đáp. Vì một giây sau, Dương Tiễn thân ảnh đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Thiên Hóa còn chưa phản ứng, liền cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn thân. Hắn vô thức nâng lên mặt tà kiếm muốn đón đỡ, lại đã chậm một bước. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao mang theo một đạo hồ quang, hung hăng chém xuống, đao thế chưa đến, cùng bạo đao khí đã xem mặt đất xé rách ra một đạo thật dài vết rách. Hoàng Thiên Hóa cả người mang kiếm bị đao khí đánh bay, ngực như bị sét đánh, máu tươi cuồn bắn ra, thân thể hắn trên không trung quay cuồng mấy vòng, nặng nề ngã xuống đất, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Mạc Tà kiếm rời tay bay ra, cắm trên mặt đất, thân kiếm vẫn run rẩy, Hoàng Thiên Hóa dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại cuối cùng lực bất tòng tâm, mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh đi. Chương 307, đánh tiểu nhân, đến rồi lão, 1, chương 307, đánh tiểu nhân, đến rồi lão, 1, Hoàng Thiên Hóa bị Dương Tiễn trói lại, tọa kỵ của hắn Ngọc Kỳ Lân cũng bị Dương Tiễn tiện tay trấn áp. Mà bên kia, Hao Thiên Quyển cũng đem Vi Hộ một cánh tay kéo xuống, Vi Hộ bị đau hôn mê bất tỉnh, mất đi sức chiến đấu. Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ thấy thế dứt khoát công hướng Hao Thiên Quyển, kết quả chính là bị Hao Thiên Quyển thoải mái đánh bại, trong đó tu vi yếu nhất Hàn Độc Long tức thì bị Hao Thiên Quyển tiêu diệt. Đến tận đây, xiển giáo bốn vị tam đại đệ tử cũng bị tóm, Tây Kỳ một phương sĩ khí giảm lớn. Tỷ thủy quan bên trong Hoàng Phi Hổ thấy thế, lập tức mệnh lệnh đại thương binh mã xông giết ra ngoài. Như lang như hổ đại thương binh sĩ đối mặt sĩ khí xa suốt Tây Kỳ đại quân, nghiêm chỉnh là một trường giết chóc. Không có gì ngoài ý muốn, Tây Kỳ một phương ngay lập tức tan tác, hao tổn hơn bạn, cũng như chạy trốn quay trở về đại doanh Tây Kỳ. Thánh Liên giáo cùng xiển giáo đệ tử nhập kiếp, đặc biệt có người vẫn lạc sau đó, tiến một bước thôi hóa lượng kiếp kiếp khí. Phàm nhân binh sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đại thương quân đội một đường truy kích đến đại doanh Tây Kỳ, Hoàng Phi Hổ nhiều lần hạ lệnh mới khiến cho đại quân rút về. Mặc dù có một ít khúc nhạc giọng ngắn, nhưng không hề nghi ngờ, lần này lại là đại thương một phương đại thắng. Hoàng Phi Hổ vui mừng quá đỗi, ngay lập tức thiết tiến, khao thưởng Dương Tiễn. Đại yến tiến hành một nửa, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ tiến nhập chính đề, hắn giọng nói nghiêm túc nói: "Dương thượng tiên, ta nghe thái sư nói xiển giáo môn nhân cực kỳ bao che khuyết điểm, đánh tiểu nhân, lao tất nhảy ra làm khó chúng ta bắt xiển giáo tam đại đệ tử, mấy ngày nữa không có nhị đại đệ tử tới trước khiêu chiến a." "Không sao cả, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Võ Thành Vương không cần phải lo lắng, tỷ thủy quan có ta tại sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Nghe được Dương Tiễn tự tin như vậy, Hoàng Phi Hổ coi như là triệt để yên tâm, sau đó hắn nhớ tới đến bị tóm ba vị xiển giáo tam đại đệ tử, hắn hướng Dương Tiễn hỏi: "Kia Dương thượng tiên, xiển giáo ba vị đệ tử cái kia xử trí như thế nào?" Dương Tiễn nghe vậy không chút do dự nói: "Kia tới trước ba người Vi Hộ cùng Tiết Ác Hổ chẳng qua là sâu kiến, và lại cùng Tây Kỳ khai chiến lúc chém tế cờ chính là." Phía sau xuất hiện thiếu niên kia ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật, ta chưa từng hỏi lai lịch của hắn, không biết hắn sư thừa, Võ Thành Vương có thể thử nhìn mời chào một chút, như mời chào không thành, lại chém là được. Hoàng Phi Hổ gật đầu một cái, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy cùng Dương Tiễn giao thủ thiếu niên kia có mấy phần không hiểu cảm giác quen thuộc, cho nên có câu hỏi này, nghĩ thăm dò một chút thiếu niên thân phận. Có thể nghe Dương Tiễn ý nghĩa, hắn cũng không biết phía sau ra tới thiếu niên là thân phận như thế nào, đã như vậy, vậy liền do hắn tự mình đi thẩm hỏi một chút đi. Mà cùng lúc đó, Tây Kỳ liều lớn, đại quân bại mà về, Thương Tử Nha nhìn một đám tàn binh bại tướng trở về, nhịn không được nhíu mày, hắn là thật không ngờ rằng cuộc chiến hôm nay lại vẫn hội bại, lẽ nào kia Trương Quế Phương lại có thể đánh thắng hắn ba vị sư điện. Mang theo dạng này hoài nghi, Thương Tử Nha ra doanh trướng, nghĩ tìm ba vị sư điện hỏi một chút. Kết quả một vòng chuyển xuống, cũng chưa phát hiện ba người, Thương Tử Nha lập tức sắc mặt đại biến, hắn hướng thống quân tướng lĩnh hỏi: "Ta kia ba vị sư điện đâu?" Tướng lĩnh nghe vậy trên mặt lộ ra thương tâm chi sắc, bẩm thừa tướng, ba vị thượng tiên, một người vẫn lạc, hai người bị bắt, thương quân dũng mãnh, chúng ta không địch lại thật không dễ dàng mới trốn về đến. Tướng lĩnh nghe vào Khương Tử Nha trong thai không thua gì thiên lôi oanh đỉnh, Khương Tử Nha cả người cũng ngây ngẩn cả người. Vi Hộ, Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ đều là của hắn sư điện, là của hắn rất thân bằng, ba người bị hắn mời xuống núi tương trợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Một người vẫn lạc, hai người bị bắt, hắn làm như thế nào hướng đạo hành sư minh bàn giao? Cùng ra tới cơ sảng vừa vặn nghe được lời này, trên mặt vậy lộ ra chấn kinh chi sắc. Kia Trương Quế Phương lại lợi hại như thế, có thể đánh bại xiển giáo tam đại đệ tử. Qua hồi lâu, Khương Tử Nha mới tỉnh táo lại, hắn hướng thống quân tướng lĩnh hỏi: "Kia Trương Quế Phương là như thế nào vì sức một mình đánh bại ta ba vị sư điện?" Thừa tướng hiểu lầm, xuất thủ không phải Trương Quế Phương. "Không phải Trương Quế Phương, kia là người phương nào?" Khương Tử Nha truy vấn. Hắn tự xưng là Thánh Liên giáo tam đại đệ tử Dương Tiễn, với lại ba vị thượng tiên bị đánh bại lúc, còn có một người ra tới cứu viện, hắn cũng bị Dương Tiễn cầm nã. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nếu như là Thánh Liên giáo tam đại đệ tử xuất thủ, hắn ba vị sư điện bị đánh bại ngược lại vậy không phải là không được chuyện. Nhưng rất nhanh Khương Tử Nha trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, vì bảo vệ bọn họ còn có giúp đỡ. "Ngươi có biết giúp đỡ Vi Hộ người là ai?" Khương Tử Nha hỏi. "Không biết, thiếu niên kia chưa từng tự giới thiệu, hắn chỉ hỏi Dương Tiễn thân phận, cũng không nói mình là ai." Khương Tử Nha trầm mặc. Mà Cơ Sảng đang nghe Thánh Liên giáo danh hào về sau, trên mặt lộ ra thất bại chi sắc, trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ nói, Thánh Liên giáo lại đứng ở đại thương một phương, lẽ nào thiên mệnh không tại ta Tây Kỳ? Khương Tử Nha cũng không biết Cơ Sảng nội tâm đã có lay động, qua hồi lâu hắn quay đầu nhìn về Cơ Sảng nói ra: "Giám quân chớ hoảng, ta cái này lại đến Côn Luân Sơn, mời các sư minh xuống núi tương trợ." Cơ Sảng mặt không thay đổi gật đầu một cái. Khương Tử Nha cũng không có lại nhiều ngôn, bay đi Côn Luân Sơn. Qua chiến dịch này sau đó, Cơ Sảng cũng không dám lại cứng rắn công tỷ thủy quan, mạng hắn binh sĩ tạm thời dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai ngày sau, Khương Tử Nha đi tới Côn Luân Sơn, lần này Khương Tử Nha thẳng đến đạo hành thiên tôn đạo tràng. Mấy ngày trước đạo hành thiên tôn liền cảm giác được chính mình tu hành bình cảnh có chỗ bưng lỏng, sẽ có loại tình huống này. Không có gì ngoài ý muốn nên là trên người kiếp khí có chỗ giảm bớt, mà kiếp khí giảm bớt mang ý nghĩa chính mình ba vị đệ tử bên trong nên là có người bất lạc. Nghĩ được như vậy, Đạo hành tiên tôn trong lòng dâng lên bi thống cảm giác, hắn nhắm mắt tính tụng hoàng đỉnh, đè xuống nội tâm phân tạp suy nghĩ. Lúc này, đạo hành tiên tôn ngoài động phủ truyền đến Khương Tử Nha tiếng kêu, đạo hành sư minh có đó không? Đạo hành tiên tôn thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, Tử Nha sư đệ đến, nhìn tới thật là đệ tử của ta vẫn lạc, không biết là ai. Đang khi nói chuyện, đạo hành tiên tôn đã bay ra động phủ, hắn nhìn lướt qua Khương Tử Nha về sau, đè xuống nội tâm chỗ có cảm xúc nói ra, nguyên lai là Tử Nha sư đệ à, sư đệ tới trước không tại Tây Kỳ phụ tá người thiên mệnh, sao có thời gian đến ta chỗ này? Khương Tử Nha nghe vậy trên mặt ngay lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ, đạo hành sư minh, Tử Nha có lỗi với ngươi à? Đạo hành tiên tôn lúc này giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sư đệ chớ hoảng sợ, nói cho sư minh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Khương Tử Nha lúc này đem chính mình mời vi hộ, Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ ba người xuống núi, tương trợ Tây Kỳ trải qua, cho đạo hành tiên tôn nói một lần. Đạo hành tiên tôn nghe xong, sắc mặt biến hóa, hắn ba cái bất thành khí đệ tử bị giết bị bắt còn chưa tính, vì sao ngay cả sư đệ đệ tử Hoàng Thiên Hóa cũng bị giam giữ? Đạo hành tiên tôn qua rất lâu, mới tỉnh hồn lại, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn hướng Khương Tử Nha hỏi, người nào giết ta ái đồ? Sư minh, người kia tự xưng là Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử Dương Tiễn. Chương 307, đánh tiểu nhân, đến rồi lão, 2, chương 307, đánh tiểu nhân, đến rồi lão, 2, tiểu bối chết tiệt. Đạo hành tiên tôn trên mặt lộ ra hận ý, Tử Nha sư đệ, ta tùy ngươi xuống núi, nhất định phải nhường người này đăng lên phong thần bảng. Khương Tử Nha nghe vậy chớp mắt nói ra, sư minh, kia Thánh Liên giáo tiểu bối pháp bảo đông đảo, còn có linh sủng, chưa chừng âm thầm còn có cái khác Thánh Liên giáo môn nhân, không bằng sư minh lại nhiều kêu lên mấy người. Đạo hành tiên tôn không hề cảm thấy đối phó Thánh Liên giáo một cái chỉ là tam đại đệ tử cần những sư minh khác, sư đệ tương trợ, nhưng Hoàng Thiên Hóa chính là thanh hư sư đệ đệ tử, bây giờ Hoàng Thiên Hóa bị bắt, nên cùng sư đệ nói một tiếng. Nghĩ được như vậy, đạo hành tiên tôn xoay người đi thanh hư đạo đức tiên tôn đạo phủ. Thanh hư đạo đức tiên tôn, tuy là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cuối cùng nhập môn, nhưng hắn tư chất, nội tính, theo hầu, đều là thượng đẳng. Pháp bảo của hắn đông đảo, thực lực cực mạnh, mặc dù tại chúng kim tiên bên trong tên không nổi danh, nhưng thực lực tuyệt không kém gì cụ Lưu Tôn, Thái Ất và nổi tiếng bên ngoài kim tiên. Mà thanh hư đạo đức tiên tôn nghe được đệ tử của mình cũng bị cầm về sau, ngay lập tức gật đầu đáp ứng, tốt, ta liền cùng sư huynh cùng nhau xuống núi. Sau đó, Khương Tử Nha liền cùng đạo hành tiên tôn, thanh hư đạo đức tiên tôn hạ sơn, thẳng đến Tỷ Thủy Quan. Thân truyền đệ tử xuống núi, Nguyên Thủy Tiên Tôn tự nhiên là chú ý tới, nhưng hắn cũng không ra tay ngăn cản, này Dương Tiễn dám giết hắn xiển giáo tam đại đệ tử, thì muốn trả giá đắt. Có đạo hành tiên tôn cùng thanh hư đạo đức Trần Quân mang theo Khương Tử Nha, vừa mới nửa ngày quan cảnh, ba người thì đã tới Tỷ Thủy Quan đại doanh Tây Kỳ. Đạo hành tiên tôn nhìn về phía Tỷ Thủy Quan, hắn năng lực cảm giác được chính mình hai người đệ tử cũng ở đâu. Thanh hư đạo đức chân quân đồng dạng năng lực cảm giác được, học trò cưng của hắn Hoàng Thiên Hóa thì ở trong thành. Đạo hành tiên tôn trong lòng đã nổi sát tâm, hắn có chút chờ không nổi hỏi, Tử Nha sư đệ, chúng ta khi nào xuất chiến? Khương Tử Nha vội vàng trả lời, hai vị sư huynh đừng nội, đại quân xuất động còn cần chỉnh đốn một phen, từ nay trở đi trước kia làm sao? Đạo hành tiên tôn cưỡng chế nội tâm sát ý nói, tốt, vậy liền để bọn hắn lại sống thêm một ngày. Mà cùng lúc đó, Tỷ Thủy Quan bên trong, Hoàng Phi Hổ chính thần tình phức tạp nhìn Hoàng Thiên Hóa. Mấy ngày nay thời gian Hoàng Phi Hổ đã biết được Hoàng Thiên Hóa thân phận, chính là hắn 3 tuổi lúc liền bị tiên nhân mang đi học đạo nhi tử. Hoàng Phi Hổ sao vậy không ngờ rằng, chính mình lại sẽ cùng nhi tử đứng ở mặt đối lập, mấy ngày nay hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Hoàng Thiên Hóa nhiều lần, Hoàng Thiên Hóa nhưng thủy chung không hề bị lay động. "Cha, ngươi lại tới. Ngươi nếu là còn muốn cùng ta nói chung quân ái quốc bộ kia, vậy liền không nên mở miệng." Nói xong Hoàng Thiên Hóa quay đầu lại. Hoàng Phi Hổ nghe vậy kém chút bị tức chết, "Ngươi cái này nữ tử, ta là tại cứu ngươi. Loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt, ngươi như còn không túi đầu nhận sai, vi phụ cũng chỉ có thể đem ngươi quân pháp xử trí. Phụ thân, hài nhi nơi nào có sai? Đế tân vô đạo, giết hại trung lương, chấm mê sắc đẹp, hại nước lầm dân, ta xiển giáo thuận theo thiên tính, trợ chu phạt thương làm sai chỗ nào? Nói bậy bạn. Đại vương hùng tài vĩ lực, trí hạ bách tính an cư lạc nghiệp, người người cũng có cơm ăn, mọi nhà cũng có lương thực dư, này chỗ nào vô đạo? Hoàng Thiên Hóa nhất thời nghẹn lời, hắn xuống núi mấy ngày nay đi ngang qua thành trấn lúc, xác thực nhìn thấy dân chúng cũng trôi qua không tệ. Kia trầm mê sắc đẹp, giết hại trung lương luôn luôn thật ta. Kia đế tân sủng hạnh Tô Đát Kỷ, bởi vì Tô Đát Kỷ không thích liền giết hàng loạt thượng dáng người, còn vì Tô Đát Kỷ xây dựng rầm rộ, xây dựng tiểu trì nhục lâm, thế này sao lại là minh quân? Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi căn bản không hiểu cái gì gọi là ngăn được, cái gì gọi là đế vương chi đạo, đại vương giết chết người đều là chết tiệt người, những người này còn sống bách tính liền không thể trôi qua hạnh phúc như thế, ngươi hiểu chưa? Hoàng Thiên Hóa hiển nhiên là không hiểu, hắn lúc này nét mặt có thể nói là vẻ mặt sững sờ. Hoàng Phi Hổ lười nhắc cùng cái này nhi tử ngốc nói nhảm nhiều, học đạo học tròn váng, không chút nào hiểu chiều đường sự tình. Hoàng Phi Hổ thừa nhận, đại vương giết chết thần tử không phải đều là gian thần, nhưng đều là đứng ở chư hầu một phương, vì chư hầu lợi ích làm chủ, không để ý thiên hạ bách tính chết sống. Đại vương giết bọn hắn là vì thiên hạ bách tính, càng là vì củng cố vương quyền. Hai ngày sau, sáng sớm, Tây Kỳ điểm binh 10 vạn, do Nguyên Lai Nam Cung Thích thủ hạ phó tướng chỉ huy cùng xiển giáo hai kim tiên cùng lúc xuất phát Tỷ Thủy Quan. Cù năng chấn động mặt đất, nhấc lên vô số bụi mù, Tây Kỳ một phương có xiển giáo kim tiên tương trợ, sĩ khí phóng đại, rất nhanh liền đi đến Tỷ Thủy Quan trước. Tây Kỳ một phương 10 vạn tinh binh trưng bày, côn luân hai kim tiền, lập giữa không trung, ánh mắt bên trong mang theo bệ nghệ chi sắc. Tỷ Thủy Quan bên trong, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mệnh lệnh binh sĩ đề phòng, Dương Tiễn thì là áp lấy bị trói chặt chẽ vững vàng Vi Hộ cùng Tiết Ác Hổ đi ra. Vi Hộ thấy một lần đạo hành thiên tôn, lập tức kích động lên, nhưng miệng của hắn bị Dương Tiễn dùng phù văn phong bế, mảy may phát không được âm thanh, chỉ có thể liều mạng hướng đạo hành tiên tôn sư ánh mắt cầu cứu. Dương Tiễn nhìn lướt qua vùng trời đạo hành tiên tôn cùng Thanh Hư đạo đức chân quân, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy nét mặt, hắn mang trên mặt một chút ý trào phúng, giọng nói bất thiện nói ra, xiển giáo thật đúng là danh bất hư truyền a. Thời ta từng nói, xiển giáo đánh tiểu nhân liền ra tới lão, hôm nay thực sự là kiến thức. Đạo hành tiên tôn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lớn mật tiểu bối. Dám ăn nói linh tinh nói xấu ta xiển giáo, không tuân theo giáo phái thánh nhân chính là xem thường thánh nhân, còn không mau mau đem vi hộ thả, vì xuống đất bị trói ta còn có thể tại sư tôn trước mặt thế ngươi nói ngọt hai câu, bằng không chỉ là xem thường thánh nhân chi tội, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Xem thường thánh nhân? Ha ha ha. Xiển giáo thánh nhân liên quan gì đến ta? Ta là thánh liên giáo đệ tử, cũng không phải ngươi xiển giáo đệ tử. Lại nói, phong thần lượng kiếp thiên địa nhân tam đạo quyết định giao ước, thánh nhân không được ra tay, Ngọc Thanh thánh nhân dám vi phạm thiên địa nhân tam đạo lệnh cấm sao? Đạo hành tiên tôn nghe xong Dương Tiễn lời nói, sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Dương Tiễn trong tay hàn quang lóe lên, tam tiêm lưỡng nhận đao đã xuất hiện trên tay. Sau đó Dương Tiễn ngay trước mặt đạo hành tiên tôn, vô cùng tơ lụa huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, chém về phía vi hộ. Thằng nhãi danh ngươi dám! Đạo hành tiên tôn thấy thế rốt cuộc nhịn không được, hắn sử dụng ra thiên cương tam thập lục thần thông bên trong túng địa kim quang, cả người hóa thành một vệt kim quang xẹt qua hư không, muốn cứu vi hộ. Nhưng đạo hành thiên tôn cuối cùng vẫn là chậm một bước, tam tiêm lưỡng nhận đao xẹt qua vi hộ cái cổ, một khỏa đầu lâu bay lên, vi hộ trong mắt chỉ riêng mang dần dần ngưng trệ, mất đi hào quang, nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, bay vào phong thần bảng bên trong. Vi hộ bỏ mình nhập kiếp, đạo hành thiên tôn trên người kiếp khí lại tản đi rất nhiều, nhưng hắn sắc mặt lại càng thêm che lấp, toàn thân sắc cơ như lũ quét hải khiếu bộc phát, bao phủ tất cả. Tốt, tốt một cái thánh liên giáo tam đại đệ tử, ngay trước bần đạo trước mặt, giết bần đạo đệ tử, thực sự là thật to gan a. Nói xong đạo hành thiên tôn lấy ra một cái trong suốt như ngọc hàng ma sử, vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn không sợ chút nào, nhảy lên một cái bay ra tỷ thủy quan, nhắc tới tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn địch. Chương 308, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tương trợ, đạo hành thiên tôn vẫn lạc, 1, chương 308, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tương trợ, đạo hành thiên tôn vẫn lạc, 1, đạo hành thiên tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, tiếng tăm lừng lẫy một trong thập nhị kim tiên, kỳ danh hào liền đủ để trấn nhiếp đạo trích. Hắn tu hành nhiều năm, một thân pháp lực sâu dày vô cùng, đã đạt đến đại La Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách đại La Kim Tiên đỉnh phong cách chỉ một bước. Trong xiển giáo thập nhị kim tiên, tính là trung đẳng trình độ. Giờ phút này, đạo hành tiên tôn tay cầm hàng ma sử, quanh thân pháp lực lưu chuyển, trong mắt lóe ra bén nhọn sắc ý, này Dương Tiễn ở ngay trước mặt hắn liền dám chạm giết đệ tử của hắn, nên lên bảng. Đạo hành tiên tôn này nén giận một kích, sử xuất tám thành lực, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hàng ma sử mang theo khai sơn liệt hải cự lực, cuốn theo xuyên thủng tất cả khí thế, đối với lên trước mắt Dương Tiễn hung hăng rơi đập. Trong chốc lát, trung quanh hư không giống như không chịu nổi cỗ lực lượng này để ép, phát ra làm cho người sợ hãi run rẩy âm thanh. Hư không phát ra trận trận nổ đùng, một bộ tùy thời muốn sụp đổ dáng vẻ. Nhưng mà đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, kia Dương Tiễn lại là không sợ chút nào, thân hình không lùi mà tiến tới, vì một loại ngang nhiên không sợ tư thế, trực tiếp đón nhận hàng ma sử. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc, giống như khai thiên tích địa to lớn tiếng oanh minh vang lên, ánh sáng chói mắt cùng cuồng bạo năng lượng dường như gợn sóng trong nháy mắt quét sạch ra những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cỏ cây hóa thành một biển. Cũng may tỷ thủy quan có trận pháp thủ hộ, nếu không chỉ là hai người lần này va chạm ảnh hưởng còn lại cũng đủ để cho tỷ thủy thành đổ sụp. Đại doanh Tây Kỳ bên ấy, Khương Tử Nha cũng bị giật mình, đội vàng dùng Chư Thiên Khánh Vân ngăn cách va chạm ảnh hưởng còn lại. Lúc này, bên trong chiến trường, hàng ma sử cùng tam tiêm lưỡng nhận đao gắng gượng đụng vào nhau, cũng không phải là pháp lực đối hoành, mà là thuần túy nhất lực lượng cùng lực lượng, binh khí cùng binh khí đối chiến. Đúng lúc này, đang kinh người lực phản trần dưới, đạo hành thiên tôn cùng kia Dương Tiễn gần như đồng thời trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như là giống như diều đứt dây hướng về sau hối hạ bay rất ra ngoài, trọn vẹn trượt vài trăm mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đạo hành thiên tôn trước một bước ổn định thân hình, lúc này hắn cầm hàng ma sử tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu tê dại một hồi. Đạo hành thiên tôn dương mắt nhìn hướng ngoài ngàn mét Dương Tiễn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Trước mắt này Dương Tiễn, quanh thân tản ra pháp lực ba động rõ ràng chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, cùng mình Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới trên lệch dòng dã một cái đại cảnh giới cùng với ba cái tiểu cảnh giới. Con đường tu luyện, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ chi ở giữa trên lệch, giống như là trời, hắn rãnh sâu lớn thậm chí vượt xa phàm nhân đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong trên lệch. Huống chi tu vi của mình hay là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Này Dương Tiễn lại năng lực bằng vào Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, gắng gượng đón lấy chính mình nén giận một kích mà vẹn vẹn là bay ngược vài trăm mét, đây quả thực lật đổ đạo hành thiên tôn từ tu hành đến nay nhận biết, là thật chưa từng nghe thấy, làm cho người ngạc nhiên. Ngay tại đạo hành thiên tôn tâm thần chấn động, khó có thể lý giải được thời khắc, một bên cùng là một trong thập nhị kim tiên Thanh Hư đạo đức chân quân, lại là nhìn ra chút hứa môn đạo. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Thanh Hư đạo đức chân quân một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn trận này không thể tưởng tượng giao phong, lúc này Dương Tiễn quanh thân tỏa ra hùng hồn huyết khí, như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng tuyệt đối là tu hành nào đó hộ thể thần công. Thế là Thanh Hư đạo đức chân quân truyền âm nhắc nhở: "Sư minh, này Dương Tiễn cũng không phải là dựa vào pháp lực cùng ngươi chống lại, ngươi nhìn xem hắn khí tức quanh người, mặc dù pháp lực ba động không đủ, nhưng là khí huyết ngập trời, nhục thân lại tản ra một cỗ khó nói lên lời uy áp mạnh mẽ. Kẻ này tất nhiên là tu luyện nào đó cực kỳ cao thâm luyện thể thần công, cùng chúng ta xiển giáo bát cửu huyền công có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí còn hơn. Bởi vậy nhục thể của hắn lực lượng đã cường đại đến đủ để cùng Đại La Kim Tiên so sánh, thậm chí có thể càng mạnh. Ngươi vừa nãy một kích kia, kỳ thực là lực lượng nhục thân đụng nhau, mà không phải cảnh giới nghiền ép, đừng lại và liều mạng nhục thân. Ngươi ta chính là tu tập tiên pháp chính thống, luận pháp lực hơn xa mình, ứng vị pháp lực thần thông đem nó chấn áp. Nghe xong Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói chúng tim đen phân tích, đạo hành tiên tôn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chẳng thể trách một cái Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong có thể đón đỡ toàn lực của mình một kích, lại là nhục thân đạt đến mức kinh khủng như thế. Đạo hành tiên tôn hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn tâm niệm khẽ động, liền cùng Dương Tiễn kéo ra càng khoảng cách xa. Dương Tiễn thấy thế trong lòng giận mình, hắn tự nhiên vậy đã nhìn ra, này đạo hành tiên tôn không còn cố gắng vì vật lý công kích đối chọi, mà là chuẩn bị dùng pháp lực đem chính mình trấn áp. Một giây sau, tại Dương Tiễn nghiêm túc trong ánh mắt, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thể nội bàng bạc mênh mông đại la kim tiên hậu kỳ pháp lực như là hồng thủy bỡ đê tuôn ra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ. Ngọc Thanh nhất mạch pháp lực tại Huyền Môn Tam Đại giáo phái bên trong nhất là công chính uy nghiêm, đạo hành tiên tôn Ngọc Thanh pháp lực ngưng tụ thành một đầu che khuất bầu trời cự bàn tay to. Nay cự thủ lơ lửng trên bầu trời tỷ thủy quan, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức, mang theo không thể địch nổi uy thế, đối với phía dưới Dương Tiễn chậm rãi chụp tới. Trong lúc nhất thời đừng nói là Dương Tiễn, chính là phía dưới có trận pháp bảo vệ tỷ thủy quan bên trong quân dân bách tính, cũng run lẩy bẩy lên. Ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng hoàng phi hổ, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, này cự thủ chỉ là lơ lửng ở đâu, liền để hoàng phi hổ có loại muốn bị bóp nát cảm giác. Trên thực tế đó cũng không phải hoàng phi hổ ảo giác, đạo hành thiên tôn chính là đại la hậu kỳ tu sĩ, tỷ thủy quan tường thành năng lực ngăn cản đại la kim tiên một ngày một đêm công kích, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đại la kim tiên sơ kỳ. Bình thường mà nói, đại la hậu kỳ năng lực thoải mái chấn áp mấy thậm chí mười mấy tên đại la sơ kỳ tu sĩ. Đạo hành thiên tôn ngưng tụ ra này cự thủ, cho dù một chiêu không phá nổi tỷ thủy quan, vậy đủ để đánh cho tàn phế tỷ thủy quan trận pháp, dư uy đều có thể chấn sát trong thành hàng loạt quân dân bách tính. Đối mặt đạo hành thiên tôn sửa đổi sách lược, thi triển pháp lực thần thông ngưng kết ra cự thủ, Dương Tiễn thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn biết rõ đối mặt mình đạo hành thiên tôn duy nhất năng lực được xưng tụng thế cân bằng ngay tại ở nhục thân, tu vi chênh lệch về cảnh giới là tồn tại khách quan, nếu là ở pháp lực phương diện thượng cùng đại la kim tiên hậu kỳ cứng đối cứng, cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản. Này do đại la kim tiên pháp lực ngưng tụ thành cự thủ, ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc cùng cảm giác các bách, đã đối hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà tỷ thủy quan thì ở phía dưới, Dương Tiễn cũng không có vì vậy lùi bước, hắn lựa chọn trực tiếp nhất, vậy phù hợp nhất hắn tu hành chi đạo ứng đối cách thức, vô cùng gây nên nhục thân lực lượng đối chiến này pháp lực cự thủ. Chỉ thấy Dương Tiễn ngửa đầu nhìn qua kia ép xuống cự thủ, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình mạnh mẽ, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bị hắn cầm thật chặt, không có hoa lệ pháp thuật chỉ riêng mang, cũng không có phức tạp thuật pháp gia trì, hắn chỉ là đem toàn thân mênh mông lực lượng nhục thân hợp thành tụ vào một điểm. Chương 308, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tương trợ, đạo hành thiên tôn vẫn lạc, 2, chương 308, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tương trợ, đạo hành thiên tôn vẫn lạc, 2, sau đó Dương Tiễn vì thuần túy nhất, nguyên thủy nhất nhục thân lực lượng, đưa tam tiêm lưỡng nhận đao, mang theo khí thế một đi không trở lại. Hướng phía kia to lớn pháp lực bàn tay hung hăng chém tới. Dương Tiễn thân hình tại kia pháp lực khổng lồ cự dưới tay hiện đến vô cùng nhỏ bé, giống như một con run dế ý đồ dung chuyển đại sơn. Nhưng cái này nhìn như nhỏ bé thân ảnh, lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đao quang của hắn hoa phá trường không, cùng cự thủ đầm vang đụng vào nhau. Sau đó khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, con kia đủ để phá vỡ pháp lực cự thủ, vậy mà tại Dương Tiễn đao hạ bị gắng gượng địa ngăn chặn tại không trung, không cách nào lại xuống dưới chen ép mảy may, như là bị một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn nâng bình thường, giữa hai bên tạo thành một loại rằng có khủng bố cân đối. Đạo hành thiên tôn lạnh hừ một tiếng nói, tiểu bối hôm nay liền để ngươi vẫn lạc ở đây, thượng kia phong thần bảng. Nói xong đạo hành thiên tôn gia tăng pháp lực chuyển vận, Dương Tiễn lập tức cảm giác cự thủ uy lực gia tăng mấy liệt, hắn gắng gượng bị vô xuống đi. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu hồng phân khí tức quấn quanh đến Dương Tiễn trên người. Nay màu hồng phân khí tức xuất hiện cực nhanh, nếu không phải khí tức quấn quanh đến Dương Tiễn trên người, hắn tất nhiên cũng là sẽ không phát giác. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng đạo hành thiên tôn tự nhiên cũng là không thể phát giác. Tại đây đạo màu hồng phân khí tức tương trợ dưới, Dương Tiễn chỉ cảm thấy mình hình như cùng tỷ thủy quan bên trong quân dân bách tính sinh ra một chút cộng minh. Một giây sau, Dương Tiễn cảm giác được rõ ràng tỷ thủy quan trung quân dân bách tính nguyện lực hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Dương Tiễn hai mắt tỏa sáng, khí tức quanh người tăng vọt, phá cho ta. Dương Tiễn gầm lên giận dữ, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn đem toàn thân tất cả lực lượng, tất cả tín niệm, tỷ thủy quan bên trong tất cả quân dân bách tính nguyện lực cũng chút xuống tại một kích này trong. Cỗ lực lượng này không giữ lại chút nào địa hội tụ đến tam tiêm lưỡng nhận đao mũi lao chỗ, mũi lao trong nháy mắt bạo phát ra quang mang chói mắt, một cỗ không cách nào hình dung cắt chém lực lượng tại lưỡi đao thượng ngưng tụ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng kinh tâm động phách tiếng vang, như là vải vóc bị sinh sinh xé rách đâm thành, kia do đại la kim tiên hậu kỳ pháp lực ngưng kết mà thành cự thủ, lại lên tiếng theo lưới đao tiếp xúc chỗ bắt đầu, trong nháy mắt tan rã, phá toái, hóa thành đầy trời pháp lực màu vàng nóng quang vũ tiêu tán. Càng kinh khủng là, một đao này uy lực lại cường đại đến ngay cả không gian cũng không thể thừa nhận, tại cự thủ phá toái chỗ, một đạo đen nhánh vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, cũng nhanh chóng lan tràn ra, mặc dù rất nhanh lại bị thiên địa pháp tắc chữa trị, nhưng trong nháy mắt đó cảnh tượng đủ để chứng minh một đao này uy lực đã đụng chạm đến xé rách không gian cấp độ. Mọi người đều biết, thiên điệu thăng vĩ sau đó, hồng hoang chỉ có chuẩn thánh mới có thể xé rách không gian, nói cách khác Dương Tiễn một chiêu này lại có chuẩn thánh uy năng. Một bên quan chiến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mắt thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra cực độ kinh ngạc. Một đao kia uy lực, loại đó thuần túy lực lượng đục thân bộc phát ra lực lượng, nhường hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái cổ xưa mà cường đại chủng tộc. Lần này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cuối cùng xác nhận, này Dương Tiễn thân bên trên tán phát ngập trời khí huyết, cái kia vô cùng cường đại nhục thân, đều là bởi vì Dương Tiễn tu hành Vu tộc công pháp truyền thừa, cựu chuyển huyền công. Chẳng trách này Dương Tiễn vì Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, nhục thân lực lượng lại năng lực đạt tới đại la, thậm chí năng lực đối chiến pháp lực cự thủ cũng sẽ rách không gian. Nguyên lai hắn tu hành đúng là này, đây bát cựu huyền công còn muốn càng thêm tinh diệu, càng thêm bá đạo Vu tộc luyện thể thần công. Nghĩ được như vậy, Thanh Hư đạo đức chân quân sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn vốn cho là này Dương Tiễn chỉ là tu hành cùng loại với bát cựu huyền công hộ thể thần công, nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng có hạn, hiện tại xem ra, vị này Dương Tiễn xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều lắm. Nghĩ được như vậy, Thanh Hư đạo đức chân quân vội vàng cấp đạo hành thiên tôn chuyên âm: "Sư minh, này Dương Tiễn tu hành chính là Vu tộc cựu chuyển huyền công, hơn nữa nhìn hắn vừa mới phá vỡ sư minh ngươi cự thủ lực lượng nhục thân, ta đoán hắn cựu chuyển huyền công ít nhất là đệ ngũ chuyển trung kỳ." "Cái gì? Cựu chuyển huyền công? Còn tu đến đệ ngũ chuyển trung kỳ? Này Dương Tiễn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có khả năng làm được loại sự tình này?" "Sư minh đừng quên, Thánh Liên giáo Bạch Cảnh thánh nhân chính là tu hành cựu chuyển huyền công trước nhục thân thành thánh." Đạo hành thiên tôn trầm mặc: "Sư minh, theo ta thấy không bằng trực tiếp xuất ra sư tôn ban thưởng bảo hồ lô, đem này Dương Tiễn thu nhập trong đó luyện thành nước ngủ." Đạo hành thiên tôn thở dài, lấy ra bảo hồ lô: "Này hồ lô chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phòng chế Thái Thanh Thánh Nhân Tử Kim hồ lô luyện chế, tuy là hậu tiên linh bảo, đã có 48 đạo cấm chế, có thể so với có 45 đạo cấm chế cực phẩm tiên tiên linh bảo, là đạo hành thiên tôn lớn nhất át chủ bài. Đối phó Thánh Liên giáo tam đại đệ tử, còn muốn tế ra bản thân bảo hồ lô, này nhường đạo hành thiên tôn ít nhiều có chút lúng túng. Nhưng tình huống dưới mắt vậy không phải do hắn, nếu là hôm nay không thể cầm xuống Dương Tiễn, vậy thì thật là mặt mũi lấp vải lót cũng bước đi." Nghĩ được như vậy, đạo hành thiên tôn mở ra miệng hồ lô, đem hồ lô nhắm ngay Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn vô cùng xác định, này hồ lô mang cho hắn là nguy cơ sinh tử. "Sư điệt chớ sợ, có ta tại, hắn hồ lô không đả thương được ngươi." Dương Tiễn bên tai vang lên một cái ôn nhu như nước giọng nữ. Dương Tiễn đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đã hiểu, thanh âm này là Hữu Cầm sư thúc. "Hữu Cầm sư thúc, vừa mới đạo kia hồng nhạt bụi mù cũng là sư thúc gây nên sao?" "Chính là, ta vừa lúc ở Tỷ Thủy Quan phụ cận, thấy kia xiển giáo lấy lớn hiếp nhỏ, liền tới tương trợ một phen. Sư điệt ta đã đem ta Trảm Thi Pháp Bảo Hồng Trần Kim Liên đặt vào trong thức hải của ngươi, một lúc sư điệt thì giả bộ như bị kia đạo hành thiên tôn hồ lô hấp thụ, sư điệt bay qua lúc thừa cơ đem kia đạo hành thiên tôn chém là được." "A, muốn giết đạo hành thiên tôn sao? Hắn nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử." "Không sao cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn như ra tay, lão sư sẽ không ngồi yên không lý đến." Dương Tiễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không phải cái gì nhát gan loại người sợ phiền phức, tương phản Dương Tiễn bao nhiêu mang theo chút ít phản cốt, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng nói như vậy, hắn thì sợ gì. Lúc này đạo hành thiên tôn đem miệng hồ lô nhắm ngay Dương Tiễn, Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực bộc phát, muốn đem hắn hút vào trong hồ lô. Nhưng Dương Tiễn trong thức hải có một đóa phấn kim sắc thập nhị phẩm liên đài lơ lửng, ngăn cách cỗ lực hút này. Dương Tiễn theo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nói, giả ra một bộ ương ngạnh chống cự dáng vẻ. Đạo hành thiên tôn thấy thế gia tăng pháp lực chuyển vận, Dương Tiễn lập tức giả ra bị hồ lô hút đi tư thế, đạo hành thiên tôn thấy Dương Tiễn bay tới không có chút nào phòng bị. Hắn này hồ lô, đừng nói là Dương Tiễn một cái Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, thậm chí là chuẩn thánh sơ kỳ đều sẽ bị hút vào tới. Có thể nhường đạo hành thiên tôn không ngờ rằng là, mắt thấy Dương Tiễn liền bị hút vào hồ lô, thân ảnh của hắn lại là trực tiếp dừng lại, lập tức trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao toàn lực đâm ra, một chút liền xuyên thủng đạo hành thiên tôn thức hải, xoắn nát thần hồn của hắn. Đạo hành thiên tôn như vậy vẫn lạc. Chương 309, Thanh Hư vẫn lạc, Nguyên Thủy ra tay, 1, chương 309, Thanh Hư vẫn lạc, Nguyên Thủy ra tay, 1, sư minh. Thanh Hư đạo đức chân quân đồng tử bỗng nhiên co bảo, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, hắn cảm giác chính mình nhìn thấy thế gian khó nhất phát sinh một màn. Hắn sư huynh đạo hành thiên tôn đây chính là đứng sừng sững tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ vô số năm tháng cường giả đỉnh cao, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực vô biên, sao có thể bị một cảnh giới thấp hơn nhiều chính mình Dương Tiễn giết chết? Cho dù này Dương Tiễn là Thánh Liên giáo đệ tử, cho dù kẻ này tu hành Vu tộc luyện thể pháp môn cựu chuyển huyền công đem lục thể của hắn rèn luyện được có thể so với Đại La, có thể kẻ này là làm sao làm được vượt qua to lớn như vậy trên lệnh cảnh giới, đem một vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả hình thần câu diện, đây cơ hồ là vi phạm đại đạo pháp tắc sự việc. Với lại Thanh Hư đạo đức chân quân mười phần xác định, vừa mới rõ ràng là hắn sư huynh bảo hồ lô áp chế Dương Tiễn, muốn nhìn liền muốn đem Dương Tiễn hút vào trong hồ lô, đem hắn hóa thành nước mủ, sao trong nháy mắt thế cuộc liền đã xảy ra to lớn như thế biến hóa? Dương Tiễn là như thế nào tránh thoát bảo hồ lô áp chế? Lại là thế nào tại sư huynh Đại La Kim Tiên hậu kỳ pháp lực chấn áp xuống, chém giết sư huynh, xoắn nát sư huynh thần hồn? Kia Dương Tiễn có thiên tư tuyệt thế, nhưng bất kể nói thế nào, hắn tu hành cũng không có bao lâu thời gian, ở trong mắt Thanh Hư đạo đức chân quân Dương Tiễn chẳng qua là văn bối, một thân tu vi chỉ là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, nói là sâu kiến cũng không quá đáng. Có thể Dương Tiễn lại là thật sự chém giết sư huynh của hắn. Thanh Hư đạo đức chân quân nhìn kia phá thành mảnh nhỏ nguyên thần kim quang tiêu tán trên không trung, đó là đạo hành thiên tôn cuối cùng dư huy, một màn này thật sâu đau nhói ánh mắt của hắn. Thanh Hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn gần như đồng thời nhập môn, hai người tại xiển giáo một thằng giúp đỡ lẫn nhau, tuy là sư huynh đệ, nhưng cảm tình giữa nhau đầy thân huynh đệ đều muốn chân thành tha thiết. Một cỗ mãnh liệt, làm cho người mê muội không chân thật cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy Thanh Hư đạo đức chân quân tâm thần, thậm chí nhường hắn cảm giác mình lúc này đưa thân vào một hồi hoang đường trong một cảnh. Nhưng mà, cỗ kia cảm giác không chân thật bẹn bẹn kéo dài không đến một cái hô hấp, liền bị như núi kêu biển cầm căm giận ngút trời thay thế. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là hư ảo, sư minh đạo hành thiên tôn xác thực đã chết, thì chết tại đây cái bị bọn hắn sư minh đệ xem làm sâu kiến thánh liên giáo tam đại đệ tử Dương Tiễn trong tay. Tiểu này xỉ nhục, tiểu này phẫn nộ, như là liệt hỏa trong lòng hắn cháy hừng hực, là đồng môn sư minh đệ, xiển xiển giáo kim tiên, bây giờ sư minh chết thảm, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chỉ cảm thấy đạo tâm cực chấn, sát ý sôi trào. Nổi giận đùng đùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân không chút do dự, hắn vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Tiễn trước người. Lúc này Dương Tiễn vừa mới chém giết đạo hành thiên tôn, đang muốn thu lấy chiến lợi phẩm, hắn dự định đem đạo hành thiên tôn linh bảo hồ lô mang về, nhường sư tôn giúp đỡ tế luyện một phen, trở thành chính mình linh bảo. Lúc này Dương Tiễn trên mặt còn mang theo một tia thành công vui sướng, nhưng đang nhìn đến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong nháy mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến, như rớt vào hầm băng. Dương Tiễn biết rõ, chính mình là mượn Hưu Cầm sư thúc giúp đỡ may mắn tiêu diệt đạo hành thiên tôn, thật đánh nhau chính là 10 cái chính mình cũng không nhất định là đạo hành thiên tôn đối thủ, chớ nói chi là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Dương Tiễn đã sớm nghe hắn sư tôn đã từng nói xiển giáo thập nhị kim tiên, này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tuyệt không phải đạo hành thiên tôn có thể so sánh. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chính là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong bài danh phía trên tồn tại, hắn tuy nói là đạo hành thiên tôn sư đệ, nhưng tu vi lại là trên đạo hành thiên tôn, sớm đã đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách chém tới thiện thi chứng được chuẩn thánh, cũng bất quá cách xa một bước. Nếu không phải thân ở phong thần đại kiếp trong, nghiệp lực quân thân, chỉ sợ hắn sớm đã siêu thoát lồng chim, chứng đạo chuẩn thánh. Đối mặt cường đại như thế, lại đã bị lửa giận hoàn toàn nhóm lửa Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Dương Tiễn không dám có chút khinh thường cùng ham chiến, trong lòng của hắn mặc dù đối với kia linh bảo hồ lô vạn phần không muốn, nhưng bảo mệnh quan trọng. Thế là Dương Tiễn quyết định thật nhanh, quả quyết bỏ cuộc gần trong gang tấc linh bảo, thân hình hóa thành một vòng bạch liên hư ảnh, thi triển ra tuyệt vời bạch liên độ thuật, cố gắng nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách. Mặc dù Dương Tiễn phản ứng đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong nén giận một kích trước mặt, cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Chỉ thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay bạch ngọc phất trần nhẹ nhàng hất lên, nhìn như tùy tiện một kích, lại ẩn chứa Đại La Kim Tiên đỉnh phong toàn bộ pháp lực cùng đối với sư minh vẫn lạc vô tận phẫn nộ. Một đạo cô động đến cực điểm ngọc thanh tiên quang tại linh bảo phất trần ra chỉ dưới, bạo phát ra kinh khủng uy năng, dường như trong nháy mắt thì đánh trúng Dương Tiễn đang muốn bỏ chạy thân ảnh. Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một tòa thái cổ thần sơn đối diện đụng vào, một cô bái không thể chế ngự lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Dương Tiễn kêu lên một tiếng đau đớn, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, cả người rốt cuộc duy trì không ở độ thuận, như là giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, mặt đất rạn nứt ra, hắn nặng nề mà ngã xuống đất. Nếu không phải Dương Tiễn đem cựu chuyển huyền công tu hành đến đệ ngũ chuyển trung kỳ, đem nhục thân rèn luyện được ứng không thể phá vượt xa tầm thường đại la, dưới một kích này cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn hình thần câu diện, không nói đến hắn một cái thái ớt kim tiên. Dương Tiễn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng tại gào thét, thể nội khí huyết bốc lên. Không trung Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại là mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng được như là cửu lưu hàn băng, hắn không có cho Dương Tiễn mảy may cơ hội thở dốc, trong tay bạch ngọc phất trần lần nữa huy động. Lần này, tơ phất trần không còn là mềm mại bạch bao, hàng tỷ căn tơ phất trần trong nháy mắt trở nên trong suốt long lanh, cứng rắn như thép, tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong bảng bạc pháp lực thúc đẩy dưới, hóa thành bay đầy trời châm. Nay phi châm, mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng núi cao, vỡ vụn hư không, mang theo gào thét nghiêm nghị, như là như mưa to bao phủ Dương Tiễn quanh thân yếu hại. Dương Tiễn sắc mặt đại biến, hắn đã nhìn ra, này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đúng là nghĩ dơ lên phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu chuyển huyền công. Đinh 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 đinh, dày đặc như mưa tiếng va chạm vang lên triệt vân tiêu, tia lửa tung tóe. Dương Tiễn bên ngoài thân hiện ra kim sắc huyền quang kịch liệt lấp lóe, gắng gượng thừa nhận này sánh ngang trời phạt công kích. Nhưng mà Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực cường đại cỡ nào, cho dù cửu chuyển huyền công lô hỏa thuần thanh, vậy bắt đầu không chịu nổi. Vô cùng nhanh một chút điểm nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm vết máu, bắt đầu ở trên da rẻ của hắn lặng yên hiện hiện. Dương Tiễn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, hắn hộ thể huyền công đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị làm hao mòn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn mạnh nhất cậy vào vậy làm mất đi tác dụng, chờ đợi hắn đem là tử vong. Dưới mắt Dương Tiễn là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể tìm trợ thủ. Thế là Dương Tiễn tại thức hải bên trong hô, sư thúc cứu ta. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cười ha ha, nhấc chỉ tay. Một giây sau, một đạo sáng chói chói mắt kim phấn sắc lưu quang, cuốn theo một cỗ khó nói lên lời khí tức thần bí, đột nhiên theo Dương Tiễn thức hải bên trong phóng lên tận trời. Này lưu quang hóa thành một đóa lớn chừng bàn tay, trong suốt long lanh, lóe ra mê người chỉ riêng mang thập nhị phẩm kim phấn sắc liên đài. Chương 309, Thanh Hư Vẫn Lạc, Nguyên Thủy ra tay, 2, chương 309, Thanh Hư Vẫn Lạc, Nguyên Thủy ra tay, 2, liên đài vừa mới xuất hiện, liền quay tròn xoay tròn ra, hình thành một mảnh kỳ dị quang mạc, này quang mạc nhìn như yếu kém, lại có được khó thể tưởng tượng uy năng, lại dễ như trở bàn tay liền đem Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân kia đủ để bị diệt vạn vật phất trần châm mưa, triệt để chắn bên ngoài. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhíu mày, gia tăng pháp lực chuyển vận, châm mưa trong chốc lát biến càng thêm dày đặc. Nhưng khủng bố như thế châm mưa, lại không cách nào dung chuyển phấn màn sáng màu đỏ mảy may, nhường Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tình thế bắt buộc công kích đi bật mà dừng. Cùng lúc đó, hàng luồng mang theo yêu dị mị lực màu hồng phấn khí thể, như là nắm có sinh mệnh theo kim phấn sắc liên đài chỗ sâu tuôn ra. Chúng nó cũng không phải là thực thể, lại nhanh đến mức cực hạn, coi như không thấy không gian khoảng cách, tại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân còn chưa phản ứng trước đó, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp chui vào hắn thất khiếu trong, thẳng đến hắn thần hồn chỗ. Hồng trần chi khí vừa vào thể, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân toàn thân rung mạnh, một cỗ trước nay chưa có khô nóng cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Đúng lúc này, vô cùng vô tận, giống như nước thủy triều dục vọng cùng suy nghĩ tại trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Nam nữ chi dục, quyền thế chi dục, danh lợi chi dục. Ngày bình thường bị hắn vì Ngọc Thanh Tiên pháp áp chế, chặt đứt tất cả hồng trần tục niệm, giờ phút này lại bị vô hạn phóng đại, hóa thành nguyên thủy nhất, manh liệt nhất, xúc động, hô hấp trong lúc đó liền vỡ tung hắn thủ vững vô số năm tháng thành tịnh đạo tâm. Thanh hư đạo đức chân quân ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, liều mạng vận chuyển ngọc thanh tiên pháp, cố gắng chấn áp thể nội bạo động hồng trần chi khí, vì hắn kiên định đạo tâm chống cự ăn mòn. Nhưng mà, này ma quái hồng trần chi khí dường như chuyên môn khắc chế đạo hạnh của hắn, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản dục vọng điên cuồng phát sinh. Thanh hư đạo đức chân quân năng lực rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình đang run rẩy, đạo tâm tại bi thương, loại đó bị bẩn thỉu nhuộm dần cảm giác nhường hắn đau khổ muôn phần. Theo dục vọng không ngừng phóng đại, thanh hư đạo đức chân quân đạo tâm bắt đầu run rẩy, xuất hiện vết rách, cuối cùng như là tấm gương ẩm vàng pha toái. Đồng thời thanh hư đạo đức chân quân đại la đạo quả cũng theo đó tan vỡ, một thân đại la kim tiên đỉnh phong bàng bạc pháp lực, trong nháy mắt tựa như cùng vỡ đê điên cuồng rơi xuống, khí tức của hắn nhanh chóng hể bại suy sụp, cảnh giới lại gắng gượng ngã trở về thái ớt kim tiên đỉnh phong. Như thế cơ hội trời cho, Dương Tiễn nơi nào sẽ bỏ lỡ? Hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh băng quan mang, vừa rồi chật vật cùng đau khổ trong nháy mắt hóa thành tuyệt sát động lực. Dương Tiễn không chút do dự nhắc tới trong tay chạy xuống máu tươi tam tiêm lưỡng nhận đao, thân hình như điện, trong nháy mắt đi vào thụ trọng thương, đạo tan nát con tim, khí tức rơi xuống đến thái ớt kim tiên đỉnh phong thanh hư đạo đức chân quân trước mặt. Vô cùng sắc bén lưỡi đao, cuốn theo Dương Tiễn tất cả lực lượng cùng sát ý, hung hăng đâm vào thanh hư đạo đức chân quân lồng ngực. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, không chỉ đem nhục thể của hắn triệt để phá hủy, càng đem hắn mất đi đại la đạo quả che chở thần hồn, quấy thành nhất là triệt để hư vô. Thanh hư đạo đức chân quân, vị này xiển giáo đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, liền ở chỗ này, hoàn toàn chết đi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khẽ nhếch miệng, vừa mới đạo hành thiên tôn thì vẫn lạc, bây giờ thanh hư đạo đức chân quân lại cũng vẫn lạc, cái này khiến Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có chút hối hận hủy đi thanh hư đạo đức chân quân một thân đạo hạnh. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối phải hy thân. Này Dương Tiễn sát tính cũng quá lớn, trở về được nhường ngọc đỉnh chào sư minh tốt quản giáo một phen. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tại thầm nghĩ nói, đương nhiên, lúc này quản giáo Dương Tiễn cũng không trọng yếu, quan trọng là phải như thế nào đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận. Quả nhiên, không ra Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tính toán, một thanh ngọc như ý đột nhiên xuất hiện, đối với Dương Tiễn đập xuống. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thở dài, lập tức hiện thân, tam thi tùy theo xuất hiện, hồng trần chi khí phun trào, tích lũy không biết bao nhiêu nguyên hội hương hỏa nguyện lực đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tam thi tương liên. Một giây sau, một cỗ mênh mông mở mịt thánh uy quét sạch toàn bộ chiến trường. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tam thi lúc này đã tạm thời dung hợp, cũng quy về bản thể, một viên hư ảo đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đưa tay một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc như ý cứ như vậy bị chặn, cũng không còn cách nào tung tích. Thánh thánh uy, Hữu Cầm sư thúc ngươi thành thánh? Dương Tiễn vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Ta cũng không thành thánh, chẳng qua là mượn hồng trần khí tức cùng hương hỏa nguyện lực nhất thời đem tam thi dung hợp, như nghĩ triệt để hoàn thành một bước này, còn kém một chút tích lũy. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng không nói lời nào, bây giờ nàng khoảng cách tam thi dung hợp, thành tựu đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ kém nửa bước. Này nửa bước muốn bước ra đơn giản nhất, chính là phong thần lượng kiếp đại thương chiến thắng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chính là đại thương vương tộc tổ tiên, đại thương khí vận lần nữa vững chắc, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thân vì tổ tiên, tự nhiên là năng lực mượn khí vận đại thương bước ra kia nửa bước. Bằng không, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt muốn lại lấy Bạch Liên Thánh nữ thân phận, tại nhân gian làm việc thiện tích đức, kiếm lấy lượng lớn hương hỏa nguyện lực, mãi đến khi hoàn thành tích lũy, liền có thể chứng đạo. Hắn trời mới biết cần phải bao lâu. Bởi vậy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mới biết thời khắc chằm chằm vào tỷ thủy quan tình huống, tại Dương Tiễn gặp được nguy cơ lúc lập tức xuất thủ tương trợ. Việc quan hệ mình liệu có thể chứng đạo, năng lực không chú ý sao? Đương nhiên, việc này Dương Tiễn không hiểu rõ tình hình, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trả lời Dương Tiễn vấn đề, đã là cho Dương Tiễn giải thích nghi hoặc, cũng là tại nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, có nàng tại, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình kết cục, bằng không chỉ là ném ra một cái ngọc như ý có thể giết không được Dương Tiễn. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tự nhận không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động hạ tràng lời nói, nàng lão sư cũng liền có lý do xuất thủ. Có thể để Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không ngờ rằng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa ra tay, thiên phạt liền đã giáng lâm, nàng năng lực mơ hồ cảm ứng được. Lần này thiên phạt đánh cho là nàng vi phạm với thiên địa nhân tam đạo lập hạ thánh nhân không được can thiệp phong thần lượng kiếp lệnh cấm. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sắc mặt biến hóa, liền tranh thủ hồng trần chi khí cùng hương hỏa nguyện lực tu hồi, tạm thời dung hợp tam thi cũng theo đó tản ra, thiên phạt lúc này mới biến mất. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc như ý hết rồi Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thánh nhân pháp lực ngăn cản, lần nữa hướng phía Dương Tiễn rơi xuống. Tuy nói vừa mới Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thánh nhân pháp lực đã cắt giảm ngọc như ý 9 thành 9 uy năng, nhưng thánh nhân một kích cho dù chỉ còn lại một phần uy năng cũng không phải Dương Tiễn cái này thái ớt kim tiên năng lực ngăn cản. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vốn muốn cho chính mình thiện thi ra tay, nhưng vào lúc này Dương Tiễn trước người lại là hiện lên một thân ảnh, chính là sư tôn của hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo Mẫu Tuất Định Cốt Kiếm, nên hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý cạch đương một tiếng vang thật lớn, sau đó Ngọc Như Ý bị đánh bay, Ngọc Đỉnh Chân Nhân dưới chân thổ địa từng khúc rạn nứt. Nhưng bất kể nói thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới một kích coi như là đỡ được. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, hắn vốn còn muốn ra tay, lại bởi vì cố kỵ thiên địa nhân tam đạo lệnh cấm, lại thêm hắn năng lực rõ ràng cảm giác được Bạch Cảnh thì ngồi xếp bằng trên bầu trời Côn Luân Sơn, chỉ cần hắn lại ra tay, Bạch Cảnh tứ cực phương tôn rồi sẽ chấn áp mà xuống, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn bỏ cuộc. Chương 310, lão tử ước chiến, pháp siêu thoát, 1, chương 310, lão tử ước chiến, pháp siêu thoát, 1, Côn Luân Sơn thượng tiên khí cuốn lượn quanh, đạo vận lưu chuyển, lại không giống bình thường như vậy tưởng hòa yên tĩnh. Bạch Cảnh ngồi xếp bằng trên bầu trời Côn Luân Sơn, khóe miệng mỉm cười nhìn phía dưới Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy. Hai vị đệ tử vẫn lạc đường Nguyên Thủy đều sắp tức giận nổ, nhưng Nguyên Thủy cũng biết chính mình cũng không phải là đối thủ của Bạch Cảnh, lúc này nếu là ra ngoài cùng Bạch Cảnh làm qua một hồi, chẳng qua là tự rước lấy nhục, có thể cứ như vậy nuốt xuống một hơi này Nguyên Thủy lại không cam tâm. Đang lúc Nguyên Thủy xoắn xuýt thời khắc, một cỗ thiên đạo thánh nhân đặc hữu khủng bố uy áp không có dấu hiệu nào sẽ rách thiên cung, hung hăng ép hướng đứng trước giữa không trung Bạch Cảnh. Bạch Cảnh đạo hữu, không cảm thấy mình có chút quá mức sao? Nương theo lấy này hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, Thái Thanh lão tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Côn Luân Sơn. Bạch Cảnh quay đầu nhìn lướt qua, này Thái Thanh lão tử hay là cùng trước kia bình thường, mày trắng râu bạc trắng, khuôn mặt xưa cũ, thân mang một bộ đơn giản đạo bào, nhưng hắn quanh thân tản ra khí tức lại làm cho Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì thế mà chấn động. Thánh nhân bắt trọng tiên sơ kỳ sao? Chẳng trách có thể khiến cho Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì thế mà chấn động. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Thái Thanh lão tử từ tại Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng sau đó, liền một mực Thái Thanh Thiên bế quan, chưa bao giờ hiện thân Hồng Hoang, càng đừng đề cập chủ động can thiệp chuyện gì. Hôm nay, Thái Thanh lão tử vậy mà sẽ đột nhiên ra mặt, với lại vừa đến đã phóng xuất ra như thế khí thế cường đại. Hắn đây là nghĩ thế Nguyên Thủy ra mà sao? Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, Bạch Cảnh động tác trên tay lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đối mặt này che ngập bầu trời thánh nhân uy áp, Bạch Cảnh cũng không lựa chọn né tránh hoặc phòng ngự, hắn bèn bèn là tâm niệm khẽ động, một cỗ đồng dạng cường đại, thậm chí tại trên bản chất càng thêm nguy nga khí tức, liền từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên tu vi, không giống với Thiên Đạo Thánh Nhân đại công đức dựa vào Hồng Mông Tử khí dung hợp tam thi, đó là chân chính thuộc về tự thân viên mãn đại đạo. Cỗ khí tức này như là khai thiên tích địa mũi nhọn, lại như gánh chịu vạn vật trầm trọng, trong nháy mắt liền đem Thái Thanh lão tử kia mượn thiên đạo mà thành uy áp xông đến thất linh bất lạc, tan thành mây khói. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thiên Đạo Thánh Nhân tại cảnh giới phân chia thượng có thể cùng chỗ tại một cái cấp độ, đều là chí cao tồn tại. Nhưng mặc kệ là Thái Thanh lão tử hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất rõ ràng, này hắn ở giữa chênh lệch như là danh trời. Bạch Cảnh chỗ đi pháp tắc chứng đạo con đường, là chân chính khống chế tự thân đại đạo, siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, lực lượng đơn thuần cùng tương đại, xa không phải mượn công đức cùng Hồng Mông tử khí chứng đạo thiên đạo thánh nhân có thể so sánh. Bởi vậy Thái Thanh lão tử đối với Bạch Cảnh năng lực dễ dàng như vậy đánh tan khí thế của mình, trong mắt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn sớm đã ngờ tới, Bạch Cảnh vì pháp tắc chứng đạo, thực lực sâu không lường được, tuyệt không tầm thường thánh nhân có thể so sánh. Không có có dư thừa ngôn ngữ, Thái Thanh lão tử trực tiếp lấy ra hắn tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, hai khói trắng đen lưu chuyển, âm dương diễn hóa, Thái Cực Đồ trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo cự đại bình chướng, đem Bạch Cảnh cùng mình quanh thân khí tức triệt để ngăn cách ra. Bạch Cảnh cũng là tâm niệm khẽ động, gọi ra tứ cực phương tôn, định trụ Côn Luân Sơn vùng trời địa hỏa thủy phong, không nhường bọn hắn lực lượng ba động ảnh hưởng đến phía dưới Hồng Hoang đại địa. Ngăn cách tất cả về sau, Bạch Cảnh đứng chắc tay, nhiều hứng thú mà hỏi, Thái Thanh đạo bạn là muốn thế đệ đệ ra mà sao? Có phải thế không? Có hứng? Vậy đạo hữu muốn như thế nào? Thái Thanh lão tử bình tĩnh mở miệng nói, nếu như thế, hỗn độn đánh một trận làm sao? Bạch Cảnh khẽ cho mày, này Thái Thanh lão tử lại thật muốn cùng hắn làm qua một hồi. Hắn tự hỏi cùng Thái Thanh lão tử làm không liên quan, ngày bình thường vậy không can thiệp chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng. Vị này Thái Thanh thánh nhân, vì sao không phải muốn cùng hắn tại lúc này, ở chỗ này, đưa ra đánh một trận yêu cầu? Bạch Cảnh trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng đối phương tất nhiên đã như thế chính thức đưa ra ước chiến, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không có chút sợ sệt hoặc cự tuyệt đạo lý. Tốt. Bạch Cảnh không chút do dự, trực tiếp đáp lại ước chiến. Sau một khắc, hai người thân hình đồng thời mơ hồ, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời Côn Luân Sơn, lại xuất hiện lúc đã đi tới Hỗn Độn trong. Hai người một cái là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên hậu kỳ, một cái là Thánh Nhân bắt trọng thiên sơ kỳ, Hồng Hoang thế giới căn bản không chịu nổi hai người chiến đấu, duy chỉ có này rộng lớn bắt ngát Hỗn Độn thế giới, mới là năng lực để bọn hắn dạng này trí cường giả buông tay buông chân đánh một trận. Vừa tiến vào Hỗn Độn, Thái Thanh lão tử liền không có chút gì do dự. Làm là Thiên Đạo Thánh Nhân, lực lượng của hắn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chặt chẽ tương liên, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân cùng Hồng Hoang Thiên Đạo sản sinh cộng minh, một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm thuần túy lực lượng theo trong cõi u minh rót vào mà đến. Thời gian trong nháy mắt, Thái Thanh lão tử nguyên bản thánh nhân bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi, trong nháy mắt liền vượt qua một đạo lệch trời, tiêu thăng đến thánh nhân cửu trọng thiên sơ kỳ. Bạch Cảnh đối với cái này vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, hắn đứng lặng ở trong hỗn độn, mặc cho cỗ kia đột nhiên xuất hiện thánh nhân cửu trọng thiên khí tức xung kích. Hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên hậu kỳ tu vi, mặc dù ở ngoài mặt nhìn xem so với đối phương thấp một cảnh giới, nhưng pháp tắc chứng đạo cùng công đức thánh nhân ở giữa bản chất chênh lệch, nhường hắn có tuyệt đối tự tin. Cho dù đối mặt thánh nhân cửu trọng thiên, Bạch Cảnh vậy tin tưởng mình có thể ứng đối, thậm chí chiến thắng. Nhưng mà, một giây sau, Bạch Cảnh trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy Thái Thanh lão tử bên cạnh, hỗn độn khí lưu phun trào, sau đó hai thân ảnh lại đột nhiên hiện hiện. Này hai thân ảnh, một đạo là khí chất sắc bén, đạo cốt tiên phong thanh niên đạo nhân bộ dáng, một đạo khác thì là khuôn mặt hiền lành, trở bổn trầm trọng trung niên đạo nhân bộ dáng. Bọn hắn quanh thân tản ra khí tức, thình lình cũng đạt tới thánh nhân cửu trọng thiên. Với lại, Bạch Cảnh bén nhạy cảm giác được, trên người bọn họ chạy xuôi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm đơn thuần, càng thêm Nguyên Thủy đạo vận. Cái này hẳn là Thái Thanh lão tử áp đáy hòm thần thông, nhất khí hóa tam thanh đi. Bạch Cảnh tại thầm nghĩ nói. Trước đó Bạch Cảnh cũng chưa gặp qua Thái Thanh lão tử thi triển môn thần thông này, bây giờ nhìn tới, này thần thông có thể đem tự thân chia ra làm ba, hóa thành ba tôn có bản thể định phong thực lực phân thân. Bây giờ tăng thêm Thái Thanh lão tử bản thể, rõ ràng là ba vị thánh nhân cựu trọng thiên chí cường tồn tại, đồng thời đối mặt Bạch Cảnh. Cho dù Bạch Cảnh là pháp tắc chứng đạo, tại đối mặt bực này đội hình lúc, cũng không thể không sinh lòng một tia vẻ kiêng dè. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật, danh bất hư truyền, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên gấp ba. Đạo hữu mời. Thái Thanh lão tử bản thể cùng hai đạo hóa thân đồng thời mở miệng, âm thanh trung điệp, mang theo một cố khó nói lên lời đạo vận, lời còn chưa dứt, ba vị thái thanh lão tử đồng thời thi triển mỗi người bọn họ thái thanh tiên pháp. Hỗn độn trong, nguyên bản vô hình vô chất, hỗn loạn vô tự hỗn độn khí, tại ba vị này chí cường giả thái thanh tiên pháp ảnh hưởng dưới, giống như được trao cho sinh mệnh cùng trật tự. Hỗn độn khí bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, xoay tròn, tại nào đó huyền diệu dẫn dắt dưới, lại phân ra thanh trọc cầm dương, bắt đầu tuần hoàn theo nào đó sáng thế phát tác, bản thân diễn hóa lên. Chương 310, lão tử ước chiến, pháp siêu thoát, 2, chương 310, lão tử ước chiến, pháp siêu thoát, 2, một cái khổng lồ mà mơ hồ đại thiên thế giới hư ảnh, tại thái thanh tiên pháp tác dụng dưới, như là ảo ảnh chậm rãi ngưng thực. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong, tất cả sáng thế nguyên tố cũng tại cái này hư ảnh bên trong nhanh chóng tạo dựng. Đây cũng không phải là đơn giản ảo thuật, mà là vì vô biên pháp lực thôi động hỗn độn diễn hóa, muốn đem một cái thế giới chân chính, thậm chí gánh chịu lực lượng sáng thế thế giới phôi thai, ép hướng Bạch Cảnh. Bạch Cảnh cau mày, đối mặt này ẩn chứa sáng thế vĩ lực thái thanh tiên pháp, hắn cũng không dám lại có chút khinh thường. Bạch Cảnh hít sâu một hơi, sau lưng hư không nổi lên gợn sóng, một tòa toàn thân trắng như tuyết, tản ra kỳ lạ đạo vận tam thập phẩm liên đài chậm rãi hiện hiện. Liên đài vừa ra, hỗn độn đều đang run rẩy, phảng phất đang hỗn độn thanh liên nhất mạch duy một sinh linh ăn mừng. Gần như đồng thời, hai đạo hào quang lộng lẫy chói mắt theo chính giữa đài sen dâng lên, hóa thành hai cái ngưng thực trật tự tòa liên. Một cái đen như mực, tản ra thôn phệ tất cả, uy về hư vô khí tức, chính là thôn phệ trật tự tòa liên, một cái khác cái thánh khiết như tuyết, chảy xuôi tịnh hóa tất cả, siêu thoát bụi bặm khí tức, chính là tịnh hóa trật tự tòa liên. Tại đây hai cái trật tự tòa liên quanh mình, có nhiều đến 2685 cái đại đạo như ẩn như hiện, như là thần phục của thần, đem này hai cái trật tự tòa liên tôn lên như là tam thiên đại đạo bên trong chí cao vương giả, siêu nhiên tại cao hơn hết. Này hai cái trật tự tỏa liên một khi xuất hiện, liền dẫn không thể địch nổi vĩ lực, đan sen bắn về phía kia đang thành hình đại thiên thế giới hư ảnh. Thôn vệ xiềng xích bắt đầu điên cuồng địa hấp thu thế giới bản nguyên cùng lực lượng, tịnh hóa xiềng xích thì tan rã nhìn cấu thành thế giới pháp tắc cùng trật tự. Thái thanh lão tử thái thanh tiên pháp, mặc dù ẩn chứa sáng thế lý lẽ, nhưng ở cực hạn thôn vệ cùng tịnh hóa phía dưới, căn bản là không có cách gắn bó hắn tính ổn định. Phương kia nguyên bản đang ngưng thực đại thiên thế giới, tại hai cái trật tự tỏa liên tác dụng dưới, như là bị ăn mòn lâu đài cát, bắt đầu kịch liệt sụp đổ, tan rã, lực lượng sáng thế bị nghịch chuyển, hóa thành hỗn loạn năng lượng. Thái Thanh lão tử thấy thế, biết được này sáng thế chi pháp không cách nào vây khốn Bạch Cảnh, cũng không dám lại có chút do dự, hắn trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, quả quyết lựa chọn đem phương này đang sụp đổ thế giới, cuốn theo hắn còn sót lại sáng thế cùng lực lượng bị diệt, đối với Bạch Cảnh hung hăng đè xuống. Đây là đem thất bại thuật pháp hóa thành nguyên thủy nhất vật lý công kích, uy lực đồng dạng khủng bố vô song. Bạch Cảnh lạnh hừ một tiếng, đối mặt kia mang theo thế giới sụp đổ áp lực tới công kích, phía sau hắn tam thập phẩm liên đài quang mang đại thịnh. Liên đài uy năng bị thôi phát đến cực hạn, mặc kệ này đoàn hỗn loạn năng lượng là vật gì, mặc kệ nó ẩn chứa thế nào lực lượng, toàn diện đặt vào liên đài lĩnh vực, thôn phệ, tinh hóa, đen nhánh cùng thánh khiết quang mang sen lẫn thành một vòng xoáy khổng lồ, đem kia sụp đổ thế giới hải cốt hoàn toàn bao phủ. Thôn phệ xiềng xích điên cuồng địa gặm nuốt nhìn năng lượng trong đó, đem nó hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, tinh hóa xiềng xích thì đem bên trong tiêu cực, hỗn loạn pháp tắc triệt để thanh trừ, uy về nguyên thủy nhất hư vô. Hai người giao phong, theo thái thanh lão tử hiện thân, đến thần thông va chạm, lại đến cuối cùng năng lượng bộc phát, nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thực chẳng qua phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong chớp mắt. Đợi cho trong hỗn độn tất cả kịch liệt dị tượng lắng lại, hỗn loạn năng lượng trở nên yên lặng. Thắng bại đã rốt cuộc. Thái Thanh lão tử bản thể, khí tức quanh người có chút bất ổn, hướng về sau bay rất ra ngoài trọn vẹn trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà hắn lấy ra nhất khí hóa tam thanh, kia hai đạo thánh nhân cựu trọng thiên hóa thân, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Chúng nó cũng không phải là bị triệt để phá hủy, mà là bị Bạch Cảnh trật tự tỏa liên xuyên thủng, tan ra hắn tồn tại căn cơ, trở về ban đầu hỗn độn khí hoặc Thái Thanh bản thể. Trái lại đối diện Bạch Cảnh, vẹn vẹn là cơ thể lui về phía sau ba bước, sắc mặt của hắn bình tĩnh, khí tức mặc dù có chỗ ba động, nhưng xa chưa đạt tới chật vật trình độ. Một cái rút lui trăm mét, hóa thân tiêu tán, một cái vẹn vẹn lui lại ba bước. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thiên Đạo Thánh Nhân, pháp tác chứng đạo cùng công đức chứng đạo, ai mạnh ai yếu, dưới một kích này, đã là không cần nói cũng biết. Đến nơi này là được rồi a? Bạch Cảnh hỏi. Thái Thanh lão tử vừa xài bước ra về đến tại chỗ, gật đầu nói, được rồi, đa tạ Bạch Cảnh đạo hữu chỉ giáo. Chỉ giáo không dám đảm đương, chẳng qua là lẫn nhau luận bàn thôi, Thái Thanh đạo bạn vì sao không phải muốn cùng ta làm qua trận này? Thái Thanh lão tử cười cười chỉ hai người quanh mình hư không, đạo hữu còn không nhìn ra được sao? Bạch Cảnh ngắm nhìn một phía, quanh mình hỗn độn khí cuồn cuộn, có thể ngăn cách tất cả nhìn trộm. Đạo hữu là có chuyện muốn nói. Thái Thanh lão tử gật đầu nói, Bạch Cảnh đạo hữu nên vậy đã nhìn ra, Bần đạo vừa mới thi triển thần thông bên trong, có nguyên thủy cùng hơi thở của thông thiên. Đây là bởi vì Bần đạo huynh đệ ba người làm năm hóa hình thời điểm, ta là trước hết nhất thức tỉnh linh trí, ta tại tu hành lúc có ý thức hấp thu nguyên thủy cùng thông thiên một tia bản nguyên, bởi vậy, ta nguyên thần chính là trong hồng hoang tiếp cận nhất phụ thần tồn tại. Năm đó đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm nói đến pháp trạng tam thi, ta phản ứng đầu tiên chính là vì nguyên thủy cùng thông thiên một sợi bản nguyên chẳng thi, sau đó lại tiến hành tam thi dung hợp, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả. Đáng tiếc, vì Hồng Nông tử khí tồn tại, ta kế hoạch cuối cùng thất bại, vì lập giáo cũng kết hợp thể trong khai thiên công đức chứng đạo thành thánh. Tự thành thánh đến nay, ta một mực tìm kiếm pháp siêu thoát, mãi đến khi phong thần lượng kiếp bắt đầu, phong thần bảng hiện thế sau đó, ta mới xem như có thu hoạch, tìm được nhất tuyến ánh dạng đông. Sau đó Thái Thanh lão tử cùng Bạch Cảnh nói chính mình pháp siêu thoát, Bạch Cảnh sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu. Thái Thanh lão tử cũng không có thúc giục Bạch Cảnh ý nghĩa, lặng lặng chờ trông hắn mở miệng. Qua hồi lâu Bạch Cảnh mới lên tiếng, như hành đạo bạn chi pháp, đạo, bạn liền sẽ thân tử đạo tiêu, đáng ra không? sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, huống hồ ta sớm đã lưu lại một tay. Bạch Cảnh nghe vậy lập tức nghĩ tới Vu Yêu Lượng Kiếp vừa mới kết thúc, luân hồi mở không lâu lúc, Thái Thanh lão tử liền đem một sợi thần hồn đưa vào trong luân hồi, bây giờ này loạn thần hồn không biết chuyển bao nhiêu đời, chính là thiên đạo cũng không tính ra đến rồi. Nhìn tới Thái Thanh đạo bạn đã sớm lưu tính tốt tất cả, ta chẳng qua là nhìn xem đạo hữu mở ra yêu giới, địa giới sau đó lòng có cảm giác, phía sau đạo hữu lại cùng Hồng Vân đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu dắt tay mở ra địa tiên giới cùng nhân gian giới, cái này khiến ta càng thêm kiên định lựa chọn của mình, còn xin đạo hữu thỏa mãn. Tất nhiên Thái Thanh đạo bạn có này giác ngộ, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đợi đến thời cơ thích hợp, ta hội trợ đạo hữu một chút sức lực. Thái Thanh lão tử nghe vậy lộ ra nụ cười, có Bạch Cảnh hứa hẹn, kế hoạch của hắn liền lại tránh lo âu về sau. Sau đó Thái Thanh lão tử vì cảm tạ Bạch Cảnh đáp ứng tương trợ, đem Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi pháp cùng hắn thôi diễn cựu chuyển nguyên công cùng giao cho Bạch Cảnh. Đợt, ngày hôm qua Trương Diên ta nhìn xem rất nhiều thư hữu có nghi vấn, giải thích một chút đi, quyển sách này ngay từ đầu đại cương chính là 1500.000 chữ tả hữu, phía trước biết hưng phấn, đặc biệt tịnh hóa huyết hải chỗ nào, cốt truyện nhanh bay lên. Điều này sẽ đưa đến hiện tại đại cương nội dung chỉ còn lại 200.000 chữ tả hữu, bình thường mà nói là 2 tháng về sau đấy biết xong. Nhưng ta nhìn xem mọi người hình như rất muốn nhìn đem Tây Du cốt truyện vậy dính liền bên trên, Tây Du tại đại cương trong cũng có, chẳng qua chiêm bói khoảng chỉ có 2 vạn đến chữ, coi như là sơ lược, mọi người nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể mở rộng một chút bộ phận này đại cương, viết một viết Tây Du cốt truyện. Chỉ là như vậy, có thể biết có bộ phận thư hữu cảm thấy thủy, ta nghĩ thu thập một chút ý của mọi người thấy, mọi người cảm thấy có cần phải viết sao? Chương 311, Bạch Cảnh luyện thần thông, tán tu chuẩn thánh lâm. 1. Chương 311, Bạch Cảnh luyện thần thông, tán tu chuẩn thánh lâm. 1. Bạch Cảnh cũng không có khách khí, hắn trực tiếp thu hồi này 2 môn thần thông. Bạch Cảnh đạo hữu, bần đạo còn có một yêu cầu quá đáng. Đạo hữu có gì nói thẳng là được. Còn xin Bạch Cảnh đạo hữu năng lực ràng buộc môn hạ đệ tử, không được đem ta nhị đệ môn hạ đuổi tận giết tuyệt, đoạn mất ta nhị đệ truyền thừa. Bạch Cảnh nghe vậy cười cười nói, Thái Thanh đạo bạn đây là kéo lại đỡ sao? Cũng không phải, nếu là thông thiên đạo thống tràn ngập nguy hiểm, ta vậy sẽ ra mặt giữ lại đạo thống, chí ít hội bảo trụ thông thiên 2 vị đệ tử. Bạch Cảnh còn nhớ phong thần trong nguyên tắc, thiệt giáo thật là có 2 vị đệ tử có thể thoát kiếp, một cái là thân truyền đệ tử Vô Đương Thánh Mẫu, một cái là ký danh đệ tử Kim Cô Tiên. Như thế nhìn tới, đây cũng là Thái Thanh lão tử số lượng. Bắt người tay ngắn, vừa được Thái Thanh lão tử 2 môn thần thông, Bạch Cảnh cũng không tiện trực tiếp từ chối hắn, thế là Bạch Cảnh cười cười nói, đã như vậy, ta liền lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử, Nguyên Thủy đạo hữu môn hạ chuẩn thánh không ra, ta môn hạ chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không sẽ trực tiếp nhập kiếp, nhưng tam đại đệ tử ta cũng không tiến hành ràng buộc. Như thế liền đủ rồi, đa tạ đạo hữu. Bạch Cảnh gật đầu một cái, vừa xài bước ra cũng đã theo hỗn độn về tới doanh châu tiên đạo. Bạch Cảnh đi vào trong đạo trường trường bực thời gian bắt đầu nghiên cứu dậy rồi này 2 môn thần thông, đầu tiên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh môn thần thông này, Bạch Cảnh có chút cảm thấy hứng thú, Thái Thanh lão tử bằng môn thần thông này năng lực gọi ra 2 cái cùng hắn thực lực sắp xỉ hóa thân, nếu không có 2 cái này hóa thân tại, Bạch Cảnh đánh Thái Thanh lão tử vậy tuyệt đối chính là nghiền ép cục. Thì ra là thế, đây cũng là Nhất Khí Hóa Tam Thanh sao? Bạch Cảnh tự lẩm bẩm. Đến Bạch Cảnh bây giờ cảnh giới, hiểu ra một môn thần thông bản chất tốn hao không được thời gian quá dài. Này Nhất Khí Hóa Tam Thanh trên bản chất mà nói chính là vì ba đạo không giống nhau, nhưng lại lẫn nhau có chỗ liên hệ, lại bị cách không kém bao nhiêu bản nguyên chi khí tạo dựng hóa thân, tượng Thái Thanh lão tử tạo dựng hóa thân chính là vì nguyên thủy cùng thông thiên kia một kia bản nguyên làm cơ sở. Này thần thông tại Bạch Cảnh mà nói vậy không nhỏ tác dụng, chẳng qua nhìn chung tất cả hưng hoang, Bạch Cảnh này tam thập phẩm hỗn độn bạch liên căn nguyên đã là đứng đầu nhất, khẳng định là tìm không thấy cùng hắn vị cách không kém bao nhiêu linh vật. Cho nên đối với Bạch Cảnh mà nói lựa chọn tốt nhất chính là vì liên tử hỗn độn thanh liên biến thành cái khác tứ phương liên đài tạo dựng hóa thân. Bây giờ cái khác tứ phương liên đài, Nghiệp Hỏa Hồng Liên còn đang ở Minh Hà trong tay, Bạch Cảnh chỉ là hỏi hắn đòi hỏi qua mấy hạt liên tử, công đức kim liên bị Bạch Cảnh bàn cho Thường Hy, Diệt Thế Hắc Liên đã sinh ra linh trí, bây giờ chính trong ma giới, tạo hóa thanh liên đã giải thể. Cho nên chỉ có thể lựa chọn Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng công đức kim liên. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, một đóa lục phẩm bạch liên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy Bạch Cảnh bước ra chính mình một giọt tinh huyết dung nhập lục phẩm bạch liên trong, thời gian trong nháy mắt, lục phẩm bạch liên liền đã lộ sắc thành thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Là cái này hỗn độn linh căn chỗ bất phàm. Bạch Cảnh một giọt tinh huyết có thể bồi dưỡng ra một đóa thập nhị phẩm liên đài đến, bất luận là loại nào liên đài đều có thể. Nhưng vì Bạch Cảnh tinh huyết bồi dưỡng ra liên đài, cuối cùng không bằng liên tử hỗn độn thanh liên biến thành liên đài, cả hai mặc dù đồng dạng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có 48 đạo cấm chế. Nhưng liên tử hỗn độn thanh liên biến thành liên đài tiềm lực lớn hơn, có tiến thêm một bước có thể, 24 phẩm mới là cực hạn của bọn hắn. Mà dùng hắn tinh huyết bồi dưỡng ra liên đài, thập nhị phẩm liền đã đến đỉnh. Sau đó Bạch Cảnh gọi Thường Hy, vì đóa này thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đổi lấy Thường Hy trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên. Thường Hy sớm đã cảm thấy công đức kim liên không quá thích hợp nàng, chủ yếu là có loại không hợp nhau cảm giác, rốt cuộc Thánh Liên giáo bên trong, mặc kệ là đệ tử hay là Bạch Cảnh giáo chủ này đều là vì Bạch Liên làm tín vật, nàng cái này trưởng lão lại là cầm trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên, vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Bây giờ đổi thành thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên, Thường Hy lại có chủng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cầm tới công đức kim liên sau đó, Bạch Cảnh lại luyện chế ra một bộ kiếm trận này trận cơ chính là có 49 đạo cấm chế hậu thiên chí bảo, có thể so với có 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trong kiếm trận 365 thanh phi kiếm đều là hậu thiên thượng phẩm linh bảo. Những thứ này phi kiếm là Bạch Cảnh trước kia luyện tập chi tác, lần này lại tế luyện một phen sau đó, nhường hắn cùng Hồng Hoang bầu trời 365 khỏa chủ tinh lẫn nhau chiếu rọi, cuối cùng sẽ cùng kiếm trận tương dung. Bộ kiếm trận này chỉ cần bày xuống, không phải thánh nhân không thể phá, nếu là có thánh nhân vào trận trấn thủ trận đồ trong, kiếm trận uy năng còn có thể mạnh hơn, có thể thoải mái trấn áp so với chính mình tu vi cao một cái cấp độ thánh nhân. Bạch Cảnh đem trận đồ giao cho Thường Hy, nhường hắn đi một chuyến địa giới, cùng Minh Hà đổi hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Thường Hy gật đầu xác nhận. Trước sau chẳng qua một canh giờ, Thường Hy thì đổi về thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà đối với Bạch Cảnh luyện chế trận đồ gọi là một cái thích, bản thân hắn thì tu hành sát lục kiếm đạo, kiếm này đồ so với nghiệp hỏa hồng liên càng thêm hợp tâm ý của hắn. Lại nói, nghiệp hỏa hồng liên là của hắn bạn sinh linh bảo, vô số năm tháng bên trong, nghiệp hỏa hồng liên kết xuất không ít liên tử, Minh Hà vậy bồi dưỡng ra ba đám cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đầy đủ thay thế thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lần giao dịch này đối với Minh Hà mà nói ổn tráng không lỗ. Bạch Cảnh cầm tới thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên về sau, vì nhất khí hóa tam thanh chi pháp, đem tự thân tinh khí rót vào hai phe này trong đài sen, lập tức nhường tự thân tinh khí cùng hai phe này liên đài đồng hóa, như vậy Bạch Cảnh liền được cùng hắn không giống nhau, nhưng lại lẫn nhau có chỗ liên hệ hai đạo khí tức. Sau đó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên đều bị Bạch Cảnh thu nhập thể nội. Tiếp xuống tới chính là chậm rãi thai nghén hai phe này liên đài, để bọn hắn tiến một bước trưởng thành thể biến, đột phá cực hạn sau đó, liền có thể luyện chế thành chính mình hóa thân. Mà cùng lúc đó, Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, Thái Thanh lão tử đem chính mình đánh với Bạch Cảnh một trận kết quả nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi nói, đa tạ đại huynh thay ta ra mặt. Thái Thanh lão tử khoát khoát tay, người ta huynh đệ không cần nói cảm ơn, Nguyên Thủy ta cùng Bạch Cảnh đạo hữu nói tốt, chỉ cần học trò của ngươi chuẩn thánh không xuống đài, Bạch Cảnh đạo hữu liền sẽ ước thúc hắn môn hạ chuẩn thánh cùng Hôn Nguyên Kim Tiên, đây đã là ta năng lực cực hạn làm được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đại huynh, ngươi liền không thể cùng ta cùng nhau sao? Ta như cùng ngươi cùng nhau, đưa tam đệ tại nơi nào? Thông Thiên hắn nghịch thiên mà đi Nguyên Thủy. Những lời này về sau hay là chớ muốn nói ra. Nói xong Thái Thanh lão tử liền vừa xài bước ra, biến mất tại Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, hắn cửa trước bên ngoài nói ra, "Bạch Hạc, truyền ta mệnh lệnh, phàm ta xiển giáo sở thuộc chuẩn thánh tu sĩ đều không được kết cục tham dự phong thần lượng kiếp. Về phần nói những người ngoài kia, bọn hắn hành động cùng ta xiển giáo không quan hệ, do bọn hắn đi cũng được." Chương 311, Bạch Cảnh luyện thần thông, tán tu chuẩn thánh lâm 2, chương 311, Bạch Cảnh luyện thần thông, tán tu chuẩn thánh lâm 2, xin nghe thánh nhân pháp chỉ. Nói xong Bạch Hạc đồng tử liền cho xiển giáo chúng tiên truyền đạt Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ rất nhanh liền truyền khắp tất cả Côn Luân Sơn, đồng thời cũng bị những kia ý đồ mưu đoạt Hồng Mông tử khí đại năng, bậc đại thần thông biết được. Một đám bậc đại thần thông bên trong, cái thứ nhất không ngồi yên là một vị Khương đạo. Nàng năm đó đã từng tại Tử Tiêu cung nghe đạo, còn từng hướng đạo tổ đặt câu hỏi, tiên thiên linh căn có thể hay không dùng để chẳng thi. Tử Tiêu cung ba giảng sau đó, nàng tại điểm bảo nhai được một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, sau đó nàng lợi dụng sen lẫn tiên thiên linh căn, tăng thêm này trung phẩm tiên thiên linh bảo chém tới thiệt thi, ác thi. Bây giờ đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ cũng không xa. Tán tu năng lực có chuẩn thánh trung kỳ tu vi tán tu đã là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vậy này Khôn đạo đang nghe nói xiển giáo lệnh cưỡng chế trong môn chuẩn thánh không được tham dự phong thần lượng kiếp sau đó, Khôn đạo liền cảm giác được cơ hội của mình đến. Dưới cái nhìn của nàng, nay Hồng Mông tử khí hẳn là cho trợ Chu phạt thương công lao lớn nhất tu sĩ, bây giờ xiển giáo rút lui, nàng chống đi tới, công lao khẳng định nhỏ không được, thế là nàng trước tiên liền đi Tây Kỳ, nói do ý đồ đến. Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi, và trò chuyện với nhau một phen về sau, liền giao ước ngày mai do này Khôn đạo xuất hiện công thành. Hôm sau sáng sớm, tỷ thủy quan nguy nga tường thành tắm rửa dưới ánh mặt trời, trận pháp phủ văn lóe ra vi quang. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp không hề có điểm báo trước địa giáng lâm, trong hư không một vệ sóng gợn đẩy ra, một cái thân mặc đạo bào màu xám đen Khôn đạo thân ảnh chậm rãi hiện hóa. Dung nhan của nàng thanh lãnh, khí tức xưa cũ mà bằng bạc, cũng không có chút nào thu lại, cỗ khí tức này vừa mới xuất hiện, liền hóa thành như thực chất áp lực, bao phủ tất cả tỷ thủy quan. Trên tường thành những kia nguyên bản cứng không thể phá, chạy xuôi huyền ảo quang huy trận pháp phù văn, tại đây cô áp lực dưới lại như là gặp trọng truy hoành kích, bắt đầu kịch liệt rung động, vặn mèo, phù quang nhanh chóng ảm đạm, tiếp theo từng khúc băng liệt, tán loạn ở vô hình. Phải biết này tỷ thủy quan tường thành trận pháp, chính là do Đa Bảo đạo nhân tự mình truyền xuống, hắn trình độ chắc chắn không thể coi thường, đại la kim tiên sơ kỳ tu sĩ cũng cần liên tục hoành kích một ngày một đêm mới có thể miễn cưỡng dao động căn cơ. Đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ cũng cần đem hết toàn lực, lặp đi lặp lại công kích 2 đến 3 lượt mới có khả năng đem nó phá hủy. Nhưng hôm nay vị này Khôn đạo vẹn vẹn bằng vào tự thân tản ra khí thế, liền để bực này tiền cô trận pháp phủ văn như giấy mỏng bắt đầu tán loạn, hắn tu vi cảnh giới sự cao thâm đã là rõ ràng. Không hề nghi ngờ, này Khôn đạo chính là trong Hồng Hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay bậc đại thần thông, một vị cao cao tại thượng chuẩn thánh. Giờ khắc này, tỷ thủy quan bên trong, theo thủ thành tướng sĩ đến trên cổng thành văn thần võ tướng, tất cả mọi người cảm nhận được cô kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Ngay cả Dương Tiễn cũng cảm thấy áp lực như núi. Chuẩn thánh tầng thứ này tồn tại, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cùng đối kháng năng lực. Kia không vẹn vẹn là lực lượng chiến lệnh, càng là sinh mệnh cấp độ cùng pháp tắc lý giải bên trên danh sâu. Sợ hãi giống như nước thủy triều nhanh chóng lan tràn ra, mới vừa rồi còn đánh chống gieo họ binh sĩ trong nháy mắt câm như hến, rất nhiều người thậm chí ngay cả binh khí trong tay cũng nắm không chắc chắn. Lãnh binh chấn thủ nơi đây võ thành vương Hoàng Phi Hổ, giờ phút này sắc mặt càng là hơn trắng bệnh như tờ giấy. Hoàng Phi Hổ thân kinh bách chiến, đối mặt qua vô số cường địch, thậm chí ngay cả tiên nhân đã từng giao thủ qua, còn bị hắn chém giết. Nhưng chuẩn thánh, đó là chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, là đứng tại đỉnh hồng hoang quả nhiên kinh khủng tồn tại, chỉ dựa vào đối phương vô ý thức tản ra uy áp, liền để hắn vị này tuyệt thế mãnh tướng cảm thấy khó thở, tâm thần thất thủ. Hoàng Phi Hổ trước tiên cũng đã ý thức được, bằng vào tỷ thủy quan hiện hữu lực lượng, dù là dùng hết tính mạng của tất cả mọi người, cũng vô pháp ngăn cản như vậy một vị đại thần thông dù là một lát. Không chút do dự, Hoàng Phi Hổ cố nén hoảng sợ trong lòng, ngay lập tức thông qua ngọc phù, muôn phần lo lắng liên hệ ở xa triều ca thái sư Văn Trọng, hắn tốc độ nói cực nhanh đem tỷ thủy quan vùng trời xuất hiện chuẩn thánh, trận pháp tán loạn nguy cấp tình huống báo cho Văn Trọng. Văn Trọng tiếp vào Hoàng Phi Hổ cấp báo, mà lấy hắn trầm ổn tâm tính, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Chuẩn thánh giá lâm chiến trường, đây cũng không phải là thế gian quân đội hoặc là bình thường tiệt giáo đệ tử có thể nhúng tay, thế cục chuyển biến xấu tốc độ vượt xa dự liệu của hắn. Văn Trọng biết rõ Hoàng Phi Hổ đám người thực lực, đối mặt một vị chuẩn thánh, chính là chuẩn thánh sơ kỳ, cũng là lấy trứng chọi với đá, tuyệt không một chút sức sống. Đối mặt dạng này nguy cơ cục diện, Văn Trọng quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào, lập tức cho Hoàng Phi Hổ hạ triệt binh mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui tỷ thủy quan, bảo tồn thực lực. Chuẩn thánh không phải các ngươi có thể địch. Cho Hoàng Phi Hổ truyền đạt mệnh lệnh hết mệnh lệnh về sau, Văn Trọng cao mày, tình hình khẩn cấp, hắn ngay lập tức liên hệ sư tôn của hắn, cũng là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử chi Kim Linh Thánh Mẫu. Văn Trọng đem tỷ thủy quan xuất hiện chuẩn thánh thông tin nhanh chóng nói cho Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu chính ở trên đảo xử lý giáo vụ, nghe được Văn Trọng bẩm báo, kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt ngưng trọng, nhịn không được chăm chú nhíu mày. Nàng chính mình là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, biết rõ chuẩn thánh cường đại, thế là Kim Linh Thánh Mẫu đội vàng truy vấn, tới thế nhưng xiển giáo chuẩn thánh. Nên không phải, nếu là xiển giáo chuẩn thánh Hoàng Phi Hổ nên là biết nhau. Xem ra là những kia muốn tranh đoạt Hồng Mông Tử Khí chuẩn thánh kết cục, chuẩn thánh trực tiếp kết cục can thiệp phong thần đại kiếp, hắn lực ảnh hưởng tuyệt không phải đại la kim tiên chỗ có thể sánh được, ngươi lại chờ một lát, ta muốn đi báo cáo sư tôn. Nói xong Kim Linh Thánh Mẫu không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức đứng dậy tiến về Bích Du cùng, đem việc này từ đầu chí cuối bẩm rõ sư tôn của mình. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hắn nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu bẩm báo, bấm ngón tay tính toán. Sau đó Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng nói, xem ra là trước đó xiển giáo đạo hành thiên tôn cùng Thanh Hư đạo đức chân quân trên chiến trường vẫn lạc, kích thích ta kia nhị huynh a. Hắn lại lệnh cưỡng chế xiển giáo chuẩn thánh không được kết cục tham dự lượng kiếp. Thì ra là thế, khó trách sẽ có tán tu chuẩn thánh đúng tay. Thông Thiên thở dài một hơi, đối với tiệt giáo mà nói, mặc kệ là xiển giáo hay là tán tu chuẩn thánh, chỉ cần kết cục giúp đỡ Tây Kỳ, chính là địch nhân của bọn hắn. Kim Linh Thánh Mẫu đã hiểu sư tôn đang suy nghĩ gì, nàng không người hỏi, sư tôn, vậy chúng ta là hay không cần phải người tiến đến đường đối. Thông Thiên giáo chủ do dự một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, cuối cùng làm ra quyết định, chuẩn thánh đích thân tới, thế cuộc đã không tầm thường, nhường Ô Vân Tiên, Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với thập thiên quân đi trước trợ giúp đi. Bọn hắn thực lực tăng thêm trận đạo khả năng, ứng năng lực tạm thời ổn định cục diện. Kim Linh Thánh Mẫu cung kính đáp lại, trong lòng mặc dù vẫn cảm giác sầu lo, nhưng có sư tôn chỉ thị, liền không chần chờ nữa, ngay lập tức nhận mệnh lệnh tiến đến sắp đặt tiệt giáo đệ tử xuất trình công việc. Đưa mắt nhìn Kim Linh sau khi rời đi, Thông Thiên giáo chủ tại trong lòng thầm nghĩ, trước đây không lâu, đại huynh cùng Bạch Cảnh đạo hữu tại phía trên Ngọc Hư cung đối lập qua, nhị huynh ngươi làm ra như vậy quyết định có phải cùng bọn hắn liên quan đến đâu? Chương 312, Thông Thiên thoát kiếp lưu đồ, Ô Vân Tiên chiến công đạo, 1, chương 312, Thông Thiên thoát kiếp lưu đồ, Ô Vân Tiên chiến công đạo, 1, tỷ thủy quan vùng trời, Khôn đạo mặt không thay đổi nhìn đại thương quân dân rút khỏi tỷ thủy quan, hướng phía sau giới bài quan tối lui. Khôn đạo cũng không có đối với những phàm nhân này ra tay, một mặt là những phàm nhân này giết hội gia tăng nghiệp lực, cùng ngày sau tu hành vô ích, một mặt khác là Tây Kỳ một phương cũng không nhường nàng ra tay chém giết những phàm nhân này. Trên thực tế, cũng không phải là Tây Kỳ một phương không cho Khôn đạo độc thủ, giáng quân cơ sảng rất muốn cho Khôn đạo xuất thủ, đem đại thương đại quân dơ lên tiêu diệt, cái khác tướng lĩnh cũng nghĩ như vậy. Nhưng Khương Tử Nha lại là lực bài chúng nghị bác bỏ này một đề nghị, đây cũng không phải Khương Tử Nha tâm thiện, mà là phe mình chuẩn thánh năng lực đối với phàm nhân quân đội ra tay, bên địch chuẩn thánh tự nhiên có thể hôm nay này Khôn đạo đối với đại thương đại quân đuổi tận giết tuyệt, chậm nhất ngày mai liền sẽ có đại thương một phương chuẩn thánh giáng lâm, nhường Tây Kỳ đại quân cũng theo đó hủy diệt. Thậm chí bởi vì bọn họ là ra tay trước một phương, đối phương hoàn toàn có thể làm ác hơn một ít, đem toàn bộ Tây Kỳ quân dân bách tính toàn bộ xóa đi, nhường cơ phát làm người cô đơn. Bởi vậy tiền lệ như vậy là tuyệt đối không ra. Khôn đạo đưa mắt nhìn đại thương quân đội sau khi rời đi, liền cho Khương Tử Nha cách không truyền âm, nhường hắn xuất đại quân chiếm lĩnh tỷ thủy quan. Mấy canh giờ sau đó, tỷ thủy quan bị Tây Kỳ đại quân chiếm lĩnh. Sau 3 ngày, Khương Tử Nha lưu lại thủ thành quân về sau, tiếp tục xuất quân xuất phát, binh phong nhắm thẳng vào giới bài quan. Mà Hoàng Phi Hổ đại quân, tại 2 ngày trước liền đến giới bài quan bên trong, lúc này giới bài quan đã do Hoàng Phi Hổ làm chủ. Báo bẩm nguyên soái, phía trước thám tử báo lại, Tây Kỳ đại quân đã theo tỷ thủy quan xuất phát, hướng ta giới bài quan đánh tới. Hoàng Phi Hổ nghe xong trinh sát báo cáo về sau, nhịn không được nhíu mày, Tây Kỳ đã vậy còn quá nhanh lại lần nữa công tới. Bọn hắn lúc này có thể không có năng lực ứng phó tên kia chuẩn thánh a. Ngay tại Hoàng Phi Hổ mặt ủ mày chau thời điểm, Dương Tiễn đột nhiên đứng dậy bay thẳng ra giới bài quan. Hoàng Phi Hổ thấy thế lập tức ý thức được là có người đến, hắn trước tiên đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đứng ở giới bài quan vùng trời, vẻ mặt cảnh giác nhìn người tới. Người đến người nào? Sương Tiên gia. Dương Tiễn trực tiếp mở miệng chất vấn. Trước mắt một nhóm 12 người, dẫn đầu đạo nhân không hề nghi ngờ là chuẩn thánh tu vi, còn lại 11 người bên trong, có 2 người là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, 8 người là thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi yếu nhất nữ tử cũng có thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi. Mạnh như thế đội hình, nhìn chung tất cả hồng hoang cũng không có mấy cái đạo thống năng lực cầm ra được, Dương Tiễn phỏng đoán này 12 người sát suất lớn là tới từ thánh nhân đạo thống, chỉ là không biết là cái nào một nhà. Tiểu Hữu chính là Thánh Liên giáo Ngọc đỉnh sư minh môn hạ đệ tử Dương Tiễn a. Ta là Thông Thiên giáo chủ môn hạ theo hầu bà tiên đứng đầu Ô Vân Tiên, bọn hắn hàng chục là ta sư đệ sư muội, là ta Tiệt giáo thập thiên quân, được thầy ta Thông Thiên giáo chủ trận pháp bí truyền, tại trên trận đạo có bất phàm thành tích, cuối cùng là ta đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân thân truyền đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu, chúng ta phụng lão sư Thông Thiên giáo chủ chi mệnh, tới trước tương trợ đại thương. Dương Tiễn nghe xong Ô Vân Tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao đối với mọi người hành lễ, Thánh Liên giáo tam đại đệ tử Dương Tiễn, gặp qua chư vị tiền bối. Tiểu Hữu không cần đa lễ, phía dưới vị tiên lên chính là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ đi. Ô Vân Tiên hỏi: "Đúng vậy, tốt, kia thỉnh cầu tiểu Hữu giúp đỡ dẫn tiến một phen đi." Dương Tiễn gật đầu một cái, đem Tiệt giáo chúng tiên dẫn tiến cho Hoàng Phi Hồ, Hoàng Phi Hồ vui mừng quá đỗi, cuối cùng là trông biệt binh. "Dám hỏi mây đen tụ tiền, chư vị đều phải để lại tại ta trong quân doanh sao?" Hoàng Phi Hồ hỏi. "Ta hội lưu lại, ta này hàng chục sư đệ sư muội, hội lưu lại 8 người, Tần Hoàn cùng Kim Quang Thánh Mẫu bố trí đại trận sau đó liền sẽ rời đi, bây giờ hai người bọn họ chính là thiên đỉnh trọng thần, người bị thần trước, không được thời gian dài ly khai thiên đỉnh. Hỏa Linh cũng sẽ lưu lại, thời ta từng nói, Hỏa Linh đang ở kiếp trung tránh cũng không thể tránh, cho nên muốn cho Hỏa Linh lưu tại đại thương trong quân, tìm được thoát kiếp chi pháp. Trước đó, Bạch Cảnh tại huyết hải bố trí Thánh Liên Tịnh Thế đại trận lúc, Tiệt giáo phái ra 10 người trấn thủ trận nhãn, theo thứ tự là Thông Thiên bốn đại thân truyền đệ tử, sau đó liền Ô Bất Tiên, Kim Cô Thiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, Tần Hoàn, Kim Quang Thánh Mẫu 10 người này. Trong đó Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu trước kia liền phải tôn vị tứ ngự, từ không cần nhiều lời. Mà Lữ Nhạc, La Tuyên, Tần Hoàn, Kim Quang Thánh Mẫu thu hoạch Thánh Liên Tịnh Thế đại trận bố trí xong sau công đức, liền bị Thiên Đình mời chào, trao tặng thần vị. Bởi vậy Tần Hoàn cùng Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù trong phong thần lượng kiếp, nhưng không nguy hiểm tính mạng, đến thế gian bố trí đại trận, trở về Thiên Đình, liền coi như là công đức viên mãn. Cũng đúng thế thật Thông Thiên nhường thập tiên quân tới trước trợ giúp chiến trường nguyên nhân một trong. Thông Thiên biết rõ lần này phong thần ban thưởng bọn hắn Tiệt giáo là tránh cũng không thể tránh, đã như vậy không bằng chủ động một ít, đem năng lực thoát kiếp trước bảo vệ, còn lại đệ tử lại tùy cơ ứng biến chính là. Sau đó Tần Hoàn cùng Kim Linh Thánh Mẫu đồng thời ra tay, tại bên ngoài giới bài quan bày ra Thiên Tuyệt trận cùng Kim Quang trận, chỉ là hai người vô pháp ở trong trận trấn thủ, bởi vậy chỉ lưu tại một khối trận bàn phía trên có hai người thân ngoại hóa thân. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Hoàn cùng Kim Quang Thánh Mẫu lại đồng thời đem trận bàn thu hồi, giao cho Ô Bất Tiên. "Sư Minh, ta cùng Kim Quang sư muội trận bàn cùng hóa thân thì giao cho Sư Minh, lúc cần phải Sư Minh trực tiếp triển khai trận bàn là được." Ô Vân Tiên gật đầu một cái vừa cười vừa nói, "Chúc mừng sư đệ sư muội thoát kiếp. Ô Vân Sư Minh, như làm năm ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Đình thì tốt biết bao à." Kim Quang Thánh Mẫu nhịn không được cảm thán nói. Theo Kim Quang Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên tu vi phía trên nàng, sau đó càng là hơn có tương trợ đại vũ trị thủy công đức, nếu là vào Thiên Đình, tối thiểu có một nhị phẩm thần trước, thậm chí là nhất phẩm, lúc này sao lại cần đặt mình vào nguy hiểm đâu. Ô Vân Tiên nghe vậy lại là khẽ mỉm cười nói, "Sư muội không cần lo lắng cho ta, lão sư chắc chắn hộ ta chu toàn, chuyện chỗ này sư đệ sư muội hay là nhanh xoay chuyển trời đất đỉnh đi thôi." Tần Hoàn cùng Kim Quang Thánh Mẫu liếc nhau một cái, cùng Ô Vân Tiên cùng chúng huynh đệ nói một tiếng bảo trọng, liền quay trở về Thiên Đình. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Ô Vân Tiên dẫn một các sư đệ sư muội cùng Hoàng Phi Hổ trò chuyện dậy rồi kia Khôn Đạo sự tình. Khi biết kia Khôn Đạo chậm nhất ngày mai liền sẽ cùng Tây Kỳ đại quân cùng đi giới bài quan về sau, Ô Vân Tiên không thèm để ý chút nào nói ra, "Võ Thành Vương đừng nội, này Khôn Đạo giao cho ta là được." Hôm sau, Tây Kỳ đại quân binh lâm thành hạ, Khương Tử Nha cưỡi lấy tứ bất tượng trấn thủ trong quân, mà kia Khôn Đạo chắp tay đứng ở giới bài quan cùng trời. Một thân chuẩn thánh trung kỳ tu vi không che giấu chút nào. Ô Vân Tiên thấy thế lộ ra kích động nét mặt, quả nhiên là chuẩn thánh trung kỳ, tu vi ngược lại là so với ta mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Một bên Hỏa Linh Thánh Mẫu nghe vậy có chút lo lắng. Chương 312, Thông Thiên thoát kiếp lưu đồ, Ô Vân Tiên chiến khôn đạo 2, chương 312, Thông Thiên thoát kiếp lưu đồ, Ô Vân Tiên chiến khôn đạo 2, chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh sơ kỳ nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực trên lệch to lớn, chuẩn thánh chi cảnh mỗi vượt một bước đều là đối thiên đạo càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, đối với pháp tắc càng mạnh khống chế, một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh thường thường mang ý nghĩa khó mà vượt qua danh sâu. Chớ nói chi là chuẩn thánh trung kỳ vẫn còn so sánh chuẩn thánh sơ kỳ nhiều chạm một tí đâu. Sư thúc, ngươi chớ có khoe khoang, ta cũng không muốn nhìn xem sư thúc ngươi thượng kia phong thần bảng. Hỏa Linh Thánh Mẫu truyền âm nói. Ô Vân Tiên nghe vậy khoát khoát tay, hắn chính là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ theo hầu ba tiên đứng đầu, rất được Thông Thiên giáo chủ tin cậy. Vì thường xuyên đi theo Thông Thiên giáo chủ bên cạnh hầu hạ, Thông Thiên giáo chủ không ít cho Ô Vân Tiên thiên vị. Tu vi đã tới chuẩn thánh sơ kỳ, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ chẳng qua cách xa một bước, như không phải là không có hợp ý chạm thi linh bảo, Ô Vân Tiên cũng sớm đã đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Vì Ô Vân Tiên ở độ tuổi này, cái này tu vi, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng có thể được xưng tụng một câu thiên tài, hắn một thân tu hành là hạng người bình thường tuyệt đối khó mà với tới độ cao. Mà Ô Vân Tiên chi như vậy tự tin, trừ bỏ đối tự thân tu vi cùng thực lực tự tin bên ngoài, càng là bởi vì trong tay hắn chuôi này chậm chạp trầm trọng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hỗn Nguyên Chủ Ý. Bảo vật này nội ẩn khai thiên tích địa bàng bạc vĩ lực, hắn phẩm cấp chi cao, đủ để bù đắp Ô Vân Tiên cùng Khôn Đạo trong lúc đó kia nhìn như không thể vượt qua tu vi chênh lệch. Có như thế linh bảo nơi tay, cho dù là đối mặt cảnh giới cao hơn đối thủ, Ô Vân Tiên cũng có liều một phen sức lực. Thế là Ô Vân Tiên quay đầu nói với Hoàng Phi Hổ, "Võ Thành Vương, này Khôn Đạo liền giao cho ta, ngươi không cần đem tinh thần và thể lực phóng ở trên người nàng, chuyên tâm ứng phó Tây Kỳ đại quân là được." Nói xong Ô Vân Tiên, không do dự nữa, thể nội tiên nguyên phồng lên, pháp lực trong nháy mắt hội tụ ở hai tay, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, tay hắn cầm Hỗn Nguyên Chủ Ý, thân hình như là như mũi tên rời cung vọt lên trên trời, vừa nhanh vừa mạnh hướng nhìn Khôn Đạo đập xuống giữa đầu. Khôn Đạo không còn nghi ngờ gì nữa, chưa từng ngờ tới giới bài quan bên trong lại cũng ẩn giấu đi chuẩn thánh cấp bậc cực giả, nàng đầu tiên là nhíu mày, nhưng khi nàng thấy rõ Ô Vân Tiên chuẩn thánh sơ kỳ tu vi sau đó, trên mặt lại nổi lên nguyên bản vẻ ngạo mạn, thậm chí mang tới một tia khinh miệt. Dưới cái nhìn của nàng, một cái chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, cho dù cầm trong tay linh bảo, cũng có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Chuẩn thánh cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng nương theo lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, pháp lực, nhục thân, đối với pháp tắc đã hiểu cũng xa không phải hạ cái cảnh giới có thể so sánh. Một cái chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, đủ để thoải mái trấn áp 10 cái chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, lời này tuy có chút ít khoa trường, nhưng cũng khía cạnh ấn chứng chênh lệch cảnh giới to lớn. Sau đó Khôn Đạo tâm niệm khẽ động, quanh thân pháp lực tự động vận chuyển, tạo thành một tầng ngưng dày vô cùng pháp lực vòng bảo hộ, sáng chói kim sáng long lánh, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Nàng không tránh không né, hiển nhiên là dự định bằng vào tự thân pháp lực mạnh mẽ phòng hộ, gắng gượng đón lấy Ô Vân Tiên một kích này, làm cho đối phương biết khó mà lui, hoặc là trực tiếp tại to lớn lực phản chấn hạ an tua thiệt mầm. Tại nàng nghĩ đến, chính mình chuẩn thánh trung kỳ pháp lực hộ thể, một cái chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ là dù thế nào cũng vô pháp đánh tan. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho Khôn Đạo một cái vang dội cái tát. Ô Vân Tiên trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý cuốn theo khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào nàng kia tự cho là vững như thành đồng pháp lực vòng bảo hộ phía trên. Trong dự đoán rằng cô cũng không xuất hiện, Hỗn Nguyên Chủ Ý rơi xuống một cái mắt, sáng chói pháp lực vòng bảo hộ như là yếu ớt như lưu ly, răng rắc một tiếng lên tiếng mà nát. Lực lượng cùng bạo xuyên thấu qua phá toái vòng bảo hộ, trực tiếp oanh kích tại trên người Khôn Đạo. Khôn Đạo sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, không đợi Khôn Đạo phản ứng, nàng liền kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ven đường mang theo một đạo chật vật đường vòng cung. Đau đớn kịch liệt cùng bị nghiền ép cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên đầu, nhường trong óc nàng trống rỗng. Ô Vân Tiên há sẽ bỏ qua bực này cơ hội tốt. Hắn gắt thế không tha người, thân hình nhanh như thiểm điện, đuổi sát bay rất ra ngoài Khôn Đạo, trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý lần nữa cao cao giơ lên, không có chút nào dừng lại, đối với Khôn Đạo lần nữa hung hăng nện xuống. Khôn Đạo lúc này nơi nào còn có nửa phần vẻ khinh miệt, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nàng căn bản không có nghĩ đến, một cái chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, bằng vào một món pháp bảo, lại năng lực bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Mắt khán pháp bảo lần nữa đánh tới, nàng bất chấp thể nội quần quần khí huyết, đội vàng phát ra một tiếng lo lắng quá khẽ, chỉ thấy một vệt kim quang theo trong cơ thể nàng bay ra, ở người nàng trước nhanh chóng ngưng kết. Đó là một thanh toàn thân vàng nóng trường kiếm, trên thân kiếm chạy xuôi cổ xưa mà cường đại khí tức, hiển nhiên là một kiện bất phàm linh bảo, theo hắn tán phát ra sóng chấn động đến xem, nên là trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp. Khôn Đạo hai tay cầm kiếm, pháp lực điên cuồng rót vào, cố gắng dùng cái này kiếm đón đỡ hạ Hỗn Nguyên Chủ Ý truy kích. Keng! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang trên không trung vang tạc, kim sắc kiếm quang cùng đen nhánh truy ảnh hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng sóng xung kích vì hai làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem không gian chung quanh cũng chấn động được vặn vẹo không chừng. Nhưng mà, cho dù là trung phẩm tiên tiên linh bảo cấp trường kiếm, tại Hỗn Nguyên Chủ Ý cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo trước mặt, vậy có vẻ lực có thua. Hỗn Nguyên Chủ Ý bên trên truyền đến tràn trề cự lực, như là lũ ống hải khiếu theo thân kiếm truyền lại đến Khôn Đạo cánh tay, lại khuyết tán đến toàn thân. Khôn Đạo chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình dường như muốn đứt gãy ra, nứt gan bàn tay, máu me đầm địa, nàng lần nữa bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trường kiếm trong tay vậy phát ra một tiếng rên rỉ, trung phẩm tiên tiên linh bảo trên thân kiếm lại xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Có thể nhất kích liền đem quán chú nàng pháp lực trung phẩm tiên tiên linh bảo đánh ra vết rách, không hề nghi ngờ, chuôi này truy tuyệt đối là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Khôn Đạo đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt màu máu mất hết, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cho tới giờ khắc này, Khôn Đạo mới hoàn toàn đã hiểu, Ô Vân Tiên vì sao dám lấy chuẩn thánh sơ kỳ tu vi khiêu chiến chính mình, vì sao công kích của hắn như thế thế không thể đỡ. Cũng không phải là nàng quá yếu, mà là Ô Vân Tiên pháp bảo quá mạnh, cường đại đến đủ để bù đắp một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, thậm chí còn hơn. Chỉ là một cái chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ trong tay linh có cực phẩm tiên tiên linh bảo, này cũng không phải đạo tổ giảng đạo trước đó, hồng hoang thiên địa khắp nơi đều có cơ duyên, người này tất nhiên là có hậu trường. Nghĩ được như vậy, Khôn Đạo vội vàng mở miệng hỏi, ngươi rốt cục là người phương nào? Ta là Tiệt Giáo thượng thanh thánh nhân tọa hạ, theo hầu ba tiên đứng đầu Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên giọng nói ngạo nghễ nói. Nghe được Ô Vân Tiên tự giới thiệu, Khôn Đạo trên mặt ngạo mạn cùng khinh miệt triệt để bị sợ hãi thay thế. Người tới đúng là thông thiên đệ tử, tốt hơn theo hầu đệ tử. Khôn Đạo lúc này trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nàng lại không phải người ngu, làm sao có khả năng vì sức một mình đi đối kháng thông thiên theo hầu đệ tử? Hay là cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo theo hầu đệ tử? Chương 313, Ô Vân Tiên đại thắng, Tây Phương giáo kết cục, 1, chương 313, Ô Vân Tiên đại thắng, Tây Phương giáo kết cục, 1, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Dừng lại cho ta. Ô Vân Tiên một tiếng kinh thiên nộ hống, tiếng gầm cuồn cuộn, mang theo rồi giáo pháp lực chấn động hư không, cố gắng đem trốn xa Khôn Đạo từ trong không gian loạn lưu lôi ra ngoài. Có thể bất kể nói thế nào, Khôn Đạo tu vi đều là chuẩn thánh trung kỳ, luận pháp lực hùng hậu trình độ, Ô Vân Tiên là tuyệt đối so ra kém, bởi vậy Ô Vân Tiên âm ba công kích cũng không dung chuyển Khôn Đạo bỏ chạy bước chân. Ô Vân Tiên thấy dựa vào âm ba công kích không để lại Khôn Đạo, hắn quanh thân trong nháy mắt nổi lên tầng tầng lớp lớp, thánh khiết vô hạ đóa đóa bạch liên, những thứ này liên hoa cũng không phải là vật thật, mà là do thuần túy pháp lực ngưng kết mà thành, mỗi một cánh cũng ẩn chứa huyền diệu không gian pháp tắc. Sau đó, Ô Vân Tiên cả người tại Bạch Liên chen trúc dưới, đột nhiên hóa thành một đạo chướng mắt bạch quang, bạch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Đây chính là Bạch Cảnh cải tiến qua đi Bạch Liên độn thuật. Cái này bản Bạch Liên độn thuật bất kỳ tu sĩ nào bất kể căn cước đều có thể sửa được, lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nguyên bản Hồng Vân độn thuật chỉ có tượng Hồng Vân, Tam Tiêu, Triệu Công Minh cái này bản thể là nguyên tố sinh linh mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Bạch Cảnh ban đầu bản cải tiến Bạch Liên độn thuật là có thể khiến cho tất cả bản thể tương đối nhẹ nhàng sinh linh phát huy ra nguyên bản Hồng Vân độn thuật hơn 9 thành tốc độ. Đến tiếp sau Bạch Cảnh theo Bạch Cảnh tu vi không ngừng tăng lên, hắn cũng đúng Bạch Liên độn thuật tiến hành nhiều lần cải tiến. Giao cho thông thiên này bản, trong đó dung nhập Bạch Cảnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ, thi triển cái kia độn thuật lúc, có thể thân tan không gian, một cái xê dịch chính là cách xa vạn dặm, chỉ xích tiên ai, cơ hồ không bị không gian hạn chế. Làm năm Bạch Cảnh đem này độn pháp dạy cho thông thiên giáo chủ về sau, thông thiên giáo chủ biết rõ một môn tốt độn thuật có thể khiến cho các đệ tử tại lượng kiếp bên trong càng dễ dàng sinh tồn xuống dưới, thế là thông thiên trước tiên liền theo Bạch Cảnh ý nghĩa đem này độn thuật truyền thụ cho môn hạ tất cả tiệt giáo đệ tử tu luyện. Ô Vân Tiên năng lực như thế được thông thiên coi trọng, tự nhiên là bởi vì hắn vốn là thiên phú chắc tuyệt, nộ tính kỳ cao. Hắn tại đây Bạch Liên độn thuật thượng chìm đắm lâu ngày, bây giờ đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, đối với môn này độn thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh, thoáng qua xê dịch ở giữa, Ô Vân Tiên liền phát sau mà đến trước, đuổi kịp thi triển độn pháp không đạo. Không đạo vốn cho là bằng tự mình tu luyện đến cực hạn túng địa kim quang, chí ít năng lực tranh thủ đến một chút hy vọng sống, không ngờ rằng Ô Vân Tiên tốc độ càng như thế dọa người, hô hấp trong lúc đó liền chắn trước mặt nàng, phong tỏa tất cả chạy trốn lộ tuyến. Không đạo sắc mặt đông nhiên đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra kinh sợ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ô Vân Tiên lại vẫn cất giấu bực này đỉnh tiêm thân pháp thần thông. Không hổ là thánh nhân đệ tử, nội tình chính là thâm hậu a. Không đạo tại thầm nghĩ nói, đến lúc này, nàng vậy hiểu rõ, chạy trốn đã là hy vọng xa vời, chỉ có tử chiến. Thế là Không đạo cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng tâm niệm khẽ động, hai đoàn huyền diệu chùm sáng theo hắn thể nội bay ra, sau đó Không đạo thiện thi cùng ác thi dường như trong cùng một lúc phù hiện ra thân hình. Thiện thi từ bi trang nghiêm, người khoác tường vân, ác thi lệ khí ngập trời, mặt mày dữ tợn, cả hai một trái một phải, mang theo hoàn toàn khác biệt khí tức, trực tiếp hướng phía Ô Vân Tiên công tới, hiển nhiên là cố gắng vì thuật tam thi hợp kích phá vỡ cơ cục. Ô Vân Tiên thấy thế, không chút nào hoảng. Hắn vậy đã sớm đã làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị, sau đó tâm thần khẽ động, chính hắn thiện thi cũng theo đó hiển hóa, đó là một tôn khuôn mặt ôn hòa, khí chất tường thủy đạm nhân, quanh thân mang theo hạo nhiên chính khí. Ô Vân Tiên chỉ huy chính mình thiện thi đón nhận Khôn đạo thiện thi. Hai tôn thiện thi ở bên cánh triển khai pháp tắc cùng thần thông đọ sức, mà bản thể của hắn thì khí thế như hồng điệp nên hướng Khôn đạo bản thể cùng với kia hung ác các thi. Đối mặt Ô Vân Tiên bản thể cùng ác thi liên thủ tới gần, Khôn đạo vậy đã hiểu, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại chỗ trống. Nàng từng tiếng quát, một thân chuẩn thánh trung kỳ tu vi mạnh mẽ như là núi lửa bộc phát triệt để phóng thích. Mênh mông pháp lực khuấy động ra, quay đến trung quanh hư không hỗn loạn không chịu nổi, hồng hoang thiên địa ở giữa quy tắc tại nàng quanh thân hiển hóa, trong nháy mắt liền cùng Ô Vân Tiên chiến ở cùng nhau. Ô Vân Tiên cầm trong tay chuôi này xưa cũng nặng nề hỗn nguyên chủ ý, này tiên tiên linh bảo trong tay hắn mua đến gió thổi không loạn, phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu, uy mãnh vô song. Mặc kệ là Khôn đạo bản thể kia kiếm quang bén nhọn, hay là ác thi kia ẩn chứa quỷ dị lực lượng công kích, toàn diện bị hỗn nguyên chủ ý kia không thể địch nổi lực lượng đó nữa, hóa giải, thậm chí phản chấn được khí tức đối phương lưu động. Hai bên đều là trải qua rất nhiều chiến trận cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa thần thông. Quay người trong lúc đó, bọn hắn liền đã ngạnh hám hơn 10 chiều, mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang cùng pháp tắc vỡ vụn dị tượng, trong lúc nhất thời đúng là rằng có không xong. Ngay tại này kịch liệt dây dưa trong, Ô Vân Tiên ánh mắt như điện, bén nhạy bắt được một cái thoáng qua liền mất cơ hội, hắn giả bộ bán một sơ hở, dù dỗ Khôn đạo cùng ác thi truy kích, sau đó đột nhiên tụ lực, hỗn nguyên chủ y mang theo vạn quốc lực, hướng phía Khôn đạo ác thi hung hăng rơi đập. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ tiếng vang vang vọng đất trời, quanh mình không gian cũng bị xé nứt, kia lực lượng cuồng bạo trực tiếp trúng đích Khôn đạo ác thi. Ác thi phát ra một tiếng thê lương kêu rên, tất cả thân hình đều bị hỗn nguyên chủ y đánh trúng vặn bẹo biến hình, bay ngược mà ra, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương nặng. Nhưng mà, Ô Vân Tiên tại này một kích thành công trong nháy mắt, chính mình cũng giống như bởi vì làm lực lượng dùng hết mà lộ ra một cái rõ ràng sơ hở, phần lương phòng ngự không môn mở rộng. Khôn đạo bản thể một thẳng nhìn chằm chằm Ô Vân Tiên, đương nhiên sẽ không buông tha này cơ hội tuyệt hảo. Trong tay nàng trôi này chạy xuôi hào quang màu vàng nóng trường kiếm, ẩn chứa bén nhọn cành kim chi khí, như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn, không chút do dự chém vào Ô Vân Tiên trên lưng. Đinh một tiếng thanh thúy mà bén nhọn kim trúc tiếng va chạm vang lên, mang theo một loại không chân thực cảm nhận. Khôn đạo sững sờ, cảm giác trong tay rõ ràng không thích hợp. Không có trong dự đoán ra thịt xé rách xúc cảm, cũng không có pháp lực hộ thuẫn phá toái trở ngại, càng giống là chém vào cứng không thể phá thần thiết phía trên. Ngươi cho rằng ta sẽ lộ ra như thế bên ngoài sơ hở sao? Ô Vân Tiên mang theo trào phúng, lại tràn ngập tính toán được như ý đắc y âm thanh theo Ô Vân Tiên bên ấy vang lên, lạnh như băng chuyển vào Khôn đạo trong hai. Một giây sau, nương theo lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, Ô Vân Tiên phía sau lưng hiện ra một đạo huyền ảo phức tạp trận văn. Cái này trận văn đan xen vô số phụ lục, tỏa ra cứng không thể phá khí tức, chính là đại sư Tiệt giáo huynh Đa Bảo đạo nhân tự mình ra tay, tại trên người Ô Vân Tiên minh khắc xuống đỉnh cấp pháp trận phòng ngự. Trận này trình độ chắc chắn, đừng nói Khôn đạo vẹn vẹn là chuẩn thánh trung kỳ, cho dù là một vị chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ, cũng cần dốc toàn lực liên tục công kích mấy lần, mới có thể miễn cưỡng đem nó đánh tan. Chương 313, Ô Vân Tiên đại thắng, Tây Phương giáo kết cục 2, chương 313, Ô Vân Tiên đại thắng, Tây Phương giáo kết cục 2, Khôn đạo lúc này ở đâu vẫn không rõ chính mình là chúng rồi Ô Vân Tiên tính toán, hắn căn bản cũng không có lộ ra sơ hở, kia mọi thứ đều chỉ là dẫn nàng mắc câu cả bẫy. mắt thấy Ô Vân Tiên kia nặng nghề Hỗn Nguyên chú ý tại đánh bay ác thi về sau, mang theo uy thế kinh khủng, lại lần nữa thay đổi phương hướng, muốn rơi đập đến nàng bản thể trên đỉnh đầu. Một kích này nếu là trúng đích, vì Hỗn Nguyên chú ý lực lượng cùng Ô Vân Tiên tu vi, Khôn Đạo sát suất lớn muốn hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, Khôn Đạo cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nàng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên cực hạn đau khổ cũng không bỏ, nhưng cũng mang theo cuối cùng quyết tuyệt, đây là duy nhất có thể đánh đoạn Ô Vân Tiên thế công, cho mình tranh thủ đảo mệnh cơ hội phương pháp. Trong bụng nàng quét ngang, đối với bay rất ra ngoài, bản thân bị trọng thương áp thi hạ cực đoan nhất chỉ lệnh, tự bạo. Vâng. So trước đó bất kỳ lần nào va chạm cũng khủng bố hơn gấp trăm lần cự nổ lớn đột nhiên một phát. Chuẩn thánh trung kỳ áp thi tự bạo, sinh ra năng lượng là có tính chất hủy diệt, như cùng một cái vũ trụ nhỏ đổ sụp. Cùng bạo năng lượng dòng lũ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, không gian bị triệt để xé rách, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh. Ô Vân Tiên đứng núi chịu sào, bị bất thình lình tự bạo sóng xung kích hung hăng nổ bay ra ngoài. Tốt ở trên người hắn pháp trận phòng ngự kịp thời kích hoạt, trận đại bộ phận sức mạnh mang tính hủy diệt, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không nhận tính thực chất làm hại. Chờ đợi kia kinh thiên động địa nổ tung dần dần lắng lại, dư âm năng lượng dần dần tản đi lúc, Ô Vân Tiên ổn định thân hình, lại nhìn về phía Khôn Đạo trước kia vị trí. Chỗ nào chỉ còn lại phá toái không gian cùng chưa tiêu tán năng lượng khí tức, Khôn Đạo thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Ô Vân Tiên mang theo tiếc nuối thở dài, không có thể tại chỗ đem Khôn Đạo chém giết, chung quy là lưu lại hậu họa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năng lực bức đến Khôn Đạo không tiếp tự bạo ác thi đến bảo mệnh, kết quả này vậy đủ rồi. Theo ác thi tự bạo, Khôn Đạo hai thi thiếu một thì, căn cơ tất nhiên bị hao tổn, tu vi cũng theo đó rơi xuống, theo chuẩn thánh trung kỳ trực tiếp ngã xuống chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nghĩ đến đây, Ô Vân Tiên tâm tình lại tốt lên, trước đó Khôn Đạo dẫn trước hắn một cái tiểu cảnh giới, thì đã không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đánh cho chật vật chạy trốn. Bây giờ hai người cảnh giới giống nhau, thậm chí Khôn Đạo vì thứ bị thiệt hại một thi mà thực lực bị hao tổn, lần sau nếu là gặp lại nàng, Ô Vân Tiên có niềm tin tuyệt đối, có thể đem Khôn Đạo tại chỗ chém giết, khiến cho lại không có thể chạy thoát. Khôn Đạo ác thi tự bạo động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là khiến cho Hồng Hoang rất nhiều đại năng chú ý tốt một cái Ô Vân Tiên, có thể bước đến một cái tu vi so với chính mình còn cao hơn tu sĩ tự bạo ác thi, thực sự là ghê gớm a. Âm thầm theo dõi Di Lặc cảm thán nói: "Di Lặc sư minh, bây giờ không phải là hóng chuyện lúc, nhị giáo chủ là để cho chúng ta tới tìm thân công báo." Một bên Hàng Long La Hán mở miệng nhắc nhở. Di Lặc nghe vậy thở dài nói: "Không phải là ta không tận tâm, ta cùng các ngươi rời khỏi Linh Sơn mấy tháng thời gian, tìm khắp tất cả Tây Kỳ đều chưa từng nhìn thấy thân công báo sư đệ anh tử, ta thực sự không biết nên đi nơi nào tìm hắn." Theo Cương Tử Nha được sắc phong làm Tây Kỳ thừa tướng sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền đang chờ thân công báo hành động. Kết quả cái này và thì chờ đến Tây Kỳ khởi binh. Thân công báo giống như biến mất bình thường, căn bản không có tham dự bất luận cái gì Tây Kỳ sự vụ. Tây Phương Nhị Thánh lúc này đã có chút ít cấp bách, lúc này mới lại phái Di Lặc cùng 18 vị La Hán cùng nhau ra ngoài tìm kiếm thân công báo. Về phần nói vì sao không bóp tính một chút thân công báo vị trí, đó là bởi vì theo Đại Thương cùng Tây Kỳ trong lúc đó triệt để khai chiến, tất cả Hồng Hoang đã bị kiếp khí bao phủ, đừng nói là suy tính phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, chính là suy tính một phạm nhân bình thường đều muốn phí không nhỏ công phu. Tây Phương Nhị Thánh không tính được tới thân công báo chỗ, lúc này mới sẽ phái ra đệ tử tìm kiếm. Trên thực tế, lúc này thân công báo chính tại Triều Ca thành bên trong, theo thân công báo Tây Kỳ thiên mệnh chẳng qua là thiên đạo tại kéo lại đỡ, Đại Thương mới nên là chân chính thiên mệnh sở quy. Thế là thân công báo rời đi Tây Kỳ sau đó liền đi hướng Đại Thương, theo thủ thành si tốt bắt đầu làm lên, bây giờ đã làm được thiên phu trưởng. Tiến thêm một bước đến vạn phu trưởng liền có cơ hội nhìn thấy đế tân, thân công báo một mực vì thế mà nỗ lực. Tây Phương giáo các đệ tử tại Tây Kỳ tìm thân công báo làm sao có khả năng tìm được đâu. Linh Sơn trong, chuẩn đề sắc mặt có chút khó coi, nhiều đệ tử như vậy cũng phái đi ra, lại không tìm được thân công báo, cái thằng này rốt cục chạy đi nơi nào? Sư minh, này thân công báo không phải là bị Nguyên Thủy Âm thầm chém giết a? Hết rồi, thân công báo người phi hùng cũng chỉ có Khương Tử Nha, mình xiển giáo có lợi. Chuẩn đề mở miệng nói, tiếp dẫn lắc đầu nói, sư đệ, Nguyên Thủy không phải như thế làm việc người, hắn tự khoe là bản cổ chính tông, làm người ngạo khí mười phần, tất nhiên không sẽ như thế làm việc, ta ngược lại thật ra cảm thấy thân công báo biến mất là cá nhân hắn lựa chọn. Vậy sư minh chúng ta đến tiếp sau nên như thế nào làm việc? Tìm không thấy thân công báo liền không tìm, theo kế hoạch của chúng ta đến là được. Kia ta liền đi Phật quốc trong, đem trấn áp hung thú thả ra, để bọn chúng tại trong lãnh thổ Đại Thương trắng trợn phá hoại, hư hao khí vận Đại Thương. Tiếp dẫn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mà bên kia, Doanh Châu Tiên Đảo, Bạch Cảnh đang nghiên cứu Thái Thanh lão tử thôi diễn ra cựu truyền nguyên công. Nay cựu truyền nguyên công chính là Thái Thanh lão tử căn cứ truyền thừa của hắn ký ức, kết hợp hắn rút ra nguyên thủy cùng thông thiên bản nguyên, thôi diễn thì công pháp. Bây giờ Bạch Cảnh cựu truyền huyền công đã đạt đến bát truyền đỉnh phong, khoảng cách đệ cựu truyền chỉ kém một cơ hội, mà ở nghiên cứu cựu truyền nguyên công sau đó, Bạch Cảnh liền có một loại cảm giác, công pháp này hắn nếu là tu hành lời nói, có thể trợ hắn mau chóng đột phá đệ cựu truyền. Cựu truyền huyền công đệ cựu truyền đó chính là nhục thân thiên đạo cảnh, thân dung tam thiên đại đạo, chính là trực diện thiên đạo cũng không có sợ. Bây giờ Bạch Cảnh tổng nhập môn 2685 cái đại đạo, khoảng cách lĩnh ngộ tam thiên đại đạo còn kém 315 cái, cũng đúng thế thật Bạch Cảnh tu vi kẹt ở Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên bắt trọng thiên đỉnh phong nguyên nhân. Đồng dạng cũng là cựu truyền huyền công kẹt ở thứ 8 truyền đỉnh phong nguyên nhân. Bây giờ này cựu truyền nguyên công hình như không cần Bạch Cảnh lĩnh ngộ còn lại 315 cái đại đạo, liền có thể trợ hắn đột phá huyền công cựu truyền, từ đó có thể thấy bản cổ đại thần lưu lại truyền thừa lẫn nhau là tương hỗ tương ứng. Dưới mắt phong thần lượng kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, có tiến thêm một bước cơ hội, Bạch Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Hắn tâm niệm khẽ động, lượng lớn linh tài, khoáng thạch liền xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Sau đó Bạch Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, cả người hóa thành một phương lô đen, linh tài, khoáng thạch bị lô đen thôn phệ, từng chút một tăng cường Bạch Cảnh nhục thân. Đồng thời Bạch Cảnh vận chuyển cựu chuyển nguyên công nguyên thần cùng nhục thân bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời Bạch Cảnh thức hải bên trong kia vết dịu thứ 9 cũng theo đó hiển hóa, cộng đồng đẩy Bạch Cảnh bắt đầu thể biến. Tại ý thức lâm vào hỗn độn thời khắc cuối cùng, Bạch Cảnh điều chỉnh trong đạo trường trường vực thời gian, bên ngoài một ngày, trường vực thời gian bên trong chính là ngàn năm. Chương 314, Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử chạy xuống dòng dòng sơn, 1, chương 314, Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử chạy xuống dòng dòng sơn, 1, dưới bài quang dưới, theo khôn đạo bại vòng, Tây Kỳ một phương đại quân rắn bắt đầu, Hoàng Phi Hổ bèn bèn phái ra kỵ binh chủ sát, Tây Kỳ đại quân liền bị tách ra, tổn thất nặng nề. Cái gì? Chuẩn Thánh lại cũng bại? Khương Tử Nha nghe nói tin tức này về sau, cả người như bị sét đánh. Theo Khương Tử Nha, Chuẩn Thánh cũng đã là đỉnh đỉnh lợi hại tu sĩ, nhìn chung xiển giáo nhị đại đệ tử, Chuẩn Thánh tu sĩ chẳng qua năm người, ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng chỉ có đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Một tên Chuẩn Thánh xuất mã, hẳn là thế không thể đỡ, giới bài quan như gà đất chó sành một tan vỡ mới đúng. Nhưng bây giờ, Chuẩn Thánh lại cũng bại, còn tự bảo ác thi mới trốn được tính mệnh, bọn hắn những phàm nhân này lại như thế nào năng lực đánh hạ giới bài quan đâu? Khương Tử Nha trong lòng một hồi tuyệt vọng, hắn do dự mãi về sau, quyết định lại đi một chuyến Tây Kỳ, lần này hắn muốn gặp mặt lão sư xin giúp đỡ. Khương Tử Nha an dừng một chút các binh sĩ về sau, liền một đường bỏ nói đi hướng Côn Luân Sơn, lần này, Khương Tử Nha trực tiếp tới trước Ngọc Hư Cung, cầu kiến Nguyên Thủy. Đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến lão sư. Vào đi. Ngọc Hư Cung bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó Ngọc Hư Cung cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Khương Tử Nha đi vào Ngọc Hư Cung bên trong, hướng về phía Nguyên Thủy cung kính thi lễ, đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến lão sư. Nguyên Thủy có hơi ngước mắt nhìn lướt qua Khương Tử Nha, thấy tu vi cùng xuống núi lúc, không có bất kỳ cái gì tăng lên, sắc mặt âm trầm một chút, trong lòng hiện lên vẻ không thích. Này Khương Tử Nha chính là bách phế chi thể, tư chất kém, không có thuốc chữa, có thể hết lần này tới lần khác dạng này phế nhân lại là chủ trì phong thần không thể thiếu nhân vật, làm thật khiến người ta khó có thể lý giải được. Nguyên Thủy suy nghĩ chợt lóe lên, trên mặt nét mặt vậy không có thay đổi gì, hắn trực tiếp mở miệng tiến nhập chính đề, "Tử Nha, ngươi không tại Tây Kỳ phụ tá Thánh A La, thượng Côn Luân Sơn làm cái gì?" Khương Tử Nha nghe vậy một bên khấu đầu lạy tạ vừa nói, "Lão sư, không phải là đệ tử không nỗ lực, là đại thương một phương thực lực quá mạnh mẽ, Tây Kỳ từ tạo phản về sau, đệ tử cẩn trọng, gắng đạt tới mau chóng đánh tới Triều Ca. Nhưng ta Tây Kỳ đại quân cuối cùng lại bị vây ở giới bài quan, kia đại thương một phương có Thánh Liên giáo Tam đại đệ tử Dương Tiễn tương trợ, trước đây không lâu tiệt giáo đệ tử vậy xuống núi, bọn hắn pháp lực ngang ngược, thủ đoạn phi phàm, đệ tử không phải hắn đối thủ, ngay cả trước đó tương trợ đệ tử kia Khôn đạo cũng bị bức phải tự bạo ác thi, đệ tử không có cách nào, lúc này mới lên núi, mời lão sư xuất thủ tương trợ." Việc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là đã biết được, chỉ là biết được về biết được, nếu không có Khương Tử Nha xin giúp đỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt trực tiếp phái các đệ tử xuống núi. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, gõ kim trùng, Côn Luân Sơn bên trên, mười mấy đạo lưu quang dâng lên, hướng Ngọc Hư Cung phương hướng bay tới. Rất nhanh, Côn Luân chúng kim tiền, liền đi đến Ngọc Hư Cung bên trong. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm, đem vừa mới Khương Tử Nha báo cho chúng kim tiền, sau đó dò hỏi, người nào nguyện theo Tử Nha cùng nhau xuống núi, phụ tá thiên mệnh chân chủ. Côn Luân chúng kim tiền không khỏi trầm mặc, đại kiếp cực kỳ hung hiểm, dưới mắt đã có Linh Bảo đại pháp sư, Phổ Hiền tôn giả, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân bốn vị kim tiền vẫn lạc. Nay phong thần lựa kiếp, hơi không cẩn thận, liền muốn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục, ai biết vui lòng xuống núi đâu. Chính tại Ngọc Hư Cung bên trong, bầu không khí nặng nề lúc, Thái Ức chân nhân tiến lên một bước, chắp tay nói, "Bẩm sư tôn, đệ tử nguyện theo Tử Nha sư đệ cùng nhau xuống núi." Nguyên Thủy nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn khẽ gật đầu, sau đó lại liếc qua chúng kim tiên, thấy lại không nhân chủ động đứng ra, liền mở miệng điểm danh nói, "Nhiên Đăng, Cố Lưu Tôn, Từ Hàng, Văn Thủ, ngươi bốn người theo Thái Ức cùng nhau xuống núi thôi." Bốn trong lòng người mặc dù không muốn, nhưng thánh nhân pháp chỉ đã xuất, bọn hắn vậy không dám chống lại, sôi nổi ra khỏi hàng, gật đầu xác nhận. Có sư thúc cùng chư vị sư huynh tương trợ, nhất định có thể đại phá giới bài quan. Nói xong Khương Tử Nha trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng ý cười. Sau đó Khương Tử Nha liền cùng Nhiên Đăng cùng tứ đại kim tiên cùng nhau xuống núi, thẳng đến giới bài quan. Hoàng Phi Hổ thấy Tây Kỳ đột nhiên an tĩnh lại, liền hiểu rõ Tây Kỳ một phương nên lại là đi về binh. Hoàng Phi Hổ vốn nghĩ nhân cơ hội này, dơ lên đem Tây Kỳ đại quân chạy về Tỷ Thủy Quan bên ngoài, nhưng lại bị Ô Vân Tiên ngăn trở. Vì Ô Vân Tiên dự định tại trước giới bài quan, nhường thập thiên quân bày xuống thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận tại Tiệt giáo một đám trận đạo trong truyền thừa, cũng coi là thượng đẳng trình độ. Trận pháp này uy lực mạnh mẽ vô cùng, như thập thiên quân cùng nhau bố trí thập tuyệt trận, chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ vào trận, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc máu nhuộm bí phục, thân tử đạo tiêu. Chuẩn Thánh có thể mượn một thân tu vi cường đại miễn cưỡng ngăn cản một hai, nhưng thời gian dài cũng vẫn là sẽ vỡ lạc. Lúc này, giới bài quan trước, thập thiên quân còn lại bát người đã bố trí thập tuyệt trận, đang diễn luyện. Nay 10 ngày quân bên trong, vì Tần Hoàn cùng Kim Quang Thánh Mẫu tu là mạnh nhất, vì hai người tham gia tịnh hóa ô uế huyết hải sự tình, thu được lượng lớn công đức. Bọn hắn nhờ vào đó công đức đã thoát kiếp, tại thiên đình được thần chức. Bởi vì hai người này chỉ để lại một cái trận bàn cùng một đạo thân ngoại hóa thân, cái này chủ trì thập tuyệt trận sự tình liền rơi vào Triệu Giang trên người. Chỉ thấy Triệu Giang cầm trong tay thiên tuyệt trận trận bàn, bố trí thiên tuyệt trận, địa liệt trận, ở vào trong thập tuyệt trận, làm trung tâm thủ hộ đại trận. Còn thừa 8 người, bảo vệ tại tuần hoàn, Triệu Giang bên cạnh hai người, chia ra bố trí phong hướng trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận và đại trận. Thập tuyệt trận mở ra về sau, thiên phạt sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Hàn băng liệt diễm, kim quang cắt đỏ, hóa huyết lạc hồn, hồng thủy phong hống, diễn hóa vô thượng sắc cơ, uy lực cực mạnh, chính là Ô Vân Tiên nhìn cũng là sinh lòng kinh sợ. Mà tại phía trên giới bài Quan Dương Tiễn lại là nhịn không được nhíu mày, hắn có thiên nhãn năng lực nhìn thấy người bình thường không thấy được sự vật. Hắn mở ra thiên nhãn về sau, quan sát thập tuyệt trận sau một lúc, chỉ cảm thấy thập tuyệt trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng thiếu hụt rất rõ ràng lớn. Nay thập tuyệt trận hạch tâm chính là thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận, này hai trận chính là hội tụ thiên địa sát khí, theo thời gian trôi qua, sát khí càng thêm nồng đậm, thập tuyệt trận uy lực càng mạnh. Một sáng có tu sĩ vẫn lạc tại thập tuyệt trận bên trong, thập tuyệt trận sát khí ngay lập tức cắt giảm, uy lực cũng đồng dạng hội giảm nhiều. Nếu là Bạch Cảnh ở đây nghe được Dương Tiễn phân tích nhất định sẽ thật tốt tán dương hắn một phen, vì dựa theo phong thần nguyên bản quỹ đạo, tần hoàn 10 người, bị Văn Trọng mời xuống núi, tương trợ đại thương. Thập Thiên Quân hạ sơn, bố trí thập tuyệt trận, ngay cả tổn thương mấy vị kim tiên, sau đó là Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ kế, nhường chúng kim tiên môn hạ đệ tử nhập tiếp. Theo Đặng Hoa, Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ và Bia Đỡ Đạn không ngừng bất lạc, tiêu tan thập tuyệt trận sát khí, 10 phần thoải mái liền phá thập tuyệt trận.